Chương 1305, sách ngai tử, ta nếu bị ngươi hại chết. Chương 1305, sách ngai tử, ta nếu bị ngươi hại chết. Bản quan ngồi xuống, các ngươi có thể tới bài kiến. Chu Bình An ngồi xuống sau khi quét một đám miêu man một cái, hơi kéo kéo khỏe miệng, khoan thai nói, còn phải chúng ta bài kiến, ngươi mặt thật là lớn. Bướng bướng nghe vậy, khí ngực kịch liệt phập phồng, một đám miêu man cũng đều căm phẫn chào dâng. Ai, liền lễ phép cũng không hiểu, không trách người khác gọi các ngươi man gì. Chu Bình An liếc bướng bướng, đau lòng nhức óc lắc đầu, các ngươi người Hán mới thật sự là man gì, lớn nhất man gì. Bướng bướng khí dậm chân, Chu đại nhân đúng không? Không biết Chu đại nhân chuyến này có gì muốn làm? Di Lan phu nhân sâu kín hỏi. Ai, ngươi nhìn, để cho các ngươi nha đầu này phải dậy, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính. Chu Bình An lại liếc mắt một cái bướm bướm, đều là ngươi nhiều việc, còn trách ta. Bướm bướm nghe vậy, tức thiếu chút nữa một hơi không có đi lên. Đều là ngươi không hiểu lễ phép, còn trách ta nhiều việc. Chu Bình An bắt trước bướm bướm giọng nói, ngươi. Bướm bướm khí cũng mau nổ. Chu đại nhân lần này tới trước, không phải là vì trêu đùa ta tỷ nữ à? Di Lan phu nhân hít sâu một hơi, một đôi dãi dầu xương gió con ngươi sáng quét nhìn chằm chằm Chu Bình An, sâu kín mở miệng nói, khu khu, trêu đùa. Thổ ti thế nào nói ra lời này? Chớ có bôi nhọ bản quan thế nhưng là quang minh lỗi lạc, tọa ngoài bất loạn chính nhân quân tử. Chu Bình An ho khan một tiếng, dùng sức cơ cơ đầu. Chính nhân quân tử? A. Di Lan phu nhân a một tiếng, một đôi mắt có ý riêng gật một cái Chu Bình An bên người yêu nữ nhược nam, khỏe miệng kéo ra lau một cái châm chọc độ cong. Di Lan phu nhân lao mắt cay độc, mặc dù yêu nữ nhược nam nam trang giả trang thành thạo, có ở đây không Di Lan phu nhân trong mắt, cũng là không chỗ che thân. Vinh giả, đại sự quốc gia, thử sinh đất, tổn vong chi đạo. Hành quân đánh trận, ngươi cũng không quên hành nhạc, đi theo mang theo nữ quyến. Ngươi còn quang minh lỗi lạc, tọa ngoài bất luận đâu. A. Di Lan phu nhân châm chọc xem Chu Bình An, a một tiếng, không có nói nhiều cái gì, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Yêu nữ nhược nam tiềm thức từ nay về sau rụt lại, cái này lao phu nhân ánh mắt thật là độc à, vậy mà nhìn thấu ta ngụy trang. Yêu nữ nhược nam cái này có lại, càng là khiến Di Lan phu nhân lấy được xác nhận, khóe miệng độ cong lớn hơn. Khu khu, bớt tán chuyện, chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Chu Bình An ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, vậy thì mời Chu đại nhân nói rõ ý tới đi. Di Lan phu nhân kéo kéo khóe miệng, khoan thai nói, Ngũ Khê Miêu diệt tộc họa trước mắt, nguy cơ sớm tối, bạn quan riêng cứu thổ ti cùng với Ngũ Khê Miêu toàn tộc mà tới. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói, cái gì? Diệt tộc họa? Thật là buồn cười, hoang đường. Nói bậy nói bạn, còn diệt tộc họa chuyên tới để cứu chúng ta. Cậu quan khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh trong chó của ngươi lưới. Chu Bình An tiếng nói vừa dứt, chung quanh Ngũ Khê Miêu liền từng cái một tâm tình kích động, giống như nổ miếu vậy, nhất là Di Lan phu nhân tiếp thân nha đầu bướm bướm, càng là đối với Chu Bình An trợn mắt nhìn. Chu Bình An bên người yêu nữ nhược nam cúi đầu, đang lúc mọi người không nhìn thấy góc độ lật một cái liếc mắt, trong lòng đối Chu Bình An rủa thầm không dứt, thật đúng là sách ngai tử, ngươi câu này lời mở đầu, đơn giản chính là từ trong sách chép tới, cổ đại thuyết khách đi trước thuyết phục người khác, đầy đường lời mở đầu chính là câu này tướng quân nguy cơ sớm tối, còn không tự biết sao, ta chính là vì cứu tướng quân mà tới. Quả nhiên, một giây kế tiếp, yêu nữ nhược nam liền nghe đến Di Lan phu nhân cười khẽ, Chu đại nhân, câu này lời mở đầu rất là quen thuộc. Chẳng lẽ là sử ký trong thuyết khách đầy đường lời mở đầu? Nhìn một chút, sách ngai tử, đều xấu đi, bị người ngay mặt mà trợn. Yêu nữ nhược nam nghe Di Lan phu nhân cười khẽ, không khỏi kéo kéo khoe miệng, thậm chí còn thay Chu Bình An hơi ửng đỏ hạ mặt. Đúng vậy, Chu Bình An sắc mặt như thường, nghiêm trang gật gật đầu. Sách ngai tử vậy mà quang minh chính đại thừa nhận, không chút nào cảm thấy mất mặt, da mặt thật là dày. Yêu nữ nhược nam lại không nhịn được rủa thầm. Di Lan phu nhân thấy Chu Bình An thừa nhận, khoe miệng không khỏi gợi lên lau một cái độ cong, các hạ kỹ chỉ đến thế. Thổ ti, có biết vì sao sử ký nhiều lần xuất hiện loại này câu nói? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mời Chu đại nhân chỉ giáo. Di Lan phu nhân kéo kéo khoe miệng, bởi vì lịch sử luôn là đang tái diễn, có ít người đâu, luôn là sắp chết đến nơi mà không biết. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem Di Lan phu nhân, từ tốn nói. Di Lan phu nhân nhất thời ngẩn ra, tiếp theo lại cười khẽ một tiếng. Chu đại nhân nói ta Ngũ Khê Miêu diệt tộc họa, nguy cơ sớm tối, thật sự là nói chuyện giật gân, không biết Chu đại nhân có gì bằng chứng? Đúng rồi, cầu quan nói chuyện giật gân. Bướm bướm lập tức phụ hòa nói, nói chuyện giật gân. Ha ha, ta 50.000 đại quân đã trưng bày bốn phía sân giã, đem bọn ngươi doanh địa đoàn đoàn bao vây, bọn ngươi mọc cánh khó thoát, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn ngươi toàn tộc liền tan thành mây khói. Chu Bình An cười lạnh một tiếng, mặt tự tin nói, đưa tay phải ra nắm quyền, sau đó từ từ triển khai lòng bàn tay, há mồm ra hướng lòng bàn tay thổi một ngụm, khá có một loại trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành mây khói cảm giác. 50.000 đại quân, không trách bốn phương tám hướng đều là minh chó. 50.000 đâu? Bốn phía Ngũ Khê Miêu nghe vậy, không khỏi biến sắc, từng cái một khẩn trương không dứt nhìn bốn phía sân dã. Chúng ta toàn tộc cũng liền hơn 38.000 người mà thôi, cái này còn bao gồm lao hấu phụ nữ trẻ em ở bên trong đâu, chân chính có thể chiến thanh niên trai trắng cũng liền 10.000 ra mặt mà thôi, như thế nào địch nổi minh chó 50.000 đại quân đâu? 50.000? Chu đại nhân cũng thật là biết nói đùa, các ngươi Tĩnh Nam tổng cộng có bao nhiêu sai dịch binh sĩ, ta thế nhưng là biết rõ ràng, không hơn trăm những người khác mà thôi. Tĩnh Nam tổng cộng bao nhiêu trăm họ, ta cũng rõ ràng. Lần trước ra qua xâm phạm, huyện thành Tĩnh Nam nguy cơ sớm tối, Chu đại nhân cũng bất quá mới động viên 2-3.000 trăm họ đi. Nghĩ đến, Chu đại nhân hôm nay tối đa cũng bất quá tổ chức 2.300 họ a. Chu đại nhân lại dám khoe khoang khoác lác nói Trần quân 50.000. Ha ha, Chu đại nhân cũng không sợ khẩu khí quá lớn, thổi rất hàm răng. Di Lan phu nhân cười lạnh nói. Nghe vậy, túi đầu yêu nữ nhược nam không khỏi mặt liền biến sắc, lão phu nhân này thật đúng là lợi hại, một cái liền đoán được bên ta hư thực, lần này nhưng phiền toái, không biết Sách Ngai Tử ứng đối ra sao. Thổ ti nói Tĩnh Nam tổng cộng có bao nhiêu người, bản quan nói cho ngươi, Tĩnh Nam vốn có trăm họ 100.000, ngày gần đây nhân nạn lụt duyên cớ, lại có 180.000 nạn dân chạy nạn tới ta Tĩnh Nam tổng cộng có trăm họ 280.000. Nếu là triệu tập thanh niên trai tráng trăm họ, bản quan có thể dễ dàng triệu tập 180.000 thanh niên trai tráng. Bất quá, bản quan đã xưng đại quân, tự nhiên không phải dân chúng tầm thường. Thổ ti nếu biết ta Tĩnh Nam rất rõ, nghĩ đến cũng hẳn là biết bản quan cái này chi huyện Tĩnh Nam chẳng qua là tạm thay mà thôi. Bản quan thật chức chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, chức trách phân quản chết giang toàn cảnh luyện binh sự vụ. Tĩnh Nam đầy đất binh ý, chết giang có bao nhiêu binh? Thổ ti có biết? Chỉ có 50.000, bất quá một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Bản quan tuổi còn trẻ liền đã quan tới chính ngũ phẩm, lại đệ bọn thánh thượng ban ơn mật báo tấu lên quyền lực, tiền đồ đang có thể nói là không thể đo đếm. Nếu không có vạn toàn nắm chặt, bản quan há lại sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Chu Bình An thân thể thoải mái sau ngựa trên ghế ngồi, gõ hai chân, mặt khinh miệt đối Di Lan phu nhân nói. Di Lan phu nhân thân thể không khỏi run lên, nhìn về phía Chu Bình An trong con ngươi kiêng dè không thôi. Quên. Chu Bình An thân là chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, xác thực gánh vác luyện binh chi trách, tổ chức 50.000 đại quân cũng không phải là việc khó. Giống như hắn đã nói, nếu không có 50.000 đại quân vì hậu thuẫn, hắn lại sao dám đặt mình vào nguy hiểm nhập ta doanh địa? Còn có, hắn thứ nhất liền có cậy không sợ gì, như Du Xuân Giao Du bình thường, càng là chứng cứ gián tiếp. Chương 1306, làm bộ chương 1306, làm bộ lời nói dối cảnh giới tối cao là cái gì? Chính là ngươi nói mỗi một câu đều là lời thật, thế nhưng là tổ hợp cùng nhau chính là một cực lớn lời nói dối. Chu Bình An sâu trong đó ba vị. Tĩnh Nam đích xác có 100.000 trăm họ, nạn lụt trong lúc cũng đích xác chạy nạn đến rồi 180.000 nạn dân. Chu Bình An cũng đích thật là chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, thay chi huyện Tĩnh Nam, chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự cũng đích xác có luyện binh chi trách, Tĩnh Nam binh mã ít, nhưng chiết giang binh mã thật rất nhiều. Chu Bình An cũng đích xác có mật báo tấu lên quyền lực, cái này ở Tĩnh Nam không phải cái gì bí mật, trên căn bản đều biết. Chính là bởi vì Chu Bình An nói những thứ này đều là lời thật, Di Lan phu nhân tất cả đều là biết, cho nên tiềm thức liền tin tưởng Chu Bình An 50.000 đại quân cách nói, trong lòng đối Chu Bình An kiêng rẻ không thôi. Một đám ngũ khê miêu bao gồm bướm bướm ở bên trong, đối Chu Bình An trong miệng 50.000 đại quân, càng là không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao mắt thấy mới là thật nha, bốn phía bát phương sơn giã bên trên tất cả đều là người Minh chiến kỷ, khắp núi đồi đều là người Minh. Khu khu, Chu đại nhân có 50.000 đại quân, ta ngũ khê miêu cũng có 50.000 bách chiến dũng sĩ, người người đều là đấu gấu bổ hổ hảo thủ, đối đầu chém giết, ta ngũ khê miêu chưa bao giờ yếu ở các ngươi người Hán. Chu đại nhân không khỏi quá mức tự tin, ngươi ra lệnh một tiếng, tan thành mây khói nhất định là các ngươi người Hán, mà không phải là ta ngũ khê miêu. Di Lan phu nhân ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn người lại, mắt thấy Chu Bình An, mặt tự tin nói. Một đám ngũ khê miêu nhắc tới lồng ngực, gơ múa binh khí, cùng kêu lên hét lớn, phối hợp Di Lan phu nhân, hiển lộ rõ ràng bọn họ vũ dũng. Yêu nữ nhược nam thấy vậy, khoe miệng không nhịn được giật giật, các ngươi vậy mà tin Sách Ngai Tử vậy. Mới vừa còn cảm thấy ngũ khê miêu thổ ti tinh mắt, không thể khinh thường đâu, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bị Sách Ngai Tử lừa. Ha ha, thổ ti mới là thật nói đùa. Ta cùng nhau đi tới, đến kỹ các ngươi lò đất, ta lấy các ngươi doanh trướng số lượng, phán đoán quỷ tộc trên dưới bất quá hơn 3 vạn người mà thôi. Cái này còn bao gồm lao hấu phụ nữ trẻ em ở bên trong. Chân chính có thể chiến người, bất quá 10.000 tả hữu mà thôi, tại sao 50.000 bách chiến dũng sĩ? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Di Lan phu nhân, chậm rãi nói. Di Lan phu nhân nghe vậy, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, dù sao da mặt của nàng không có Chu Bình An như vậy dày. Nóa! Cái này cậu quan mắt cho thật là độc. Mấy cái ngũ khê miêu nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Di Lan phu nhân không nhịn được lườm bọn họ một cái, mấy cái ngũ khê miêu cũng biết bản thân lời nói bại lộ bên mình hư thực, sau đó phát hiện che miệng lại, bất quá ngựa sau pháo mà thôi, lúc này đã mượn. Di Lan phu nhân liếc về Chu Bình An khỏe miệng độ cong, không khỏi thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng uy hiếp nói, quý quân nhân nhiều lại làm sao? Vào giờ phút này nơi đây, ta ngũ khê miêu thế nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ta có mấy chục ngàn dũng sĩ, Chu đại nhân các ngươi bất quá 11 người mà thôi. Ngươi nói ta ra lệnh một tiếng, kết quả như thế nào? Tức chủ anh minh, chỉ cần tức chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bắt giết cậu quan như giết gà bình thường. Cái gọi là tặc bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước, cẩu quan vừa chết, bên ngoài 50.000 mình cho tự nhiên cũng liền tan tác như chim ong. Mời tước chủ hạ lệnh. Một đám ngũ khê miêu rồi rít tiến lên xin lệnh. Yêu nữ nhược nam thấy vậy, không nhịn được trong lòng lại hiện ra một câu Sách Ngai Tử, ta nếu bị ngươi hại chết. Mới vừa còn cảm thấy Sách Ngai Tử lợi hại đâu, vài ba lời liền đem ngũ khê miêu gạt xoay quanh. Nhưng bây giờ thì sao, sợ là nếu bị thẹn quá hóa giận ngũ khê miêu cấp băng thành thịt nát, tốt nhất kết quả cũng là trở thành tù nhân, nghe nói ngũ khê miêu đối đại nữ tù bắt đều là làm nữ nô. Sách Ngai Tử, để ngươi làm tàng giả bộ, bây giờ xảy ra chuyện đi. Liên lụy cô nãi nãi cũng bị ngươi hại thảm. Nghĩ tới đây, yêu nữ nhược nam lại không nhịn được lật Chu Bình An nợ cũ. Lưu lại đao đám người vội vàng tiến lên mấy bước, chắn Chu Bình An trước mặt, cảnh giác xem quần tỉnh công phẫn ngũ khê miêu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngũ khê miêu thổ ti đang nói đùa đâu, các ngươi vậy mà tin là thật, trước tạm lui ra. Đối mặt Di Lan phu nhân uy hiếp, đối mặt chung quanh quần tỉnh công phẫn, chủ động xin đi ngũ khê miêu rất, Chu Bình An nụ cười trên mặt vẫn vậy, hai chân chéo ngoẩy đối Lưu Đại Đao đám người vừa cười vừa nói. Công tử. Lưu Đại Đao đám người lo lắng nói. Yên tâm. Chu Bình An tự tin nói, lấy thổ ti thông minh tài trí, tuyệt không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ồ, làm sao mà biết? Di Lan phu nhân thong dong nhìn về phía Chu Bình An, giống như đang nhìn trong lồng con mồi vậy. Rất đơn giản a, cái này là đường đến chỗ chết, thổ ti như thế nào lại làm đâu? Chu Bình An mỉm cười trả lời. Cậu quan, ngươi tính sai. Đây là ngươi đường đến chỗ chết. Bươm bươm chừng Chu Bình An một cái. Di Lan phu nhân ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, chờ Chu Bình An giải thích. Bắt giặc phải bắt đua trước, bắn người phải bắn ngựa trước, cũng không phải đúng mọi nơi mọi lúc. Các ngươi bắt giặc phải bắt đua trước, chẳng qua hai trường hợp, bắt giết bản quan, hoặc là cầm nã bản quan. Nếu như các ngươi bắt giết bản quan, không cần hoài nghi, các ngươi Ngũ Khê Miêu nhất định sẽ mất loại diệt tộc, lại không nói bên ngoài phẫn nộ 50.000 đại quân chắc chắn vì bản quan báo thù, chính là các ngươi may mắn lui bản quan đặt ở bên ngoài 50.000 đại quân, triều đình cũng sẽ bổ nhiệm đại quân giết chết bọn ngươi toàn tộc. Bản quan thế nhưng là mệnh quan triều đình, hay là ngũ phẩm đại viên, các ngươi nếu giết bản quan, đó chính là cùng triều đình không chết không thôi, triều đình há lại sẽ tha bọn ngươi. Nếu các ngươi cầm nã bản quan, lấy bản quan làm con tin, bức bách bản quan 50.000 đại quân tối lui. Ha ha, đây cũng là đường đến chỗ chết, bản quan khuyên các ngươi đừng vọng tưởng. Yên tâm, nếu các ngươi thật có thể cầm nã bản quan nhất định sẽ phối hợp các ngươi, phiến bên ngoài 50.000 đại quân tối lui. Sau đó đâu, các ngươi cầm nã bản quan nhất thời, còn có thể cầm nã bản quan một đời. 3 năm ngày tạm được để giải thích, nếu là nhiều hơn nữa, giam giữ mệnh quan triều đình, đánh đồng đánh mặt tạo phản, triều đình há lại sẽ tha bọn ngươi. Cho nên, nhiều nhất 3 năm ngày, các ngươi chỉ có thể thả bản quan. Bản quan có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, đối đãi các ngươi thả bản quan thoát khốn lúc, chính là bọn ngươi diệt tộc này. Bản quan cũng phải cần mặt mũi, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bản quan lý lịch bên trên cũng không thể lưu lại điểm nhơ. Cho nên, các ngươi Ngũ Khê Miêu chỉ có diệt tộc một đường, các ngươi diệt tộc, ta chiến báo bên trên biết cái gì chính là cái gì. Cho nên, bất kể loại nào bắt đua phương thức, đều là các ngươi Ngũ Khê Miêu đường đến chỗ chết. Ta là không có vấn đề, có các ngươi Ngũ Khê Miêu toàn tộc chôn theo, so sánh ở phía dưới ngày cũng có thể trôi qua dễ chịu. Chu Bình An lưng tướng thông dong hai chân chéo ngoại, mỉm cười nhìn Di Lan phu nhân, chậm rãi nói: "Phi, nằm mơ đi." Bướm bướm thấy vậy, không nhịn được gắt một cái. Cái này cậu quan tâm thật là đen. Thả hắn một cái mặc chó, còn phải giết chúng ta toàn tộc. Một đám Ngũ Khê Miêu ghé mắt không dứt. Di Lan phu nhân nghe Chu Bình An phân tích, trong lòng một màn kia bắt giặc phải bắt đua trước ý niệm hoàn toàn bị vỡ nát. Xác thực, bắt giặc phải bắt đua trước, không thể thực hiện được. Cho dù may mắn vượt qua nhất thời, quay đầu đối mặt không phải triều đình trả thù chính là Chu Bình An trả thù. Vô luận là ai trả thù, ta Ngũ Khê Miêu cũng không chịu nổi. Chu Bình An một cái mạng, cùng Ngũ Khê Miêu toàn tộc mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản cũng không cần cân nhắc. Chương 1307, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, bên trên, chương 1307, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, bên trên, Chu Bình An một trận phân tích sau khi, Di Lan phu nhân liền tỉnh táo, ngum tha cho bắt giặc phải bắt đua trước ý niệm. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng đều bị quay đầu phá một chậu nước lạnh, tiến tĩnh lại, đối Chu Bình An kiêng dè không thôi. Người đang uy hiếp chúng ta? Hừ, chúng ta người Ngũ Khê Miêu chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Mỗi người đều có chết trận giác ngộ. Dưới cửu tuyển, liệt tổ liệt tông đã sớm cho chúng ta chuẩn bị tốt hương thơm rượu trái cây. Bướm bướm nha đầu này hừ một tiếng, cứng cổ nói: "Ha ha, xin lỗi, rượu trái cây cái gì không cần suy nghĩ, nếu như các ngươi Ngũ Khê Miêu diệt tộc, các ngươi liệt tổ liệt tông cũng đều tuyệt tự, đừng nói rượu trái cây, liền một tia hương khói cũng không hưởng thụ được, trở thành không có căn cơ cô hồn dã quỷ, đói rét giao khốn, cuối cùng liền cô hồn dã quỷ cũng làm không được." Chu Bình An nhún vai một cái, đối bướm bướm lộ ra một ánh nắng rực rỡ nụ cười, thản nhiên nói: "Tuyệt tự." Bướm bướm nghe vậy, không khỏi mặt nhỏ trắng bệch, ở trong mắt nàng, Chu Bình An nụ cười so khách vu trong miệng miêu tả ác quỷ còn phải giữ tợn hơn nhiều. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng là sắp xỉ dáng vẻ. Cầu quan nói không a, nếu như chúng ta Ngũ Khê Miêu diệt tộc vậy, ai tới tế tự liệt tổ liệt tông? Liệt tổ liệt tông cũng không phải là tuyệt tự a. Một khi tuyệt tự, kia âm phủ trong liệt tổ liệt tông cũng không phải là được hồn phi yên diệt. Không được, Ngũ Khê Miêu truyền thừa lâu đến ngàn năm, cũng không thể ở chúng ta thế hệ này tuyệt tự a. Không phải, chúng ta có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Chúng ta coi như trở thành Ngũ Khê Miêu tội nhân thiên của a. Phong kiến thời đại đám người đối với tế tự, âm phủ những thứ này nhìn vô cùng nặng. Nghe Chu Bình An cái này thì thoại, một đám Ngũ Khê Miêu càng là kiên kỵ, từng cái một mặt mang vẻ bần rầu, thấp phẩm lo âu không khí quẩn quanh ở doanh địa bầu trời. Ha ha, chư vị, không cần lo lắng. Bản quan mới vừa có nói ở phía trước, Ngũ Khê Miêu dù diệt tộc họa trước mắt, nhưng là bản quan chuyến này chính là tới cứu các ngươi. Chu Bình An nhìn khắp bốn phía, cười băng nói: "Ngươi cái này cậu quan sẽ có như vậy lòng tốt?" Bướm bướm mặt hoài nghi nhìn về phía Chu Bình An, không tin. Bướm bướm, không phải đối khách vô lễ. Di Lan phu nhân giáo dục bướm bướm một câu, sau đó đối Chu Bình An có chút xin lỗi nói, nha đầu này bình thường bị ta chiều quá sinh hư, ngược lại để Chu đại nhân chê cười. Thổ ti nói quá lời. Bản quan tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, thế nào có thể cùng một tiểu nha đầu bình thường so đo. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, từ Di Lan phu nhân thái độ trong, Chu Bình An thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tức chủ, rõ ràng chính là hắn kêu gào muốn diệt tộc chúng ta, bây giờ lại đem chứa người tốt, hắn khẳng định không có ý tốt. Bướm bướm bệnh miệng nhỏ tức giận bất bình nói, đối Chu Bình An tràn đầy không tín nhiệm. Đúng đấy, bướm bướm nói đúng, hắn trong ngoài không giống nhau, khẳng định không có ăn cái gì lòng tốt. Tức chủ nghĩ lại a, lại có mấy tên Ngũ Khê Miêu rất phụ họa. Di Lan phu nhân cũng liền thuận thế đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, chậm rãi nói, dưới quyền mông muội, còn mời Chu đại nhân giải thích. không phải cho dù ta làm thổ ti, cũng không thể ngoảnh mặt toàn tộc người cách nhìn, tự tiện quyết đoán. Chu Bình An đứng dậy, quét nhìn một đám miêu man, chậm rãi nói, bản quan là mang theo thiện ý mà đến, chuyên tới để cứu các ngươi bộ tộc Ngũ Khê Miêu, nếu các ngươi tiếp nhận bản quan thiện ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như các ngươi cự tuyệt bản quan thiện ý, vậy bản quan cũng không có cách nào, dù sao dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên nếu các ngươi cố ý tìm chết, đừng nói bản quan, chính là Đại La thần tiên cũng cứu không được. Ngươi có như thế lòng tốt, không để ý tự thân an nguy, tới cứu chúng ta. Bướm bướm không tin nói. Dĩ nhiên, bản quan thế nhưng là yêu dân này, các ngươi Ngũ Khê Miêu cũng là bản quan trị hạ trăm họ, cũng là bản quan con dân. Bản quan lại có thể trơ mắt nhìn các ngươi bộ tộc Ngũ Khê Miêu diệt tộc tuyệt tự. Chu Bình An mặt thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi yêu dân như con? Bướm bướm lật một cái lên mắt, thế nào cũng nhìn không ra cái này ngang ngược cản rỡ cậu quan cùng yêu dân như con liên hệ bên. Tự nhiên, cũng không phải bản quan tự mình khoe khoang, mà là sự thật như vậy. Bản quan ở Tĩnh Nam riêng có yêu dân như con, Liêm Khiết Thanh Bạch, Chu Thanh Thiên danh tiếng. Lão hấu phụ nữ trẻ em đều biết, nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là nghe được đi. Chu Bình An gật gật đầu, đưa tay búng một cái tay áo, sau đó đem hai tay vác tại phía sau, làm Liêm Khiết Thanh Bạch hình. Bướm bướm độ Chu Bình An vậy bày tỏ hoài nghi. Chu đại nhân danh tiếng quả thật không tệ, bất quá dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực như thế nào liền khó ve sầu. Tỷ như, trước Chu đại nhân còn có yêu trăm họ không ái nữ sắc, nạn lụt trong lúc ba qua cửa nhà mà không báo giai thoại, thế nhưng là Di Lan phu nhân chưa kết luận được, một đôi dãi dầu xương gió con ngươi nghiền ngẫm quét Chu Bình An bên người yêu nữ nhược nam một cái. Di Lan phu nhân mặc dù không có rõ ràng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Ngươi trước kia còn có không ái nữ sắc danh tiếng đâu, kết quả đây, hành quân đánh trận ngươi vẫn không quên mang theo nữ quyến hành nhạc đâu, ngươi nói truyền ngôn tin được không? Có như thế một cái ví dụ, ngươi nói ngươi yêu dân như con, để chúng ta như thế nào tin tưởng? Khu khu, dĩ nhiên, trừ bản quan yêu dân như con ngoài, thành tích cũng là một mặt cân nhắc nhân tố. Chu Bình An ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thành tích? Bướm bướm không hiểu. Vũ Khê Miêu xuất binh 30.000, công phá Đông Nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo, cướp bóc trăm họ, Tĩnh Nam đại trấn, mà bản quan không sợ rủi ro, cả người vào trại địch, lấy đức phục người, chỉ bằng một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, khiến Ngũ Khê Miêu lạc đường biết quay lại, thay đổi triệt để về lại triều đình. Đây chính là một đoạn gồm có sắc thái truyền kỳ chiến công, cho chuyện vì bản quan sĩ đồ bài gấm thêm hoa. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng chậm rãi tàn bộ, mặt mỉm cười nói. Di Lan phu nhân nghe vậy, khoe miệng kéo ra lau một cái châm chọc độ cong, không xem qua con ngươi chồng cũng là tín nhiệm ánh mắt. Một người một ngựa, lấy đức phục người, ha ha. Ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình ra vàng. Bướm bướm lật một cái liếc mắt, rất là khinh bị nói, bất quá đối Chu Bình An lời giải thích này cũng là rất tin không nghi ngờ. Ai? Đây thật là một bức lương làm kỹ nữ xã hội à, không nghe lời nói thật, lại tin lời nói dối. Chu Bình An thấy vậy, không nói cực kỳ, khoe miệng không nhịn được co quắp một cái, phát ra một câu cảm khái. Phương cảm khái xong, Chu Bình An ánh mắt khoe mắt, liếc thấy một bên yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Ngươi vậy mà cũng tin? Chu Bình An không nhịn được trên mặt một đạo hắc tuyến. Bướm bướm, thế nào còn đứng à, còn không mau đi cấp Chu đại nhân dâng trà, mời Chu đại nhân nếm thử một chút chúng ta Ngũ Khê Miêu riêng có Ngũ Khê trà. Di Lan phu nhân khẽ mỉm cười một cái, khiến Bướm bướm cấp Chu Bình An dâng trà. Ha ha, cũng làm cho người dâng trà. Cái này đãi ngộ tăng lên, Chu Bình An liền biết chuyến này chuyện lớn đã thành. Đại nhân mời uống trà. Bướm bướm chu miệng nhỏ, mặt tâm bất cam tình bất nguyện cấp Chu Bình An dâng lên một chén trà nóng. Ha ha, làm phiền Bướm bướm cô nương. Chu Bình An mỉm cười đưa ra hai tay, sắp đụng phải ly trà thời điểm, nhưng lại dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một cái, trà là trà ngon, chẳng qua là đáng tiếc. Nơi nào đáng tiếc rồi? Bướm bướm bình miệng nhỏ. Trà là thông nhân tính, ngươi đối với nó tốt, nó mới đúng ngươi tốt. Nếu ngươi khổ gương mặt, trà này cũng liền khổ. Cái gọi là người khổ trà khổ, người cười trà ngọt. Chu Bình An mặt đáng tiếc nói. Đại nhân, mời uống trà. Bướm bướm cắn răng, nhẫn nhục chịu đựng cứng rắn nặn ra một chút nét cười. Ừm, trà ngon. Chu Bình An lúc này mới nhận lấy ly trà, làm bộ thưởng thức một hớp, nói một tiếng trà ngon. Bướm bướm tức nghiến răng nghiến lợi. Di Lan phu nhân hít mắt, thấy được trước mắt một màn này, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra. Chương 1308, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, trong, chương 1308, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, trong, Chu đại nhân, chúng ta liền mở rộng lòng nói rõ ràng, ta Ngũ Khê Miêu xuống núi công phá Đông Nam khu tránh lũ, cướp đi lương thảo cùng hơn ngàn trăm họ, đã phạm phải sai lầm lớn, không biết Chu đại nhân như thế nào cứu ta Ngũ Khê Miêu. Di Lan phu nhân hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An, mặt nghiêm túc hỏi: "Ta biết các ngươi Ngũ Khê Miêu đều là lương dân, chỉ là bởi vì nạn lụt dày xéo, đói khổ lạnh lẽo, các ngươi thực tại chống đỡ không nổi đi, vì cả tộc sinh tồn, bị buộc bất đắc dĩ núi cướp bóc Đông Nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo chẳng qua là vì liền ăn mà thôi, cướp bóc trăm họ cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi. Ta phụng thánh thượng chỉ ý, thay chi huyện Tĩnh Nam, là các ngươi quan phụ mẫu, trong mắt ta, các ngươi đều là van bối của ta. Các ngươi cũng không tạo thành sai lầm lớn, còn có tình như nguyên, nếu như biết sai biết sửa, bản quan sẽ khoan thứ tội lỗi của các ngươi." Chu Bình An giống vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc xem Di Lan phu nhân, chậm rãi nói: "Hai người bốn mắt tương đối, như phong vân tế hội, trong lúc nhất thời không khí này giống như thi, hoặc như là xem mắt." Trọn vẹn nhìn nhau 3 giây, hai người mới mỗi người thu hồi ánh mắt, khóe miệng cũng móc ra lau một cái hài lòng độ cong. "Đại nhân thể tuất chăm họ, không hổ thanh tiên danh tiếng." Di Lan phu nhân đứng dậy, hướng Chu Bình An khom người thi lễ một cái. "Thổ ti xin đứng lên, thanh tiên danh tiếng, bản quan không dám nhận." Chu Bình An tiến lên nửa bước, xa xa hư lỡ nói. Chẳng qua là, lão thân còn có nghi vấn, còn mời đại nhân giải hoặc. Di Lan phu nhân đứng dậy, chậm rãi nói. Thổ ti mời nói, bản quan biết gì nói lấy. Chu Bình An đưa tay mời. Đại nhân mới vừa nói, ta Ngũ Khê Miêu biết sai biết sửa, đại nhân sẽ khoan thứ ta Ngũ Khê Miêu tội lỗi, không biết như thế nào mới xem như biết sai biết sửa. Di Lan phu nhân một đôi dãi dầu xương gió con người nháy mắt cũng không nháy mắt xem Chu Bình An, cẩn thận mà chuyên chú, không dung tha Chu Bình An bất kỳ một cái nào biểu cảm bi mô. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng đều ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, trong lúc nhất thời, Chu Bình An thành mấy mươi ngàn người tiêu điểm. Trả lại cướp bóc lương thảo cùng trăm họ, cả tộc quy thuận. Chu Bình An ánh mắt nhìn thẳng Di Lan phu nhân, không chậm trễ chút nào trả lời. Cái gì? Trả lại cướp bóc lương thảo, trăm họ, cả tộc quy thuận. Trả lại trăm họ không thành vấn đề, trả lại lương thảo kia thế nào thành? Chúng ta sở dĩ cướp bóc Đông Nam khu tránh lũ cũng là bởi vì trong tộc không hột cơm trong nồi. Trả lại lương thảo, đó không phải là lấy mạng của chúng ta sao? Một loại miêu man tâm tình lại kích động. Đại nhân, trả lại trăm họ, không thành vấn đề. Cả tộc quy thuận càng không vấn đề, chúng ta vốn là đại minh lương thiện trăm họ, chưa bao giờ có phản loạn ý tưởng. Chẳng qua là trả lại lương thảo. Di Lan phu nhân nói tới chỗ này, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng lại rất kiên định nói, thứ cho khó nghe lệnh. Còn mời đại nhân thông cảm ta Ngũ Khê Miêu gian khổ, tộc ta sở dĩ cướp bóc lương thảo, cũng là bởi vì trong tộc cạn lương thực mấy ngày, vì sinh kế bắt buộc ở hành động bất đắc dĩ. Cái này 3000 thạch lương thảo là chúng ta toàn tộc cứu mạng lương. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười. Cậu quan lại vẫn có thể cười xuất khẩu. Bướm bướm thấy vậy, nhất thời lại sù lông. Một đám Ngũ Khê Miêu càng là quần tình công phẫn, không ít kích tiến phần tử thậm chí ồn ào lên muốn cùng Chu Bình An lưới rách cá chết. Chu Bình An thấy vậy, nụ cười sâu hơn. Đại nhân vì sao bật cười? Di Lan phu nhân đưa tay hạ thấp xuống ép, để lại tộc nhân tâm tình kích động, tao mày hỏi. Ta cười các ngươi đông hướng mà trông, không thấy tây tường. Chu Bình An mỉm cười nói. Đông hướng mà trông, không thấy tây tường. Ý gì? Một loại miêu man mặt một bức, không hiểu ý nghĩa. Còn mời đại nhân nói rõ. Di Lan phu nhân hơi nhíu cao mày. Mới vừa thổ ti hỏi ta, Ngũ Khê Miêu như thế nào mới tính biết sai biết sửa, chưa hỏi ta như thế nào khoan thứ các ngươi. Chu Bình An nghiền ngâm nói. Không biết đại nhân chuẩn bị như thế nào khoan thứ chúng ta. Di Lan phu nhân tiếp theo Chu Bình An vậy, hỏi. Thứ nhất, ta sẽ đặc xá các ngươi công phá Đông Nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo, trăm họ tội lỗi. Thứ hai, ta bên ngoài không chỉ có 50000 đại quân, còn có 30000 thạch lương thảo, mang bọn ngươi trả lại 3000 kiếp cướp lương thảo về sau, bản quan sẽ đem cái này 30000 thạch lương thảo kể cả các ngươi trả lại 3000 thạch lương thảo, cùng nhau phát ra cho các ngươi. Thứ ba, Vũ Khê San hướng Đông Nam chỗ năm dặm, có thích hợp trồng trọt mấy ngàn mẫu đất hoang, bản quan làm chủ, đem mảnh đất hoang này phân cho các ngươi Ngũ Khê Miêu, cho phép các ngươi đời đời được hưởng. Các ngươi Ngũ Khê Miêu khai hoang về sau, miễn thu thuế 5 năm, 5 năm sau thuế phú giảm phân nửa thu lấy, 10 năm sau cùng Hán dân ngang hàng nộp phú thuế. Chu Bình An đứng dậy, đưa ngón tay ra, một hạng lại một hạng đối Di Lan phu nhân cùng một đám Ngũ Khê Miêu hứa hẹn nói: "A, cho chúng ta phát 30000 thạch lương thảo, trả cho chúng ta mấy ngàn mẫu ruộng đất canh tác, thật giả? Không là gạt chúng ta a? Gạt ngươi chớ. Đại gia chớ để cho cái này cậu quan lừa a. Nếu muốn cho chúng ta phát 30000 thạch lương thảo, vì sao còn phải chúng ta đem 3000 thạch lương thảo trả lại? Đây không phải là cởi quần đánh giám mà?" Một đám Ngũ Khê Miêu khiếp sợ lên tiếng, Chu Bình An lời hứa làm bọn họ kích động không thôi, 30000 thạch lương thảo a, cái này nhưng đủ bọn họ toàn tộc vượt qua cái này 2 năm, càng chưa nói còn có mấy ngàn mẫu ruộng đất, bọn họ đã sớm đối tính Nam Hán dân có ruộng tốt nhưng canh tác ước ao cái gì. Bất quá, kích động hơn, bọn họ đối Chu Bình An lời hứa cũng ôm sâu sắc hoài nghi Chu Bình An lừa gạt bọn họ. Đại nhân như vậy thể tuất ta Ngũ Khê Miêu, lão thân vô cùng cảm kích. Chẳng qua là lão thân không hiểu, nếu đại nhân muốn cho chúng ta phát ra 30000 thạch lương thảo, vì sao còn muốn kiên trì chúng ta trả lại 3000 thạch lương thảo đâu? Di Lan phu nhân giống vậy nghi ngờ không hiểu. Ta cấp cùng ngươi cấp đây là hai khái niệm, tính chất hoàn toàn ngược lại. Ta cho ngươi, mới là ngươi, ta không cho, ngươi không thể cướp. Ta nói như vậy, thổ ti có thể hiểu hay không? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn Di Lan phu nhân cùng một đám miêu man, gàn từng chữ chậm rãi nói. Đại nhân nói rất đúng, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Di Lan phu nhân bừng tỉnh ngộ, không người thi lễ một cái. Tức chủ nghĩ lại à, người Minh không thể tin, làm quan càng không thể tin, không nên bị người Minh lừa a cái này 3000 thạch lương thảo thế nhưng là chúng ta cứu mạng lương. Cái này còn chính là bánh bao thịt đánh chó, có hay không không về à? Có Ngũ Khê Miêu vẫn nghi ngờ. Chư vị, bản quan sẽ một mực tại nơi này. Mãi cho đến lương thảo giao tiếp xong, chuyện xong xuôi đâu đó. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm những thứ kia nghi ngờ Ngũ Khê Miêu, không nói kéo kéo khoe miệng, như vậy, các ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Chẳng lẽ nói bản quan còn không đáng 3000 thạch lương thảo rồi? Một đám Ngũ Khê Miêu nghe Chu Bình An nói hắn sẽ một mực tại nơi này về sau, từng cái một yên lặng không lên tiếng. Thổ ti, còn có chư vị, nếu như các ngươi nghe ta, vậy liền trả lại lương thảo, chăm họ. Quy thuận ở ta, ta sẽ đặc xá tội lỗi của các ngươi, phát ra các ngươi 33000 thạch lương thảo, phân cho các ngươi mấy ngàn mẫu đất hoang, cho phép các ngươi trồng trọt, các ngươi sau này cũng sẽ không cần lại lo lắng kê sinh ngay rồi, nếu như các ngươi không nghe ta, có thể cầm nã bản quan, hoặc là giết bản quan, nhưng là tiếp xuống, các ngươi phải thừa nhận bên ngoài 50000 đại quân lửa. Giận, cùng triều đình hương sư vấn tội, diệt tộc tuyệt tự tuyệt không phải đe dọa. Hai chọn một, không có chọn a. Chu Bình An mắt sáng như đuốc, quét nhìn Di Lan phu nhân cùng một đám Ngũ Khê Miêu. Nếu như ngươi đúng như ngươi nói như vậy thể tuất chúng ta, chúng ta bộ tộc Ngũ Khê Miêu nguyện ý hàng phục ở đại nhân. Di Lan phu nhân ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An. Bản quan nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chu Bình An kiên định nói. Các ngươi từng cái một còn nỡ ra làm cái gì, còn không mau theo lão thân bái kiến đại nhân. Di Lan phu nhân một bữa quả trượng, đối một đám ngũ khê man trách mắng. Bái kiến đại nhân. Một đám ngũ khê miêu ở Di Lan phu nhân dẫn hạ, đồng loạt hạ bái. Chương 1309, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, hạ. Chương 1309, một chương khéo mồm khéo miệng bình miêu man, hạ. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, giữa trưa ánh nắng cũng mất đi ban đầu nóng bỏng, giống như là yêu đương trong thiếu nữ, dịu dịu rằng rằng, mỗi một sợi chiếu sáng ở trên thân người ánh nắng, đều là để cho người thoải mái nhiệt độ. Dưới ánh mặt trời, Tĩnh Nam trên dưới một mảnh hoan lạc căn lành, đầu đường cuối ngõ đám người trên mặt tràn đầy may mắn cùng vui sướng. Tin tức đã sớm truyền khắp, cái gì chi huyện đại lao ra trí kế bách xuất nghi binh kế sách ra, cái gì chi huyện đại lao ra anh dũng không sợ, một người một ngựa nhập miêu man doanh địa, dựa vào một trường ba tấc không nát miệng lưỡi, khiến ngũ khê miêu quỷ xuống đất xin hàng a. Vân vân khoan khoan, bị các lao bách tính thêm dầu thêm mỡ, thêm mắm thêm muối, truyền vô cùng kỳ diệu, lại cứ từng cái một nói rất sống động, giống như bọn họ đang ở hiện trường mắt thấy vậy, mà nghe đám người nhưng cũng rất tin không nghi ngờ, bày tỏ đây chính là chúng ta huyện tôn. Lúc này, Chu Bình An đã mang theo Lưu Đại Đao đám người cùng với yêu nữ Nhược Nam trở về huyện nha Tĩnh Nam hậu viện. Cô gia, ngươi trở lại rồi. A, cô gia, tay của ngươi thế nào bị thương a? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thấy được Chu Bình An đầu tiên nhìn, liền ngạc nhiên như một con mấy ngày không gặp chủ nhân hờ kỳ vậy, vui vẻ nhi chạy tới, chạy đến một nửa, thấy được Chu Bình An bàn tay bọc vải trắng, phía trên còn thẩm thấu vết máu, từng viên trừng hạt đậu nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống. Đại Đao ca, các ngươi là thế nào bảo vệ cô gia? Còn ngươi nữa Nhược Nam, ngươi không phải đáp ứng ta bảo vệ tốt cô gia sao? Thế nào các ngươi mỗi một người đều thật tốt, lại cứ cô gia bị thương. Thấy được Chu Bình An bị thương, Họa Nhi không nhịn được tức giận nhìn về phía Lưu Đại Đao, yêu nữ Nhược Nam đám người. Lưu Đại Đao đám người mặt lúng túng, yêu nữ Nhược Nam thời là lật một cái liếc mắt. Họa Nhi, đừng lo lắng, ta đây không phải là bị thương, còn có Đại Đao bọn họ đem ta bảo vệ vô cùng tốt. Chu Bình An khoát tay một cái, cười giải thích nói, cũng chảy máu. Họa Nhi rơi lệ không ngừng, nhất định là bọn họ không đàng hoàng bảo vệ cô gia. Đây là cùng Ngũ Khê Miêu uống máu ăn thể lưu lại. Chu Bình An cười khổ giải thích nói, ai, không học thức thật là đáng sợ, rõ ràng uống máu ăn thể dùng xúc vật hoặc là gà vịt máu bôi ở trên môi minh ước là được rồi, những thứ này Ngũ Khê Miêu lại cứ muốn cắt trưởng gì máu ở trong rượu, uống vào mới có thể. Sự thật cũng là như vậy, Chu Bình An khuyên hàng Ngũ Khê Miêu về sau, Di Lan phu nhân bèn yêu cầu uống máu ăn thể. Uống máu liền uống máu nha, Chu Bình An tự nhiên không có ý kiến gì. Cổ nhân giảng cứu cái này, cũng tuân thủ cái này. Sử ký nhiều lần ghi lại qua uống máu ăn thể điện cố, Mao Toại rõ ràng Vương cùng Bình Nguyên quân uống máu ăn thể, Cam Mậu cùng Tần Vương uống máu ăn thể các loại. Đồng dạng đều là tham dự ký kết minh ước người dùng ngón tay chấm gà vịt trâu ngựa chờ xúc vật máu bôi ở miệng cạnh bày tỏ tuân thủ cam kết xưng là uống máu. Trường Trinh trên đường, Lưu Bá Thừa cùng Di tộc nhà chi thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan ở Di biển bờ đã từng uống máu ăn thể. Chu Bình An cảm giác Di Lan phu nhân nói uống máu minh ước chắc cũng là như vậy. Bất quá Chu Bình An vạn vạn không nghĩ tới, Di Lan phu nhân quả thực là một đời nữ kiệt, mọi người dâng lên một chén rượu, đi lên liền tự cắt bàn tay, đem từng giọt máu tươi ở trong rượu, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, trung gian ánh mắt nháy mắt cũng không có nháy mắt một cái. Rồi xong liền đem dao găm đưa cho Chu Bình An. Ách, Chu Bình An có thể thế nào làm? Chu Bình An cũng chỉ có thể nhận lấy dao găm, cắn răng nhắm mắt cũng cho bàn tay mình một cái. Khu khu, nhắm mắt lại không có nắm giữ tốt lực độ, sức lực thì lớn, vết thương thoáng sâu chút, chảy máu lượng so Di Lan phu nhân kia một cái lớn gấp mấy lần. Bất quá Chu Bình An cử động này ngoại ý muốn thắng Di Lan phu nhân chờ một đám Ngũ Khê Miêu tín nhiệm, bọn họ cảm thấy Chu Bình An minh ước tâm rất thành, tại chỗ liền lộ vẻ xúc động thể, trên có ngày, dưới có, chỉ cần đại nhân nói lời giữ lời, ta bộ tộc Ngũ Khê Miêu tất đời đời kiếp kiếp vĩnh thủ cam kết, như có lần ngược, trời chu đất diệt. Chu Bình An lỡ tay, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Mấy cái này ma tử, thật là dã man không khai hóa. Nào có cắt bàn tay thể, làm gì không cần gà vịt máu thay thế, khi không để cho cô ra gặp như thế lớn tội. Họa Nhi sau khi nghe, cắn môi mắng. Không cần lo lắng, chẳng qua là bao xem dọa người, kỳ thực tuyệt không nghiêm trọng, ngươi đừng nói, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao sang dược cũng thực không tồi, so trên thị trường đao sang dược dùng tốt nhiều, chính là so Vân Nam bạch dược cũng không kém chút nào, lúc này mới thoa lên không có nửa ngày, vết thương đều đã kết vậy. Không tin ngươi xem một chút, sau này có thể hướng bọn họ thỉnh giáo hạ cách điều chế, hoặc là số tiền lớn mua được, như vậy thánh dược chữa thương cũng không thể mai một. Chu Bình An cười một tiếng, hướng Họa Nhi phô bày một cái kết vậy vết thương, sau đó có lẩm bẩm lầu đầu nói, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao sang dược là chuyến này một niềm vui ngoài ý muốn, sau này hơn 10 năm, Đông Nam loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, Ngũ Khê Miêu bí pháp đao sang dược rất có triển vọng a, có thể cứu vớt vô số người. Chu Bình An sở dĩ hướng Họa Nhi biểu diễn kết vậy vết thương, vốn là muốn an ủi Họa Nhi, không nghĩ tới lại làm cho Họa Nhi nước mắt rơi càng nhiều. Vết thương như thế dài, còn nói không nghiêm trọng. Họa Nhi thấy được Chu Bình An bàn tay vết thương, nước mắt rơi lợi hại hơn. Choáng váng. Thấy vậy, Chu Bình An vội vàng bao vào việc trường, thấy Họa Nhi rơi lệ không ngừng, chỉ đành sử xuất trung cực đại chiêu, ho khan một tiếng nói, khụ khụ, Họa Nhi, trong nhà có ăn không, cô già ta đói. Họa Nhi nghe được Chu Bình An nói đói, nhất thời liền nước mắt cũng quên lưu, luôn miệng nói, có, đều ở đây trong nồi nóng lắm, đều là cô già thích ăn. Ta cái này đi cấp cô già bưng đi. Nói, Họa Nhi liền vui vẻ nhi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Đại Đao các ngươi cũng đi xuống tắm nước nóng, thật tốt xả xả mệt, chờ một hồi ta để cho Nhược Nam đem rượu món ăn cho các ngươi đưa qua. Chu Bình An đối Lưu Đại Lớn đám người nói. Đa tạ công tử. Lưu Đại Đao đám người ôm quyền nói tạ, tự đi ngoài nhà tìm tắm đi. Đao sang dược ta biết, Vân Nam Bạch dược là cái gì. Vào nhà về sau, yêu nữ Nhược Nam đưa tay chọc chọc Chu Bình An eo, mặt mở mịt mà tò mò hỏi. Vân Nam Bạch dược à, trong truyền thuyết, ở ánh đao bóng kiếm trong giang hồ, nó là hiệp sĩ nhóm trừ bạo an dân tùy thân tất bị phẩm, ở kim qua thiết mã trên chiến trường, nó là các chiến sĩ cải tử hồi sinh cứu mạng tiên đan. Chu Bình An thuận miệng đem hiện đại đối Vân Nam Bạch dược truyền kỳ giới thiệu ngữ thuật lại một lần. Như thế thần, ta thế nào chưa từng có nghe nói qua. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, mặt hồ nghi nói, bởi vì nó ở mấy trăm năm sau mới có thể ra đời, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Bất quá, sự thật dù như vậy, lại không thể như thế đối yêu nữ nếu Nhược Nam nói, thế là Chu Bình An quét nàng một cái, từ tốn nói, ngươi lòng hiếu kỳ thế nào như thế nặng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo có hiểu hay không? Nhìn một cái chính là ngươi đặt chuyện. Yêu nữ Nhược Nam chừng Chu Bình An một cái, sau đó đột nhiên như có điều suy nghĩ, tốt, Chu Bình An, ngươi đem tên đều nghĩ xong, nói, ngươi có phải hay không coi trọng Ngũ Khê Miêu Bí Pháp Đao Sang Dược, có phải hay không muốn đem nó lừa gạt đến, mệnh danh là Phiền Phức Vân Nam Mạch Dược. Sau đó dâng lên hoàng đế, xem như ngươi bập tiến thân, hoặc là trắng trợn bán, là ngươi vơ vét của cải thủ đoạn. Ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú a. Chu Bình An nghe vậy, không nói kéo kéo khỏe miệng. Chương 1310, bái kiến đại nhân chương 1310, bái kiến đại nhân cô gia, ta đem nước tắm cất xong, ngươi ăn trước cái đùi gà lót dạ một chút, tắm nước nóng xả xả mệt, sau đó lại mở bữa cơm đi. Họa Nhi từ phòng bếp đi ra, dùng đĩa nhỏ đựng lấy một đùi gà, ân cần nâng đến Chu Bình An trước mặt. Đùi gà bốc hơi nóng, sắc màu sáng rỡ, người đứng lên mùi thơm nồng nặc, còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Không sai, Họa Nhi tay nghề lại có tiến bộ. Chu Bình An xem liền thèm ăn nhỏ dãi, liền muốn đưa tay cầm lên ăn, lại bị Họa Nhi từ nay về sau quất một cái mâm. Cô ra, tay ngươi bị thương, để cho ta tới đút ngươi ăn đi. Họa Nhi nói đệm lên khăn cầm lên đùi gà, muốn đút cho Chu Bình An ăn. Không có sao Họa Nhi, ta tự mình tới đi, ta chẳng qua là một cái tay bị thương, cái tay này cũng được lắm. Chu Bình An mặc dù thói quen bị Họa Nhi hầu hạ, nhưng còn không có đọa lạc đến áo đến thì đưa tay cơm tới há một mức. Thế nhưng là cô ra, ngươi còn không có rửa tay đâu. Họa Nhi tay nhỏ cầm đùi gà, chớp chớp trong mắt to. Ách, được rồi. Chu Bình An chỉ đành tiếp nhận Họa Nhi hầu hạ. Ha ha, thật là thơm. Cái này vạn ác xã hội phong kiến, thật là ăn mòn người a này. Họa Nhi, ta đùi gà đâu, ta cũng còn chưa ăn cơm nữa. Yêu nữ Nhược Nam vội vàng không kịp chuẩn bị nhét một thanh cơm chó, quả quyết nuốt bụng kháng nghị, bày tỏ không ăn cơm chó, muốn ăn đùi gà. Ngươi không có bảo vệ tốt cô ra, còn muốn ăn đùi gà. Họa Nhi cấp yêu nữ Nhược Nam một cái liếc mắt. Này, ngươi mới vừa rồi không phải cũng nghe sách ngài tử nói sao, đó là hắn cùng người ta thổ ti uống máu ăn thể. Yêu nữ Nhược Nam kháng nghị nói. Vậy ngươi không sẽ thay cô ra uống máu ăn thể à? Các ngươi như vậy nhiều người, lại cứ để cho cô ra uống máu ăn thể. Họa Nhi không chấp nhận yêu nữ Nhược Nam kháng nghị. Ngươi cho là tùy tiện một người liền có thể cùng người ta thổ ti uống máu ăn thể à? Ta muốn đi, người ta thổ ti cũng không chấp nhận à? Yêu nữ Nhược Nam không lời nói. Ta bất kể, ngược lại cô ra bị thương, chính là các ngươi bảo vệ bất lực. Họa Nhi không phân phải trái nói. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lướt mắt. Lại cứ một bên Chu Bình An ăn đùi gà lúc còn cố ý chép miệng, càng làm cho yêu nữ Nhược Nam huyết áp lên cao. Thế là, yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, dùng âm dương quái khí giọng điệu nói với Họa Nhi, Họa Nhi, ngươi còn đối hắn như thế tốt đâu, ngươi là không thấy à, sách ngai tử hắn ở Ngũ Khê Miêu doanh địa, hung hăng trêu đùa người ta thổ ti cản nữ nhi, đợi một chút là khiêu khích người ta tiểu cô nương. Họa Nhi tay dừng một chút, sau đó lại khôi phục bình thường, ngươi quen là sẽ nói láo, ta vậy mới không tin ngươi nói. Họa Nhi mặc dù xuẩn manh thuộc tính cao, nhưng là trí nhớ tốt, còn có chút yêu thủ dai, ban đầu yêu nữ Nhược Nam biên tạo bán mình làm nô lời nói dối, lừa Họa Nhi, Họa Nhi đến bây giờ cũng không quên được, ở trong lòng cấp yêu nữ Nhược Nam dán lên thích nói láo nhãn hiệu. Thật, trước khi đi, Ngũ Khê Miêu thổ ti còn muốn đem gọi bơm bướm cản nữ nhi đưa cho sách ngài tử làm cơ thiếp đâu. Yêu nữ Nhược Nam tiếp tục cáo chẳng nói. A, đưa cho cô ra làm cơ thiếp. Họa Nhi nghe vậy, trái tim nhỏ bị chọc kích, trong tay đùi gà cũng không có cầm chắc, thiếu chút nữa không có rơi xuống đất. Người ta là động phòng nha đầu, cũng còn không có mang thiếp đâu, nàng một man tử nha đầu bằng cái gì à? Có thật không cô ra? Họa Nhi một đôi mắt nhất thời đỏ, lã chã chứ khóc, yếu ớt đáng thương lại bất lực. Nghe nàng nói bậy. Người đâu? Người ở đâu? Nàng một hồi nói ta trêu đùa người ta, một hồi còn nói thổ ti đưa nàng cấp ta làm cơ thiếp, nếu là thật sự giống như nàng nói như vậy, vậy ta làm gì không chấp nhận thổ ti ý tốt, đưa nàng cản nữ nhi mang về đâu? Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, nghiêm trang nói. Nghe vậy, Họa Nhi nhất thời nín khóc mỉm cười, đúng thế, nếu là cô ra đối với người ta cản nữ nhi có hứng thú, còn đùa giỡn người ta, kia làm gì ở người ta chủ động đưa cản nữ nhi cấp cô ra thời điểm, cô ra không có tiếp nhận đâu. Nhược Nam tiểu đệ tử vậy tự tướng cũng mâu thuẫn, căn bản là nói không thông đâu. Cái này tiểu đệ tử thật là nói láo tinh. Cô ra nhà ta trừ tiểu thư nhà ta, còn không có cái nào nữ sinh có thể rơi vào cô ra trong mắt đâu, cũng liền bản thân còn thoáng đặc thù một chút xíu. Thế nào có thể ở bên ngoài trêu đùa nữ sinh khác ca? Ta thế nào có thể tin theo Nhược Nam tiểu đệ tử nói láo, mà hoài nghi cô ra đâu, thật là không nên. Họa Nhi trong lòng tự trách không dứt, hầu hạ Chu Bình An càng dụng tâm hơn. Một bên yêu nữ Nhược Nam thấy vậy, không nói trận mắt há mồm, ca thán nói, lời thật không tin, tin nói láo. Họa Nhi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi nếu bị sách ngai tử gạt Trần Trùng Trùng, ta nguyện ý Trần Trùng Trùng cấp cô ra. Cảm ghét, ngươi cái này không biết thẹn thùng tiểu đệ tử, nói rằng cái gì? Họa Nhi tiềm thức dưới mặt, lời ra khỏi miệng sau mới phản ứng được, nhất thời mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng vàng hướng yêu nữ Nhược Nam cáo mắng.
Ta không phải ý kia, ngươi muốn đến đi đâu rồi?
Yêu nữ Nhược Nam cũng không nhịn được đỏ mặt.
Khu khu, ta đi tắm.
Chu Bình An cũng không tiếp tục chờ được nữa, tìm cái lý do rút lui trận.
Cô ra, tay ngươi bị thương,
ta giúp ngươi tắm gội đi. Họa Nhi đỏ mặt nhỏ đứng lên nói.
Không cần, không cần, ta chú ý một chút chính là.
Chu Bình An rồi với cao hoàn hảo thủ bút, tả hữu phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại đi tới phòng tắm, thuận tay còn đóng cửa. Họa Nhi có chút mất mát túi thấp đầu xuống.
Họa Nhi, ngươi thế nào như thế không có tiền đồ?
Yêu nữ Nhược Nam giận không nên thân giáo dục nói.
Cái này có cái gì, ta là cô gia động phòng nha đầu, tiểu thư dặn dò ta muốn hầu hạ tốt cô gia.
Họa Nhi ngẩng đầu lên, mặt lẽ đương nhiên trả lời, sau đó lại nhìn chòng chọc yêu nữ Nhược Nam một cái, ngược lại ngươi mới là không có tiền đồ.
Ý cô gia nhà ta bên người không đi.
Không biết ngươi đánh cái gì chủ ý đâu.
Ta là giám đốc Sách Ngai Tử, tránh cho hắn tham nhũng.
Yêu nữ Nhược Nam cứng cổ biện giải cho mình nói.
Ta ít ngày trước còn nghe cô ra nói tiền quyên góp cơ bản cũng dùng hết rồi đâu, lấy công đại trận cũng muốn làm xong đâu.
Họa Nhi mặt hoài nghi.
Không phải còn chưa làm xong nha.
Đường đi trăm dặm nửa tại 90, ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng.
Chính là một đồng tiền cũng là xương máu nhân dân, ta cần phải thật tốt giám đốc Sách Ngai Tử, tránh cho hắn sắp thành lại bại làm tham quan.
Yêu nữ Nhược Nam cường điệu nói, ta cho ngươi biết à, tham quan đều là từ tham thứ nhất đồng tiền bắt đầu.
Thử, ta nhìn ngươi chính là có dụng ý khác.
Họa Nhi hồ nghi nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam.
Cái gì?
Ta đối hắn có dụng ý khác?
Yêu nữ Nhược Nam phì cười, cũng liền ngươi sẽ nghĩ như vậy.
Ý gì?
Họa Nhi nói.
Ta nói là, cũng chỉ có ngươi sẽ đem Sách Ngai Tử làm thành bảo.
Yêu nữ Nhược Nam cười nhạo nói, hắn dài nhà quê, như cái con có ghẻ, bề ngoài xem thành thật, kỳ thực xấu tính, một bụng xấu xa, ai có thể coi trọng hắn à?
Tiểu thư nhà ta trước kia cũng nói cô ra là con có ghẻ, thế nhưng là tiểu thư nhà ta trong lòng cực kỳ gấp rút cô ra, so với ta bảo bối cô ra 1000 lần gấp 1000 lần.
Họa Nhi nghe yêu nữ Nhược Nam vậy, đối yêu nữ Nhược Nam càng cảnh giác hoài nghi.
Khu khu.
Tiểu thư nhà ngươi cũng là một hại não.
Yêu nữ Nhược Nam nhất thời hò khan không dứt.
Chương 1311, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 1311, niềm vui ngoại ý muốn. Hôm sau, Chu Bình An làm người ta từ trên thị trường mua sắm 10.000 thạch lương thảo, 10 đầu bọc cày, 100 đầu nhỏ heo tử cũng 500 con gà con, kêu lên lưu đại đào đám người, mang lưu điện lại cùng hơn 50 tên nha dịch, dùng xe ngựa lôi kéo, một lần nữa chạy tới Ngũ Khê vùng núi.
Huyện tôn, chúng ta những người này là không phải hơi ít ta.
Hôm qua, Ngũ Khê Miêu không biết chúng ta hư thực, hôm nay sợ là đã phản ứng kịp đến rồi. Vạn nhất Ngũ Khê Miêu trở mặt, chúng ta những nhân thủ này như thế nào hộ đến huyện tôn Chu Toàn?
Lưu Điện lại ở trên đường không chỉ một lần nhắc nhở Chu Bình An, đối với Ngũ Khê Miêu hắn thủy chung không yên tâm.
Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác ga, Lưu Điện lại vẫn luôn có loại này lo âu.
Lưu Điện lại yên tâm trăm phần.
Hôm qua bọn họ không dám, hôm nay bọn họ tự nhiên cũng không dám.
Bọn họ sợ không phải ta, cũng không phải 50.000 đại quân, mà là chúng ta phía sau triều đình.
Huống chi, chúng ta hôm qua cùng bọn họ 30.000 thạch lương thảo, Ngũ Khê Miêu lại không có làm phản lý do.
Chu Bình An đối Lưu Điện lại giải thích nói:
Huyện tôn, chúng ta hôm qua đã cùng bọn họ 30.000 thạch lương thảo, vì sao hôm nay còn phải cấp bọn họ 10.000 thạch lương thảo cùng với như thế nhiều heo con, gà con?
Thi ân có phải hay không có chút quá nặng rồi?
Lưu Điển lại không hiểu hỏi.
Hôm qua cùng bọn họ lương thảo là vì lắng lại phản loạn, hôm nay ta muốn đổ bọn họ toàn tộc, thắng trăm năm thái bình.
Bộ tộc Ngũ Khê Miêu tạc cư Ngũ Khê núi, cả tộc lớn nhỏ bộ lạc hơn 10 cái, hẹn 7-8 vạn tộc chúng.
Nhiều như vậy nhân khẩu, nếu là có thể nhập vào ta Tĩnh Nam, ta dân số Tĩnh Nam liền chống rông thêm ra gần gấp đôi.
Hàng năm trưng thu đi lên phú thuế, cũng vượt xa hôm nay tặng cho.
Chu Bình An dõi mắt trông về phía xa, khoan thai nói:
"Như thế nào đổ bọn họ toàn tộc?"
Lưu Điển lại hỏi:
"Hôm qua ta cùng Ngũ Khê Miêu thổ ti trao đổi, biết được bọn họ đối với ta người Hán làm nông sinh hoạt rất là hâm mộ. Bởi vì bọn họ trong thâm sơn, lấy săn thú, đào được mà sống, dựa vào trời ăn cơm, sinh hoạt quần bách. Ta người Hán canh gác điền viên, nam cày nữ dệt, sinh hoạt đầy đủ sung túc, so với bọn họ ngày không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hôm qua, ta cùng bọn họ mấy ngàn mẫu đất hoang, là thi ân, càng là thử dò xét. Bọn họ nghe được ta tặng cho hắn nhóm mấy ngàn mẫu đất hoang, tâm tình kích động tràn ở nói nên lời. Hôm nay ta cùng bọn họ lương thảo, bò cày, heo con, gà con, chính là gia tốc bọn họ từ Ngũ Khê vùng núi rời ra bước chân.
Không chỉ như vậy, ta vẫn đang đếm ngàn mẫu đất hoang cạnh, cấp bọn họ vạch ra 5 dặm phương viên thổ địa, thiết kế trấn Ngũ Khê, cho phép bọn họ định cư, trưởng trấn Ngũ Khê trước cho phép bọn họ Ngũ Khê Miêu lựa chọn và bổ nhiệm, thỉnh thị huyện nha bổ nhiệm.
Chu Bình An ở trên đường vừa đi, một bên đem tính toán của mình cùng bàn nói cho Lưu Điện lại.
Chu Bình An có dự cảm, bản thân chẳng mấy chốc sẽ đi chết giang để hình án sát sứ Ti Thiêm sự nhậm bên trên, cho nên đem chuyện nguyên ủy giải thích cùng Lưu Điện lại, chi huyện mới nhậm chức về sau, từ Lưu Điện lại bọn họ truyền cáo.
Huyện tôn, làm như vậy có thể hay không khiến Ngũ Khê Miêu lớn mạnh?
Lưu Điện lại có chút bận tâm mà hỏi.
Ha ha, Ngũ Khê Miêu sở dĩ khó có thể xử lý, sở dĩ trở thành Tĩnh Nam ngũ đại hại, chính là bởi vì bọn họ thế cư núi thẳm, chiếm cứ địa lợi, một khi phản loạn, quan phủ đánh dẹp bất tiện, bọn họ đánh thắng được liền đánh không lại liền chui vào núi sâu. Nếu là bọn họ rời vùng núi, trong trấn trên cũng liền lại không địa lợi, chính là phản loạn, cũng được không được khí hậu, ngươi thấy qua cái nào trấn dám phản loạn?
Huống chi, Ngũ Khê Miêu cả tộc trên dưới bất quá 5 vạn người, mà ta người Hán đến ngàn vạn, Ngũ Khê Miêu thiên cư trấn Ngũ Khê, tất nhiên cùng ta tộc Hán bù đắp nhau, lấy nhau tự không thể miễn,
một số năm qua, Ngũ Khê Miêu cũng liền bị chúng ta người Hán hán hóa, từ nay Ngũ Khê Miêu lại không không là vấn đề. Như vậy chỉ có vạn thạch lương thực, 10 đầu bò cày, 100 đầu heo con, 500 con gà con, liền có thể được 70.000 nộp thuế dân chúng, mấy trăm năm thái bình, Lưu Điện Lại ngươi còn cảm thấy thi ân quá nặng sao? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Lưu Điện Lại, nghiền ngẫm mà hỏi. Huyện Tôn nhìn xa trông rộng, đi trước mặt cảm. Lưu Điện Lại thật lòng khâm phục, sùng bái không dứt nói. Chu Bình An một nhóm, rất nhanh đã đến Ngũ Khê vùng núi. Bái kiến đại nhân. Di Lan phu nhân nghe nói Chu Bình An đến, xuất lĩnh Ngũ Khê Miêu một đám lớn nhỏ thủ lĩnh xa xa tới trước nên đón. Thổ ti, chư vị thủ lĩnh, mau mau xin đứng lên. Chu Bình An tiến lên một bước, bị cười hư lỡ nói. Đa tạ đại nhân. Di Lan phu nhân chờ đứng dậy. Đại nhân, đây là. Di Lan phu nhân đám người thấy được Chu Bình An phía sau xe xe lương thảo cùng với 10 đầu cường tráng bò cày, vô số heo con tử cùng gà con, không khỏi tò mò không dứt. Không là đưa cho chúng ta à? Di Lan phu nhân chờ lớn nhỏ thủ lĩnh khó có thể tin lại kích động không thôi hít vào một hơi thật sâu. Hôm qua cùng các ngươi mấy ngàn mẫu đất hoang, sau khi trở về nghĩ đến các ngươi không có bò cày, như thế nào trồng trọt, không phải sao? Hôm nay liền từ trong huyện san ra 10 đầu bò cày, đưa cho các ngươi, phương tiện các ngươi khai khẩn đất hoang, vạn chớ lỡ vụ mùa. Cái này vạn thạch lương thảo là đưa cho các ngươi dự trữ làm nông loại. Cho tới cái này 100 đầu heo con tử còn có 500 con gà tể tử, là đưa cho các ngươi nuôi nhốt sinh sôi nảy nở. Chu Bình An mỉm cười nói, đại nhân như vậy thể tuất ta bộ tộc Ngũ Khê Miêu, ta Ngũ Khê Miêu không biết lấy gì báo đáp, tất đời đời kiếp kiếp nhớ rõ đại nhân đại ân, vì đại nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Di Lan phu nhân cùng đám người mặc dù đã đoán được, thế nhưng là chính thai nghe Chu Bình An nói ra khỏi miệng, vẫn không nhịn được cảm động đến rơi nước mắt, bái tạ không dứt. Xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Chu Bình An tiến lên hư đỡ nói. Di Lan phu nhân đám người nhiệt tình mời Chu Bình An đám người nhập doanh, lấy Ngũ Khê Miêu cao nhất uy cách tới tiếp đãi. Ta cân nhắc đến các ngươi thế cư núi thẳm, điều kiện gian khổ, lại khoảng cách phân cho các ngươi ruộng đất khá xa, bất tiện canh tác. Cho nên, ta kế hoạch ở phân cho các ngươi ruộng đất cạnh, vạch ra 5 dặm phương viên thổ địa, thiết trấn Ngũ Khê, cho phép các ngươi đời đời ở, trưởng trấn Ngũ Khê từ các ngươi Ngũ Khê Miêu chọn lựa hậu báo cùng huyện nha, từ huyện nha chính thức bổ nhiệm, ngày sau đời đời trưởng trấn Ngũ Khê tất cả đều là như vậy lựa chọn và bổ nhiệm. Chu Bình An ở trên yến tiệc đối Di Lan phu nhân đề nghị. Quả thật như vậy. Di Lan phu nhân cùng với trên yến tiệc lớn nhỏ thủ lĩnh nghe vậy, kích động không thôi. Không có người nào nguyện ý ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, đường núi khó đi, giao thông bất tiện, săn thú đào được, sinh hoạt khó khăn, rắn chuột manh thú, mùi đốt. Cuộc sống như thế, có ai nguyện ý qua đây? Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều nghĩ đến bình nguyên bên trên ở, bao nhiêu đời phản loạn, cũng đều có phương diện này nguyên nhân. Căn cứ bọn họ tổ truyền cách nói, bọn họ Ngũ Khê Miêu là khởi nguồn ở bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, có biển, có sông, có ruộng lúa địa phương, ở nơi nào bọn họ không lo ăn uống, ở nơi nào không có manh thú uy hiếp. Chẳng qua là chiến loạn niên đại, bọn họ chiến bại, bị xua đuổi tiến Ngũ Khê núi mà thôi. Bọn họ nằm mộng cũng muốn đến bình nguyên sinh hoạt. Bây giờ nghe Chu Bình An vậy, từng cái một kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bướm bướm nha đầu này đối Chu Bình An thành kiến bao sâu à, nhưng giờ phút này nghe Chu Bình An vậy, không cần Di Lan phu nhân chỉ điểm, chính mình cũng chủ động vui vẻ nhi tới cấp Chu Bình An rót rượu, phân thức ăn. Lăng hữu tỉnh, thiếp cố ý, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Chu Bình An chuyến này thuận lợi không thể lại thuận lợi, không chỉ có giải quyết triệt để Ngũ Khê Miêu mầm họa, hơn nữa còn cùng Ngũ Khê Miêu thuận lợi bản xong xuôi bí pháp đào sang dược hợp tác công việc. Kỳ thực Di Lan phu nhân bọn họ đối bí pháp đào sang dược tuyệt không coi trọng, cảm giác bí pháp này đào sang dược bất quá là trị thương miệng thổ pháp tử mà thôi, không đáng một đồng. Nghe được Chu Bình An nhắc tới bí pháp đào sang dược, bọn họ chủ động đem cách điều chế, phương pháp luyện chế dâng lên. Bất quá Chu Bình An biết rõ bí pháp đào sang dược chân quý, cũng không có chiếm bọn họ tiện nghi, đem bí truyền làm của riêng, mà là cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, cả hai cùng có lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 1312, ai có thể coi trọng hắn? Chương 1312, ai có thể coi trọng hắn? Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, phương bắc bất đồng giang nam dần lạnh, phương bắc cũng đã gió bắc căm căm, cây cối cũng đều bắt đầu trung niên nguy cơ, từng cái một chọc đỉnh, ở căm căm gió bắc trong rún gió đung đưa. Đi ở trên đường, mọi người từng cái một giống như là tu tiên vậy, trong hơi thở hắt ra từng cổ một mắt trần có thể thấy khói trắng. Cao quý Tây Huyền cũng không cách nào ngoại lệ, vậy người để tại căm căm gió bắc trong, cung nữ, thái giám trên người hầu hạ cũng đều nhìn ra đông vị. Bất quá, có một người ngoại lệ, gia tinh đế. Mọi người đều đông ta một mình, tiêu sái phiêu giật nếu thần tiên. Ở cung nữ thái giám cũng bắt đầu xuyên áo đông thời điểm, gia tinh đế lại cùng người khác bất đồng ăn mặc mỏng manh màu tím đạo bào, phản phất thật tu thành thần tiên, không cảm giác được lạnh vậy, lúc hành tẩu tay áo phiêu phiêu, rất có tiên nhân phong thái. Giờ phút này, gia tinh đế đang ngồi ở bát quái trên nệm tu liên, đây là gia tinh đế mỗi ngày kiên trì bền bỉ công khóa. Ở gia tinh đế bên chân, một trên cổ treo long hổ đại tướng quân nét chữ tiểu kim bài vằn hổ mèo mập, đưa móng đuốt cái có cái không cào cái này gia tinh đế đạo bảo và áo chơi, chơi tự giải trí. Ở toàn bộ đại minh, cũng chỉ có nó dám ở gia tinh đế trước mặt như thế cản rỡ. Gia tinh đế vận hành xong cuối cùng một chu thiên, gọi ra một hớp khói trắng, có như vậy một chút xíu thôn vân thổ vụ cảm giác. Thấy được cỗ này khói trắng, gia tinh đế trên mặt hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm, chấm cảm giác công lực có chút tinh tiến. Chúc mừng bạn tới gia, chúc mừng bạn tới gia. Đứng không ở một bên hầu hạ hoàng cẩm, luôn miệng nói vui vẻ nói. Ha ha, ngươi người lão nô này, thật sẽ không thúc ngựa tớt, lan qua lộn lại liền chỉ biết như thế đôi câu. Không giống duy trung bọn họ, hoa dạng so ngươi người lão nô này nhiều hơn. Gia tinh đế tâm tình cũng tệ, cười mắng một câu. Hắc hắc, lão nô ngậm miệng, bất quá lão nô nói đều là lời tâm huyết. Hoàng Cầm bị chửi giống như là nhận được vậy, nghe được gia tính đế tiếng cười còn có trêu ghẹo, hắn sâu trong lòng trong chạy tới cao hứng. Ha ha, câu này vẫn còn giống như vậy chuyện. Gia tính đế cười nhạo báng một câu. Hoàng Cầm cười theo. Ngươi người lão nô này, thân thể càng phát ra yếu không chịu nổi gió, lúc này mới vừa vào đông, ngươi thế nào liền lông dẫn cũng tăng thêm. Gia tính đế liếc về Hoàng Cầm một cái, chú ý tới hắn áo dày bên ngoài còn thêm một lông dẫn, không khỏi cười lắc đầu một cái, vừa nói còn một bên run lên bản thân đang ý đã bảo. Vạn Tuế gia tiên nhân phong thái, lão nô thúc ngựa cũng không sánh nổi Vạn Tuế gia. Không sợ Vạn Tuế gia chuyện tiểu lâm, chính là tăng thêm cái này lông dẫn, lão nô đi ở bên ngoài, bị gió bắt thổi một cái, còn cảm thấy lạnh đâu. Hoàng Cầm không người tự rêu nói, trong lời nói trọn vẹn toát ra đối gia tính đế hâm mộ ý nghe Hoàng Cầm vậy, gia tính đế nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn cảm giác ưu việt mãnh liệt hơn. Chớp quả nhiên cùng tầm thường phàm phu tục tử bất đồng, đạo hạnh ngày càng tiến, tu vi công lực càng ngày càng cao. Chờ chút một lò tiên đan ra lò, chấm ban cho hai người biên, dưỡng dưỡng thân thể. Gia tính đế nhẹ nhàng nói. Đa tạ Vạn Tuế gia thể tuất lao nô. Hoàng Cầm nghe vậy, cảm kích phù phù một tiếng quỳ dưới đất, tạ ơn thanh âm đều mang tiếng khóc. Được rồi, hoàng bạn, ngươi đứng lên đi. Ngươi ở chấm cái này, cùng người khác bất đồng, không cần động một chút là quỳ xuống. Gia tính đế khoát tay một cái, đối với Từ Tiềm để liền bắt đầu hầu hạ mình Hoàng Cầm, tình cảm tự bất đồng. Mặc dù gia tính đế nói như vậy, nhưng là Hoàng Cầm vẫn là cung cung kính kính quỳ tạ thanh nhân, mới đứng dậy. Món này chuyện nhỏ qua sau. Gia tính đế liền bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ chuyện thứ hai, phê duyệt tấu gấp. Gia tính đế phê duyệt một sấp tấu chương về sau, khiến Hoàng Cẩm lấy tới mật báo, gia tính đế tự tay dùng chìa khóa mở ra. Đối với mật báo, gia tính đế nhìn đến so tấu gấp chăm chú nhiều, từng chữ cẩn thận xem. Phê duyệt ba cái mật báo về sau, phê duyệt đến cái thứ tư mật báo, phần này mật báo nội dung rất nhiều, rất chắc địch, gia tính đế lật xem trọn vẹn thời gian một nén nhang mới lật xem xong, duyệt xong trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Chu tiểu tử ở Tĩnh Nam huyện nhỏ rèn luyện không tệ, không có phụ lòng chấm kỳ vọng. Gia tính đế hài lòng nói, tiếp theo lại lẩm bẩm, ừm, là thời điểm xây thành, Giang Nam Bắc Chư huyện không thành người chúng, mới khiến giặc qua có như thế nhiều thừa cơ lợi dụng. Có thể nhìn ra một điểm này, liền không có ở Giang Nam mạch lợi. Ở gia tính đế là xem mật báo thời điểm, ở một bên hầu hạ Hoàng Cầm lại từ nay về sau lui hai bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như chim cút vậy cúi đầu, một tia khỏe mắt cũng không hướng gia tính đế mật báo bên kia nhìn. Hắn đây là vì tị hiểm. Mật báo, thiết yếu chính là mật. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, cũng không sợ ư? Ở gia tính đế bên người hầu hạ mấy chục năm Hoàng Cầm, am tưởng bạn quân chi đạo, thời khắc cũng nhắc nhở bản thân, cẩn thận một chút cẩn thận nữa, cẩn thận lại cẩn thận, nhất định phải nhớ quy củ, nhất định phải biết tiến thối, nhất định phải thủ bổn phận. Dĩ nhiên, mặc dù không có nhìn mật báo, nhưng là Hoàng Cầm nghe gia tính đế vậy, biết ngay thánh thượng ở phê duyệt tiểu Chu đại nhân tấu gấp, ở thánh thượng trong miệng có thể bị gọi Chu tiểu tử chỉ có tiểu Chu đại nhân một. Tiếp xuống, Hoàng Cầm liền nghe đến xa 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 thanh âm, Hoàng Cầm biết, đây là gia tính đế ở hồi phục tiểu Chu đại nhân mật báo. Buông ngừng, rơi khóa. Nghe được mật báo hộp khóa lại âm thanh, Hoàng Cầm trong lòng nhưng, tiểu Chu đại nhân mật báo phê duyệt xong. Gia tính đế phê duyệt xong Chu Bình An mật báo về sau, lại mở ra một mật báo. Lật xem phần này mật báo về sau, gia tính đế nụ cười trên mặt sâu hơn, một bên Hoàng Cầm thậm chí đều nghe được gia tính đế tiếng cười. Đây là lễ bộ quan viên Trương Luân bên trên mật báo, đi lại hắn ra kinh đi Lạc Vương phủ công cán, thuận tiện cấp thế tập Lạc Vương gia thịnh an, Lạc Vương gia rất cao hứng, thưởng một chút vật cấp hắn, hắn chi tiết ghi lại những thứ này ban thưởng, mật báo cấp gia tính đế. Thấy được Trương Luân mật báo chuyện này, gia tính đế đối với lần này rất vừa ý, lúc này ở mật báo bên trên phê chuẩn, nhân thần ở nghĩa cô vô từ đóng, như tâm thể nước, lẫn nhau tình yêu, thì lại e sợ cho này bằng không thì cũng. Phê duyệt xong phần này tấu gấp, gia tính đế rất là hài lòng đối một bên Hoàng Cầm nói, Chu tiểu tử nói cái này mật báo, rất được chấm tâm. Từ đó mới, chiều dã trên dưới, có chút mập mở chỗ, chấm đều nắm được chi. Ha ha, người không thể hiếp chấm, cũng không dám hiếp chấm, mật tấu chuyện, duy chấm có thể làm chi thay. Thánh thượng anh minh. Hoàng Cầm không lưng tân bút, trong lòng thán phục không thôi, ngắn ngủi mấy ngày, đây đã là thánh thượng lần thứ ba khích lệ tiểu Chu đại nhân chỗ nói mật báo. Tiểu Chu đại nhân ở xa Giang Nam vắng vẻ lớn nhỏ, vậy mà có thể có loại đãi ngộ này, thật là khiến người không tưởng tượng được. Tiểu Chu đại nhân thật đúng là cùng người khác bất đồng a, có câu nói là tể tướng tất lên ở châu bộ, manh tướng tất phát ở tốt ngũ. Mặc dù lên ở châu bộ không nhất định có thể làm tể tướng, phát ở tốt ngũ cũng không nhất định có thể thành manh tướng, nhưng là Hoàng Cầm lại sâu tin chỉ cần sau này không phạm bất tỉnh không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm lớn, Chu Bình An ngày sau nhất định không thể đo đếm. Chương 1313, cả hai cùng có lợi. Chương 1313, cả hai cùng có lợi. Tính Nam hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, hết thảy đều bước vào chính quỹ, chạy nạn tới 120.000 trăm họ đều ở đây Tính Nam thu xếp xuống dưới, Ngũ Khê Miêu cũng đều xuống núi thu xếp, ngắn ngủi 2 tháng, Tính Nam nhân khẩu lật gần gấp 2. Nói riêng về nhân khẩu số lượng mà nói, huyện Tính Nam đã là Đài Châu phủ xứng danh thứ nhất huyện lớn. Từ ngọn hoạch định tốt đẹp thôn trang nô lên, từng khối khai hoang đi ra ruộng đất giang khắp nơi. Từng cái một lợi quốc lợi dân công trình ở Tính Nam đại địa bên trên phát huy đứng lên tác dụng, công trình thủy lợi, phòng hòa công trình. Tính Nam khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Âm âm loảng xoảng, một trận pháo âm thanh ở Tây Khê thôn vang lên, tiếp theo một trận đại nhân đứa trẻ tiếng hoan hô vang lên. Pháo cháy hết bốc lên một trận khói mù phía sau, là một tòa ba gian phòng xá tư thục bảng hiệu dùng tấm vải đỏ đắp. Tư thục trước đầy áp người, ở và ở giữa nhất chính là Chu Bình An cùng huyện nha lễ phòng lưu điện lại đám người. Chu Bình An ở lấy công đại trận công trình kết thúc, trăm họ cũng thu xếp tốt về sau, liền bắt đầu ra tay quyến học. kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc. Ở nơi này phong kiến cấp bậc xã hội, giáo dục cơ hội là con em nhà nghèo trỗi dậy căn bản con đường. Chu Bình An ở xây dựng lại quê hương lấy công đại trận công trình trong, liền căn cứ thôn trang phân bố, kiến tạo 100 cái như vậy tư tục. Ở lấy công đại trận tiến vào hồi cuối về sau, Chu Bình An liền đi thăm Tĩnh Nam, kính mời Tĩnh Nam một ít đồng sinh, tú tài rời núi, nhậm chức tư thục tiên sinh, gánh vác lên 4 dặm 8 hương vỡ lòng trọng trách. Huyện tôn, mời làm chúng ta Tây Khê tư thục bóc biển đi. Pháo đốt xong, một tinh thần quắc thức lao đầu dâu bạc tiến lên hướng Chu Bình An chắp tay nói. Vị này lao đầu dâu bạc chính là Chu Bình An kính mời Tây Khê tư thục tiên sinh dạy học, tên là Vương Cáo Canh, là một vị lạc đệ lao tú tài. Hắn là theo nhi tử một nhà chạy nạn tới Tĩnh Nam, bây giờ lạc hộ ở Tây Khê thôn. Nhiều lần lạc đệ về sau, hắn đối khoa cử đã bỏ đi, ở Chu Bình An mời về sau, vui vẻ tiếp nhận. Vương phu tử, ngươi làm Tây Khê tư thục tiên sinh, mời cùng ta cùng nhau bóc biển đi. Chu Bình An gật gật đầu, lại tiếp tục đưa tay hướng Vương phu tử dùng lễ mời nói. Vậy lão hủ liền hậu nhan. Vương phu tử cười nói, đối với Chu Bình An mời hắn cùng nhau bóc biển, được tiếng tâm lây. Lão phu tử mời, huyện tôn mời. Hai người lễ nhượng qua sau, một người lôi kéo một con lụa đỏ, cùng nhau đem Tây Khê tư thục bảng hiệu vạch trần. Trung quanh trăm họ một trận hoan hô ủng hộ, nhìn trước mắt tư thục, trong lòng bọn họ kích động không thôi. Hai tháng này tham gia lấy công đại trận, trong tay bọn họ cũng đều tích lũy một món tiền. Huyện tôn thể tuất chúng ta, lại thay chúng ta xin phép phú thuế giảm miễn, sinh hoạt một cái dư thừa không ít. Bây giờ huyện tôn lại cho chúng ta xây tư thục, thật là khắp nơi vì chúng ta suy nghĩ. A quay đầu nhất định phải đem trong nhà nhãi con cấp sách đến tư thục tới. Lão tổ tông nói rất hay a, hết thảy đều hạ phẩm duy có đọc sách cao a. Sẽ học chữ, cho dù không đổi kịp chúng ta huyện tôn, thấp nhất cũng không giống chúng ta làm mắt mù, chỉ cần học chữ, ngày sau đi trấn trên, huyện bên trên cũng có thể nhẹ nhõm tìm công việc tốt. Bóc biển về sau, ở lễ phòng lưu phu tử dưới sự chủ trì, Chu Bình An dẫn một đám tư lại, chăm họ lệ khổng thánh, dâng lên tế phẩm, thực hiện một hệ liệt mở quán nghi thức về sau, chính thức tuyên bố Tây Khê tư thục mở quán. Huyện tôn, lão hủ mặt dày, có cái yêu cầu quá đáng. Tây Khê tư thục mở quán về sau, Vương phu tử hướng Chu Bình An chắp tay nói. Vương phu tử mời nói. Chu Bình An thân thiết nói, Tây Khê tư thục mở quán, nền tảng chưa đủ, còn mời huyện tôn ban thưởng một phần mặc bảo, lấy tăng thêm tư thục nền tảng. Hơn nữa, thấy hiển thì tư tề chỗ này có huyện tôn mặc bảo ở, ngày sau cũng tốt khích lệ đám trẻ con đi lên. Vương phu tử không người nói, còn mời huyện tôn đáp ứng lão hủ cái này yêu cầu quá đáng, không phải lão hủ cũng không đi lên. Vương phu tử nói quá lời, mau mau xin đứng lên. Lão phu tử đều là vì hậu bối trưởng thành, hợp tình hợp lý, bản quan ha có không nên lý lẽ. Chu Bình An tiến lên đỡ dậy Vương phu tử, một hấp đồng ý Tây Khê thôn mấy cái người sáng suốt thấy vậy, vội vàng vàng thu xếp dọn xong cái bàn, đưa ra giấy và bút mực. Nhất thời một đám trăm họ đều là trơ mắt nhìn Chu Bình An, chờ nhìn huyện tôn cấp bọn họ ban thưởng mặt bảo. Huyện tôn, mời dùng trà. Tây Khê thôn trong đang trong đám người kia tiến lên, hai tay hiến tặng cho Chu Bình An một ly trà. Hắn là vì Chu Bình An suy nghĩ, hắn cũng làm nông khoa học, biết làm thơ từ văn chương, cũng không phải là nông dân làm việc đồng áng, nói làm liền làm. Cái này làm thơ từ văn chương thế nhưng là tinh tế sống, cần thời gian câu tứ. Tam Quốc lúc Tào Thực 7 bước thành thơ tại sao có thể tên lưu sách sử, cũng là bởi vì dùng 7 bước thời gian làm bài thơ. Cái này cũng tên lưu sách sử, còn dùng 7 bước thời gian đâu. Huyện tôn không phải thật tốt cấu tứ một cái nha. Cho nên, thôn Ngũ Khê trong đang cấp Chu Bình An hai tay dâng lên một ly trà, cố ý bên trên trà nóng, dụ ý chính là cho Chu Bình An nhiều hơn chút cấu tứ thời gian, uống xong trà lại viết nhà. Huyện tôn khắp nơi vì bách tính suy nghĩ, chúng ta cũng biết ân báo đáp hà đạt tại trong đàng. Trà này hơi nóng, lại đối đãi ta để tự xong, vừa đúng thích hợp uống. Chu Bình An vào trong chính đạo tạng, hai tay nhận lấy trà nóng, cảm giác được trà tương đối nóng, liền tiện tay để ở một bên. A, trước để tự uống trà nữa. Trong đang không khỏi sửng sốt, nuốt nước miếng một cái, huyện tôn cũng không cần thời gian cấu tứ một chút không. Cổ đại có quan vũ hâm rượu nổ hoa hùng, không, chém hoa hùng, huyện tôn hôm nay là trà nóng để mặc bảo sao? Một bên Vương phu tử cũng choáng. Chu Bình An đem trà để ở một bên về sau, liền cầm lên bút lông, chấm đẫm mực nước, bút rơi ở trên giấy. Chu Bình An xác thực không cần cấu tứ, bởi vì hắn có mấy trăm năm lịch sử tích tụ, minh gia tính sau này tới hiện đại, ưu tú khuyến học thơ như hàng sông chi cát, đến công xuệ, Chu Bình An nơi nào còn cần cấu tứ. A nói đến khuyến học thơ, Chu Bình An trong đầu liền có một bài ngày mai ca từ trong đầu nổi lên. Ngày mai phục minh ngày, ngày mai biết bao nhiêu. Cái này thủ khuyến học thơ, Chu Bình An tiểu học liền lương thuộc lầu đầu. Đối với bản thân cầu học đời sống, có thể nói ảnh hưởng sâu xa, như dự phòng chất vậy, phòng chống trì hoang chứng. Cho nên, ở Vương phu tử vừa mở miệng, Chu Bình An liền muốn để cho cái này thủ ngày mai ca trước hạn ra đời. Thế là, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Chu Bình An cử bút liền viết xuống cái này thủ ngày mai ca, viết một hơi không ngừng, làm liền một mạch. Ngày mai ca, ngày mai phục minh ngày, ngày mai biết bao nhiêu. Ta sinh đợi ngày mai, vạn sự thành tha đà. Người đời nếu bị ngày mai mệt mỏi, xuân đi thu tới lao tướng tới. Liếc nhìn nước chảy về hướng đông, chiều nhìn ngày rơi về phía tây. Trăm năm ngày mai có thể bao nhiêu? Mời quân nghe ta ngày mai ca. Thiện, đại thiện. Huyện tôn không hổ là đại minh thứ nhất quan trạng nguyên. Giơ bút lập thành, viết một hơi không ngừng. Huyện tôn này làm không chỉ có lang lãng trôi chảy, vừa ở truyền tụ, hơn nữa giáo dục ý nghĩa sâu xa, khuyên răn khuyến khích mọi người nắm chặt hôm nay, chuyện hôm nay xong, không phải ngày mai thành tha đà. Huyện tôn này làm, không ra mấy năm, tất có thể chuyển khắp đại minh, công lớn lao chỗ này, hơn xa xây dựng tư thục ngàn vạn ngồi. Ta thay ngàn ngàn vạn vạn vỡ lòng hài đồng, đa tạ huyện tôn. Vương lão phu tử thấy được cái này thủ ngày mai ca đọc một lần, kích động lão lệ tung hành, thật dài hướng Chu Bình an bái một cái. Chương 1314, rất được chấm tâm chương 1314, rất được chấm tâm chạm vào tối, đám sương. Lưu Mục còn có hai vị nha dịch khoác nắng chiều dư huy, một đường gió bụi đường trưởng trở về huyện nha Tĩnh Nam. Lưu Mục trở lại chuyện thứ nhất, liền từ trong ngực lấy ra mật báo hộp, hai tay giao cho Chu Bình An. Chu Bình An trở lại thư phòng, sai đi mong muốn đi theo hầu hạ họa nhi cùng với mặt tò mò yêu nữ Nhược Nam, đóng cửa phòng về sau, mới từ bên hông móc ra chìa khóa, mở ra mật báo hộp, lấy ra mật báo. Thận độc. Chu Bình An sở dĩ cẩn thận như vậy, chính là ra từ ở thận độc hai chữ. Mật báo thiết yếu ở mật, bất kể biết hay là xem, đều phải cao độ coi trọng giữ bí mật. Nếu như có từng chữ từng câu tiết lộ, đó chính là giết không tha trọng tội. Chu Bình An làm ra mật báo nói lên người, càng là muốn lấy thân làm thì. Ngoài ra, Minh Triều Hán vệ vô cùng bất nhập. Bây giờ lại là mật báo mới bắt đầu giai đoạn, được thụ mật báo quyền lực thần tử cũng không nhiều. Chu Bình An cũng lo lắng lấy ra Tịnh Đế cay nghiệt khôn khéo cùng đế vương thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ âm thầm hạ lệnh Hán vệ đối toàn bộ được thụ mật báo quyền lực thần tử tiến hành bí mật giám thị. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút tổng không sai, nhất là quan trường một đường, nhìn như bình tĩnh mặt biển, kỳ thực quần quận sóng ngầm, nhìn như tầm thường mọi cử động có thể đưa đến không lường được sau khi quả. Chu Bình An lấy ra mật báo, nhẹ nhàng triển khai, ra Tịnh Đế thân bút hồi phục liền rành rành trên giấy, khen chi tấu, có thể tăng chỗ không thắng nắm dụ, chấm lòng rất an ủi. Ngày gần đây phương Nam thời buổi rối ren, ra qua chuyện, nạn lục chuyện, an hối lộ trái luật chuyện, thậm chí còn nhàn nói nghị luận lớn nhỏ chuyện, bất tất câu nệ ở sự vụ lớn nhỏ, chấm tuy có Hán vệ tham thính, ngươi bị ân sâu nặng, nhưng có chút người có thể tự tay sách gấp tấu mới tốt. Chu Bình An nhìn xong lời bình luận, liền hiểu ra Tịnh Đế ý tứ, đây là để cho mình làm hắn ở Giang Nam một hai mắt, thay hắn giám thị Giang Nam gió thổi cỏ lay. Chu Bình An đối với lần này tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao mật báo bản thân chức năng một trong đã là như vậy, hoàng đế thông qua từng cái một mật báo thần tử ánh mắt, đem đế quốc trên dưới gió thổi cỏ lay, toàn bộ thu về trong mắt, bao quát toàn cục, nắm giữ hết thảy. Hoàng như vậy thông qua mật báo chế độ, đế vương đem quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền, phát triển đến tận cùng. Duyệt xong, Chu Bình An đem mật báo lần nữa thả về gãy hộp, khóa lại đặt ở thư phòng bí ẩn trong ngăn kéo. Hừ, hẹp hòi đi liệt, ai mà thèm à, chính là ngươi bắt được cô nãi nãi trước mặt, ta cũng không mang theo liếc mắt nhìn. Ngoài thư phòng, yêu nữ Nhược Nam cầm một thanh cây chổi đang quét dọn đình viện, thấy được Chu Bình An đi ra thư phòng, lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt liếc về Chu Bình An một cái, âm dương quái khí nói: "Phi lễ chớ nhìn, cô nương quân tử phong thái, Bình An mặc cảm." Chu Bình An mỉm cười kéo kéo khóe miệng. "Âm dương quái khí." Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt. "Ha ha, như nhau như nhau." Chu Bình An nhàn nhạt cười một tiếng, hơi nhún vai. "Quét ra đầu, chó ngoan không cản đường." Yêu nữ Nhược Nam bị Chu Bình An cười tức giận, cố ý ra sức quét rác, còn cố ý chiều Chu Bình An dưới chân quét. "Vậy ngươi còn cản đường?" Chu Bình An cười nói. Yêu nữ Nhược Nam bỗng nhiên hai giây, ước chừng là nghĩ phản kích Chu Bình An lại không tìm được từ, cười lạnh lùng nói, sách ngay từ ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, chẳng qua là không biết cùng ta giao găm so sánh, cái nào càng lợi. Nói, yêu nữ Nhược Nam ảo thuật vậy, một thanh sắc bén dao găm xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng trong. Dao găm ở nàng lòng bàn tay như hồ điệp xuyên hoa toàn phi, mà nàng liền như thế cười lạnh lùng xem Chu Bình An. Chu Bình An hơi nhún vai, hướng bên cạnh lấp lóe, từ yêu nữ Nhược Nam bên người đi tới. Yêu nữ Nhược Nam thấy Chu Bình An đi trốn, nhất thời mặt hồ ly bên trên lộ ra nụ cười chiến thắng. Chẳng qua là nụ cười còn chưa nở rộ xong, liền nghe đến Chu Bình An thanh âm từ phía sau chuyển tới, cô nương thân thủ tốt, thưởng. Sau đó, yêu nữ Nhược Nam liền thấy một đồ vật nhỏ từ trên trời giáng xuống, tiềm thức một tay tiếp lấy, đưa ra bàn tay. Một cái đồng tiền lặng lặng nằm song xoài trong lòng bàn tay của nàng. Đáng ghét. Sách này ngay từ đem mình làm đầu đường tạp kỹ. Ta chỉ đáng giá một văn đồng tiền sao. Có tin hay không cô nãi nãi ta một dao găm hôm qua. Yêu nữ Nhược Nam nghiêng đầu, xem Chu Bình An bóng lưng, khí cắn răng, cầm dao găm hướng về phía Chu Bình An bóng lưng ra giấu lên, nhắm ngay Chu Bình An đầu, lắc đầu một cái, được rồi, sách ngai tử liền dựa vào đầu đâu. Nhắm ngay Chu Bình An cánh tay, lại lắc đầu, được rồi, sách ngai tử còn phải tay rửa cầm bút đâu. Nhắm ngay Chu Bình An chân, vẫn lắc đầu một cái, được rồi, sách ngai tử nếu là quẻ, họa nhi không biết khóc thành cái gì dạng đâu. Thử, coi như ngươi chạy nhanh, không phải cô nãi nãi nhất định cho ngươi miệng túi một cái, nhìn ngươi còn miệng lưỡi bén nhọn không. Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, thu hồi dao găm. Ở Chu Bình An nhận được Lưu Mục mang về mật báo về sau, lại qua ba ngày, huyện nha Tĩnh Nam nên đón ba vị kinh thành tới khách quý, một tiểu thái giám, còn có hai cái đi theo Đông Hán thế tử. Chu Bình An mang huyện nha một đám tư lại ở huyện nha nên đón. Chu đại nhân không cần đa lễ, các ngươi cũng đều lui ra đi, không phải là việc khác, tạp gia phục mệnh thu về mật báo nguyên bản mà tới. Tiểu thái giám cười hì hì nói với Chu Bình An, phất phất tay phân tán huyện nha một đám tư lại. Thu về mật báo nguyên bản. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi đối ra Tĩnh Đế phục sát đất. Ra Tĩnh Đế không hổ là ra Tĩnh Đế. Phần này chính trị bén nhạy cùng trí tuệ thật là có 102 thiên hạ. Thanh triều từ Khang Hy đế phát minh mật báo, lại đến Ung Chính đế, mật báo thi hành mấy chục năm sau, Ung Chính đế mới hạ lệnh thu về mật báo nguyên bản. Phê đỏ qua mật báo, trở về phát đến mật báo thần tử trên tay, sau một thời gian ngắn, phải đem mật báo lần nữa đoạt lại, đặt ở cung nội mật tồn. Thần tử không phải sao chép, tồn tại, che giấu, nếu không nhất luật nghiêm trị. Đến đây, mật báo từ tấu lên, chuyển hiện lên, phê duyệt, trở về phát, đoạt lại, tạo thành đóng kín trình tự. Thanh triều trải qua mấy chục năm thực hành, mới nhớ tới thu về mật báo nguyên bản, lấy bảo đảm mật báo bí mật. Mà ra Tĩnh đế, bất quá mới làm thử mật báo mấy chục ngày mà thôi, Gia Tĩnh Đế cũng đã nghĩ đến đoạt lại. Gia Tĩnh Đế thật có thể nói là tiên cổ nhất đế, Chu Bình An đối Gia Tĩnh Đế phục sát đất, nghĩ thầm nếu không phải Gia Tĩnh Đế bị tu tiên luyện đan phân đi hơn phân nửa tinh lực, Minh Triều thế tất sẽ ở trong tay hắn nên đón trung hưng. Đáng tiếc, trên đời nào có thập toàn thập mỹ chuyện. Chu Bình An trong lòng cảm khái một phen, trên mặt không có chút rung động nào, dẫn tiểu thái giám cùng hai cái Đông Hán phiên tử đi huyện nhà hậu viện thư phòng. Chu Bình An ngay trước tiểu thái giám cùng hai cái Đông Hán phiên tử trước mặt, đem trong thư phòng ẩn nút ngăn kéo khóa mở ra, từ trong lấy ra mật báo hộp, sau đó dừng lại. Công công xin lỗi, có thể hay không báo cho, như thế nào thu về mật báo? Chu Bình An vững vàng cầm mật báo hộp, mặt nghiêm túc hỏi, xác nhận tiểu thái giám có thể hay không bảo đảm thu về trên đường không tiết lộ bí mật. Ha ha, Chu đại nhân xin yên tâm, ta mang một thu về hộp. Chu đại nhân tự tay đem mật báo bỏ vào trong hộp, sau đó ta ngay trước Chu đại nhân trên mặt khóa. Ổ khóa này chỉ có một cái chìa khóa, ở thánh thượng trong tay, nửa đường tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Tiểu thái giám mỉm cười trả lời, tiếp theo phô bày mật báo hộp cùng một thanh trước hạn mở ra khóa. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Chu Bình An xác nhận thu về hộp cùng ổ khóa về sau, lại mời tiểu thái giám ký một phiếu thu, lúc này mới mở ra mật báo hộp, tự tay đem mật báo bỏ vào tiểu thái giám thu về hộp. Tiểu thái giám ngay trước mặt Chu Bình An đem thu về hộp khóa lại, thận trọng giấu kỹ trong người. Chu đại nhân đắc tội, tạp gia còn phải kiểm tra một chút tiểu Chu đại nhân thư phòng. Tạp gia cũng là phụ mệnh làm việc, xác nhận nhìn xuống có hay không sao chép tồn tại. Tiểu thái giám hướng Chu Bình An cáo lỗi một tiếng. Công công mời. Chu Bình An tự nhiên không có chút nào ý kiến. Tiểu thái giám cùng hai vị Đông Hán phiên tử đem Chu Bình An thư phòng kiểm tra một lần, xác nhận cũng không sao chép tồn tại. Tiểu thái giám lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hướng Chu Bình An từ giã, một khắc cũng không ngừng nghỉ hồi kinh phục mệnh. Chương 1315, đi ra đi, ngày mai ca. Chương 1315, đi ra đi, ngày mai ca. Chu Bình An gặp gỡ mật báo thu về thời điểm, cùng một đám được thụ mật báo vinh hạnh đặc biệt 80 người bề tôi trong đại đa số, chỉ cần là ở nơi này đoạn trong lúc hướng ra tính đế tiến hiến qua mật báo, cũng đều gặp gỡ mật báo thu về. Dĩ nhiên, đang tiến hành mật báo thu về thời điểm, ban sai thái giám cùng Đông Hán phiên tử cũng đều đột kích lục soát thư phòng của bọn họ, kiểm tra bọn họ âm thầm có hay không sao chép, tồn tại chờ không hợp mật báo quy củ tình huống. Mấy ngày sau, những thứ này ban sai thái giám cũng đều lục tục trở lại kinh thành, đem thu về mật báo đưa cho mật báo tồn kho ngăn, đồng thời đưa bọn họ chuyến này kiểm tra tình huống, tường thật hồi báo cho đi lên. Gia Tĩnh Đế đối với mật báo rất coi trọng, tự mình hỏi tới, trên tổng thể rất vừa ý, tuyệt đại đa số thần tử giữ bí mật công tác đến nơi, nhất là Nghiêm Tùng, Từ Giai, Lý Mặc cùng với Chu Bình An đám người biểu hiện xuất sắc, bất quá cũng có như vậy mấy người khiến Gia Tĩnh Đế giận tím mặt, khí Gia Tĩnh Đế tại chỗ tức miệng mắng to. Một là Toại Ninh Công Dương Bắc Vui, Dương Bắc Vui 10 ngày tiến lên hiến một phần mật báo, nội dung không có cái gì vấn đề, đối Gia Tĩnh Đế một trận ca công tụng đức, vỗ một trận cầu đồng cái giám, mặc dù Gia Tĩnh Đế trả lời một câu biết liền đem chi xếp loại đến rác rưởi mật báo bên trong, nhưng cũng không phải Gia Tĩnh Đế nổi giận nguyên nhân. Gia Tĩnh Đế sở dĩ nổi giận là bởi vì Dương Bắc ưa thích hiện lên mật báo là do người khác viết hay, nghe thái giám hội báo, Dương Bắc Vui nếu như con rể hắn viết hay, sở dĩ làm hắn con rể viết hay, chỉ là bởi vì con rể hắn viết chữ đẹp mắt. Không chỉ như vậy, Dương Bắc Vui còn sao chép một phần mật gấp bản tấu cùng Gia Tĩnh Đế hồi phục, tồn tại ở hắn trong thư phòng, còn đem Gia Tĩnh Đế hồi phục biết ba chữ bồi lên. Gia Tĩnh Đế được người tình huống, không khỏi nổi giận mắng, lợn ngu Dương Bắc Vui, mật báo, mật một chữ này, làm khẩn thiết khâm phục, cho là suốt đời tụ. Đã hệ mật tấu, thì làm cẩn thận không như cùng người, không ngừng ở ngoài, phương không thẹn chuyện quân chi nghĩa. Ngươi chữ viết khó coi lại làm sao, chính là tranh chữ to lớn, siêu siêu mẹo mẹo cũng không sao, chỉ cần chăm chú viết là được, từ đạt mà thôi, kính không ở chỗ này. Lợn ngu Dương Bắc Vui vì chữ đẹp mắt, hoàn toàn khiến ngươi con rể viết hay, còn tự mình sao chép tồn tại. Bôi biểu diễn ở thư phòng. Thật là tuổi đã cao toàn sống đến heo trên người. Đem hắn tổ tiên uy danh tất cả đều ném sạch sẽ. Mắng xong sau khi, Gia Tĩnh Đế còn chưa hết giận, hạ lệnh thu hồi Toại Ninh Công Dương Bắc Vui mật báo quyền lực. Hàng tước nhất đẳng, lấy đó làm răn. Còn phái nội thị đi Toại Ninh Công trong phủ, ngay mặt khiển trách Dương Bắc Vui. Dương Bắc Vui làm vân quý trong chỉ có 3 cái lấy được ban cho mật báo vinh hạnh đặc biệt người, vốn là phong quang vô hạn, thế nhưng là cũng chỉ phong quang nửa tháng, liền bởi vì mật báo làm việc không cơ mật mà hàng tước chịu phạt. Thành cũng mật báo, bại cũng mật báo. Thứ hai là hộ bộ thượng thư Quan Bằng, hắn là Nghiêm Tung bệ đảng, Nghiêm Tung cho hắn thuật công mấy lần, vì vậy nhập Gia Tĩnh Đế mắt, cộng thêm Quan Bằng bản thân năng lực quả thật không tệ, lại sẽ a du linh hót, vì vậy mệt mỏi thăng hộ bộ thượng thư. Lần này Quan Bằng cũng đệ mọn Gia Tĩnh Đế ban ơn, thu được mật báo vinh hạnh đặc biệt. Quan Bằng mật báo không có viết thay các loại vấn đề, cũng không có tự mình sao chép, bất quá hắn lại đem Gia Tĩnh Đế lời bình luận cấp người ngoài nhìn. Hắn tiến hiến tặng cho Gia Tĩnh Đế mật báo, nhắc tới hộ bộ tổn lương chưa đủ, khó có thể giúp nạn thiên thai quân cảnh, đề nghị ở được mùa rộng mua lương thực, năm mất mùa lấy ổn định giá bán ra, lấy phong bổ thiếu. Gia Tĩnh Đế đối Quan Bằng tiến hiến mật báo, đưa cho độ cao ổn định giá, hơn nữa thuận miệng nhắc tới Quan Bằng đệ quan thành từng tại Sơn Đông Liêu thành phủ nhậm bên trên xây dựng kho thừa mình, làm không tệ. Quan Bằng đem Gia Tĩnh Đế mật báo lời bình luận trong đối đệ hắn khích lệ bộ phận, trích lục lại, cấp đệ hắn quan thành nhìn. Quan thành sau khi thấy, vừa mừng lại vừa lo, hoàng hốt cấp Gia Tĩnh Đế bên trên một phần tạ ơn tập tử. Bởi vì Quan Bằng là Nghiêm đảng, cố ý chiếu cố qua thông chính sứ ti, phần này cảm ơn tập tử rất nhanh sẽ đưa tiến Tây huyện. Vừa vặn đang lúc này, đưa đến Gia Tĩnh Đế trong tay. Gia Tĩnh Đế thấy được Quan thành tạ ơn tập tử về sau, mặt cũng khí đen, tại chỗ nổi trận lôi đình, Quan Bằng phụ lòng trông trông. Hết thảy mật báo, nghiêm cấm thông báo người thứ ba. Quan Bằng cả gan công khai bày ra cái này em trai Quan thành. Mật báo nếu không thể giữ bí mật, hành chi để làm gì, còn không bằng không lên. Quan Bằng thật là khiến chấm thất vọng, xem ra người này khó giao trọng trách. Thế là, Quan Bằng ở Gia Tĩnh Đế trong lòng, liền rơi xuống khó giao trọng trách đối tượng, không chỉ có bị thu hồi mật báo quyền lực, hơn nữa thánh quyến không còn. Vô hình chung, Nghiêm Đảng cũng bị suy yếu hơi chút nào. Còn có mấy người mật báo tồn tại vấn đề, Gia Tĩnh Đế cũng đều nhất nhất chỉ ra, căn cứ vấn đề lớn nhỏ, làm tương ứng xử phạt. Đối với làm tốt, tỷ như Nghiêm Tung, Từ Giai, Chu Bình An đám người, Gia Tĩnh Đế cũng đều tiến hành ban thưởng. Tuy là cái gì trọng thưởng, chẳng qua là gấm vóc đến tớt, ngự thiện mấy đạo mà thôi, nhưng là phần này vinh hạnh đặc biệt làm người ta hâm mộ. Trong thiên hạ thần tử, có mấy cái có thể thu được Gia Tĩnh Đế ban thưởng ngự thiện vinh dự. Thông qua nhanh nhẹn lưu loát thưởng phạt, mật báo chế độ một cái liền nghiêm khắc uy phạm lên, lại không tiết lộ bí mật chuyện phát sinh. Văn võ bá quan đối mật báo kính tựa thần mình, Gia Tĩnh Đế quyền uy cũng đạt tới chưa từng có trình độ. Chu Bình An khoảng cách khá xa, Gia Tĩnh Đế khiến nội thị đem ban thưởng đưa đến Lâm Hoài Hầu phủ Lý Xu trên tay. Ngự thiện đẹp đẽ, nhất là chiếu cố Lý Xu bà bầu thân phận, tám đạo ngự thiện tất cả đều là tư bổ, thanh đạm khẩu vị. Như vậy được lòng đế vương ban thưởng, chọc cho Lâm Hoài Hầu phủ đầy đất đau mắt đỏ, nhất là hầu phủ Lục tiểu thư ước ao ghen tị lòng bàn tay cũng bấm đỏ, hợp với ba trận cũng chưa ăn với cơm. Ai nha, tỷ tỷ mang thai về sau, da càng phát ra ảm đạm vô quang, còn có chút ấu vàng nữa nha. Ngày thứ hai, hầu phủ Lục tiểu thư ở vườn hoa gặp phải ngắm hoa phơi nắng Lý Xu, vị chua sông lên đầu, cố ý âm dương quái khí châm chọc Lý Xu mang thai sau sắc mặt không xong, không bằng trước kia sáng ngời mắt. Ha ha ha, tỷ tỷ là bà bầu, không giống muội muội có thể tô son chất phấn. Bất quá, hôm nay kỳ thực cũng được. Hôm qua dùng thánh thượng ban thưởng ngự thiện, hôm nay ra đã khá nhiều đâu, hảo muội muội là không thấy, tỷ tỷ hôm qua ra kém hơn đâu. Muốn nói ngự bếp không hổ là ngự bếp, ngự thiện mùi vị thật đúng là không lời nói đâu, nhất là hôm qua chén kia tổ yến canh, như xanh ngọc vậy, thật thật tư bổ dưỡng nhan đâu. Nghe truyền lệnh nội thị nói, là phiền phức lũ giòn tiến cống cực phẩm tổ yến, khắp thiên hạ phần độc nhất đâu. Lý Xu thon thon tay ngọc cố chấp khăn tay, che ở bên môi đỏ mọng, cười duyên ngâm ngâm đối hầu phủ Lục tiểu thư nói. Bên trái một câu ngự thiện, bên phải một câu ngự thiện. Không có nói một câu ngự thiện, hầu phủ Lục tiểu thư liền giống bị cắm một đao. Trong lúc nhất thời, hầu phủ Lục tiểu thư trái tim nhỏ liền biến thành đâm vị, mặt nhỏ cũng xanh biếc, khăn đều bị bóp biến hình. À, đúng, hôm qua ngự thiện còn có một đạo muội muội thích ăn vũ xương cá đâu, muốn muốn cho nha đầu đưa cho muội muội hưởng dụng, không nghĩ tới tỷ tỷ trong bụng hai cái tiểu tử đều là tham ăn, ở trong bụng làm ở mỹ, chỉ đành cấp bọn họ nếm hai chiếc đũa, dùng qua cũng sẽ không biết ngượng cấp muội muội, chỉ đành thưởng cho nha đầu. Lần sau còn nữa cơ hội, tỷ tỷ nhất định mời muội muội nếm thử một chút. Lý Xu thon thon tay ngọc sờ bụng, nháy mắt một cái, cười khanh khách đối hầu phủ Lục tiểu thư nói tiếp. Nhanh chuẩn hung ác, một phát nhập hồn. Hầu phủ Lục tiểu thư cả người bị Lý Xu trà đạp mặt nhỏ cũng biến hình, một khắc đồng hồ cũng không ở nổi nữa, đợi tiếp nữa, chuẩn bị tức hộc máu, nghiến răng nghiến lợi tìm cái cớ, chạy trối chết. Chương 1316, không hổ ra Tĩnh Đế chương 1316, không hổ ra Tĩnh Đế ra Tĩnh 31 năm nhâm tử, bắt đầu vào mùa đông, cảng Chu Sơn lịch xây xong. Rộng rãi vô cùng bến cảng, đặt pháo cứ điểm, san sát mua bán chợ phiên, người phờ răng giáo đường, mấy ngàn gian phòng bỏ. Hết thảy đều so với lúc trước đôi tự cảng còn phải huy hoàng. Ở lịch cảng xây xong một ngày này, trên biển Bá Vương, Giá Qua vua không ai, Vương Trực ở lịch cảng mời tiệc bảy và lớn nhỏ đầu lĩnh. Vô luận là Vương Trực dưới quyền trực thuộc Giá Qua, hay là gián tiếp chịu Vương Trực hạn chế Giá Qua, còn chưa phải bị Vương Trực hạn chế, lẫn nhau không tướng thống Giá Qua, nhưng phàm là thai to mặt lớn Giá Qua đầu lĩnh, gần như cũng xuất tịch chẳng này bữa tiệc. Cho dù là đối nghịch Giá Qua, cũng đều rất cho mặt mũi phái người xuất tịch. Tỷ như Từ Hải, hắn mặc dù không có tự mình xuất tịch bữa tiệc, nhưng là cũng phái Chim Lâm Tam Lang mang theo hậu lễ tới trước ăn mừng. Bữa tiệc nơi trốn đặt để lịch cảng bến tàu trước trên đất trống, tất cả đều trên giường thảm đỏ, rộng đưa bàn nhỏ. Một đám Giá Qua đầu mục lớn nhỏ, chừng hơn trăm người, dựa theo thực lực lớn nhỏ sắp xếp thứ tự ngồi xuống. Vương Trực ngồi ở bữa tiệc tôn quý nhất đầu tiên, đem hắn huy vương nghi trượng biểu diễn vô cùng tinh tế. Hắn mặc mạ vàng theo thủa kim chăn phi bảo, eo buộc nai ngọc, kim đỉnh năm hiên bằng dù. Ở bên người hắn bốn cái xinh đẹp thị nữ theo hầu, phía sau 50 vị cường tráng kim giáp bạc nón trụ thị vệ như hình quạt gần ra. Chư vị, hôm nay lịch cảng xây xong, là chúng ta ngày lại hỉ, cho nên bản vương mời tiệc chư vị cùng chúc. Vương Trực giơ lên kim tôn, sung sướng cười lớn, đối một đám Giá Qua nói: đa tạ huy vương. Cũng ỷ lại huy vương vận chủ duy ác, bọn ta mới có lịch cảng cái này đất dung thân. Minh chủ Lý Vũ, bọn ta được lợi. Chúc mừng đại vương. Chúc mừng ông đầu lĩnh. Trên yến tiệc một đám Giá Qua đầu mục rối rít đứng dậy, cung kính nâng ly, bọn họ đối ông Trực gọi không hề thống nhất. Có xưng huy vương, có xưng minh chủ, có xưng đại vương, còn có xưng ông đầu lĩnh. Chưa bao giờ thống nhất gọi trong, cũng có thể nhìn ra Giá Qua giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Hôm nay chúng ta cùng uống chén này rượu, ngày sau cùng hưởng buôn bán trên biển vinh hoa phú quý. Vương Trực hài lòng xem dưới trận Giá Qua đầu mục, ý khí phong phát dơ lên kim tôn, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cùng hưởng minh hoa phú quý. Một đám Giá Qua đầu mục đi theo hô to, rối rít nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Chư vị, mời ngồi. Người đâu? Truyền vũ nữ ra sân trợ hứng. Vương Trực mời một đám Giá Qua ngồi xuống, làm người ta truyền vũ nữ. Rất nhanh, một đám dáng người mạn rượu ba nữ liền ra sân, ở bữa tiệc giữa dây rủ eo, như liễu phủ phòng. Một đám ba gai Giá Qua, nhìn nó mắt, có chút gan lớn trực tiếp đem vũ nữ kéo vào trong lực, giở trò. Vương Trực ha ha cười, cũng không ngăn lại. Còn lại Giá Qua thấy vậy cũng đều rối rít nói theo. Trong lúc nhất thời, bữa tiệc liền lửa nóng đứng lên. Minh chủ, chúng ta cái này lịch cảng sẽ không lại bị đôi tự cảng hóa. Trên yến tiệc có tên cướp biển đầu mục trải qua đôi tự cảng họa, ngày đó họa rõ ràng trước mắt, không khỏi có chút lo âu nói với Vương Trực: "Hà lão tam, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Bây giờ, Linh Ba phủ cũng tốt, Thiệu Hưng phủ cũng tốt, phủ Hàng Châu cũng tốt, cái nào không phải ngầm cho phép chúng ta tư thị, quan phủ đối với lần này đều là mắt nhắm mắt mở. Ngày hôm trước, ta còn mang theo dưới quyền nhị lang đi phủ Tô Châu đầu đường mua 100 thất bài đâu, phủ Tô Châu nhà quản cũng mặc kệ." "Đúng đấy, chỉ ngươi lão tiểu tử nghĩ đến nhiều. Tuổi tác càng lớn, lá gan càng nhỏ, thật là chọc người cười." Bữa tiệc đang lửa nóng lắm, bị Hà lão tam tạt một chậu nước lạnh, một đám giặc qua không khỏi cười nhạo lên. "Không phải, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường à, năm đó ta thân lịch qua đôi tự cảnh họa, vậy thì thật là máu chảy thành sông a." Hà lão tam lắc đầu cười khổ nói. Cái khác giặc qua nghe vậy, càng là cười nhạo không dứt, trước khác nay khác, bây giờ quan phủ cũng cam chịu tư thị, nghe nói cũng không thiếu làm quan còn đề nghị mở hải cấm đâu, mân chết một giải dân gian trăm họ càng là tâm hướng tư thị, có đôi lời gọi cái gì tới, xu thế tất yếu, cái này buôn bán trên biển chính là xu thế tất yếu. Hà lão tam chỗ lo âu, cũng không phải là lo bỏ trắng răng. Ban đầu đôi tự cảm, bản vương cũng là đích thân trải qua, nếu không phải bản vương may mắn tránh thoát một kiếp, bản vương hôm nay cũng liền không có cơ hội ngồi ở bọn ngươi trước mặt. Vương Trực khoát tay một cái, ngăn lại trong sân hỗn loạn, đưa ngón tay ra gật một cái Hà lão tam, chậm rãi nói. Trong sân nhất thời yên tĩnh lại. Tư thị trung quy tiểu đà tiểu nháo, khó thành khí hậu, chỉ có Minh Đình mở cảng thông thị, thế hệ chúng ta mới có thể hoành đồ đại triển. Vương Trực chậm rãi quét nhìn một đám giặc qua, tiếp theo nhìn ra xa xa biển rộng, mặt kiên định nói: "Mở cảng thông thị." Một đám giặc qua trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Trực lý tưởng vậy mà như thế hùng vĩ. Không sai, chính là mở cảng thông thị. Vì nay chi thiên hạ là buôn bán trên biển thiên hạ. Phờ răng thương thuyền không xa và dặm, trải khắp đại dương các man hoang gì, liền đã kiếm Bắc Mãn bắt đầy. Đại Minh quý vì khắp thiên hạ trung tâm, nhân khẩu cùng giàu có hơn xa man hoang gì triệu triệu lần, nơi này hàm chứa cực lớn cơ hội buôn bán cùng tài sản. Chỉ cần mở cảng thông thị, chúng ta sẽ có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Vương Trực ý khí phong phát đối dưới trận giặc qua nói, các bọn họ mô tả một buôn bán trên biển thịnh thế hoành đồ. Một đám giặc qua không khỏi nóng mắt không dứt. Hà Lao Tam cùng với một ít tỉnh táo giặc qua, đối với Vương Trực mô tả hoành đồ, cầm thái độ cẩn thận. Hải cấm thế nhưng là Đại Minh quốc sách, có thể cho phép mở cảng thông thị. Ha ha, Hà lão tam, các ngươi lo lắng tuy không phải lo bỏ trắng răng, nhưng cũng quá bi quan. Đúng như bọn họ nói, buôn bán trên biển đã là đại thế chỗ đuổi. Ngươi mới vừa có nói đôi tự cảng, ha ha, là hắn Chu Hoàn là phá hủy đôi tự cảng, đánh chết lý đầu chọc các loại, vậy thì như thế nào? Hắn Chu Hoàn không biết thời thế, hành bảo giáp nghiêm hải cấm, kết quả là bị giang chết tâm hướng buôn bán trên biển sĩ phu cấp chính chết. Từ nay, tuần tra đại thần không còn thiết lập, trong triều đình ngoài không ai dám nhắc lại hải cấm chuyện. Hơn nữa, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi mở to tốt, gì đại pháo mấy người bọn họ, nhưng khi sơ tiêu diệt đôi tự cảng Phúc Kiến thủy sư, ban đầu đánh xong đôi tự cảng, Chu Hoàn ở phân phát những thứ này bắt trộm thuyền lúc, triều đình chống đỡ hết nổi lương đồng, đưa tới Phúc Kiến thủy sư binh biến, hơn phân nửa tàu chiến trực tiếp đến cậy nhờ đến bản vương dưới quyền. Mở to tốt, gì đại pháo mấy người bọn họ chính là thủy sư bách hộ, bây giờ không phải cũng thành người chúng ta. Cũng không thiếu quan viên thượng thư gián luôn, mở hải cấm. Cho nên, buôn bán trên biển chính là xu thế tất yếu. Càng không cần phải nói, năm trước bản vương phối hợp giang chết quan phủ lùng bắt ác quán mãn doanh cướp biển lưu thất thần cửu, năm ngoái bản vương bị hải đạo nha môn nhờ bắt giết Trần Tư Phán, vì giữ gìn vùng biển trật tự lập được công lao hán mã. Cho nên đến lúc rồi, bản vương quyết định ngày mai liền hướng Minh Đình yêu cầu thông thương, mở cảng thông thị. Mở cảng thông thị, hết thảy cũng đều hợp pháp, đôi tự cảng họa sẽ không còn phát sinh. Chúng ta thịnh thế đến rồi. Vương Trực hạ lòng hạ dạ, giơ ly rượu lên, rõ rạc đối một đám giặc quan nói, làm như thần minh. Chương 1317, Ngự Thiện chương 1317, Ngự Thiện hôm sau. Vương Trực sai phái mấy tên tâm phúc thân tín, cầm hắn thư viết tay, đến nằm ở phủ Hàng Châu chiết giang thừa tuyên bố chính sứ Ti Nha Môn, yêu cầu mở cảng Chu Sơn Lịch, thông thương hỗ thị, dễ tư phiến vì công ơn. Đồng thời, Vương Trực còn phái khiến mấy người cầm thư viết tay phó bản, phân phó Ninh Ba phủ, Thiệu Hưng phủ, phủ Hàng Châu cùng Đài Châu phủ, gửi thông điệp địa phương quan phủ, giống vậy biểu đạt mở cảng Chu Sơn Lịch, thông thương hỗ thị yêu cầu. Trong lúc nhất thời, giang nam đại chấn. Ở chiết giang vùng biển một trên hoang đảo, từ hải một bọn hơn 6000 giặc qua đoàn đội đang nghỉ dưỡng sức. Một chiếc thuyền cao tốc vạch đến bờ biển, Chim Lâm Tam Lang từ thuyền cao tốc bên trên xuống tới. "Rosie, rất tốt, Tam Lang ngươi thế nào như thế mau trở về đến rồi. Vương Trực lão nhi không có thật tốt chiêu đãi ngươi sao?" Một trực giặc qua đầu mục thấy được xuống thuyền Chim Lâm Tam Lang, cười trêu ghẹo nói: "Mặt sở sĩ Tạc Quân, không có thời gian cùng ngươi nói đùa, mau dẫn ta đi gặp Từ Hải đầu lĩnh." Chim Lâm Tam Lang đội vàng nói: "Từ đầu lĩnh đang cùng dịch cậu nghỉ hoan hỷ thiện, sợ là không có thời gian gặp ngươi." Giặc qua đầu mục mặt sở sĩ Tạ bên trên hai nháy mắt ra hiệu đối Chim Lâm Tam Lang nói, vừa nói một bên bận bẹo bố néo phần hông. "Hoan hỷ thiên ngày nào đó đều có thể nghỉ, ta tin tức này chuyện liên quan đến gia trưởng tài lộ, một khác cũng không thể bị dở dang." Chim Lâm Tam Lang sốt ruột nói. Nghe được Chim Lâm Tam Lang nhắc tới gia trưởng tài lộ, mặt sở sĩ Tạ bên trên hai nhất thời nghiêm túc lên, bọn họ cũng xuất thân ở nước Hải rèn hỉ dạ đổ đạ mì mặt sổ dạ nhà, mặt sổ dạ gia trưởng là bọn họ chỗ thể, bọn họ sở dĩ ở từ hải dưới quyền làm ra qua, chính là mặt sổ dạ gia trưởng ra lệnh, nếu chuyện liên quan đến gia trưởng tài lộ, kia đương nhiên phải chăm chú. "Chim Dừng Quân, đi theo ta." Mặt sở sĩ Tạ bên trên hai nếu không chần chờ, dẫn Chim Lâm Tam Lang chạy tới Từ Hải nghỉ ngơi doanh trướng. Quả nhiên, còn chưa đi tới doanh trướng, liền nghe đến bên trong truyền ra một trận làm người ta nhiệt huyết dâng trào tạ âm. "Từ đầu lĩnh, Chim Lâm Tam Lang có chuyện quan trọng bẩm báo." Mặt sở sĩ Tạ bên trên trạm hai ở doanh trướng trước, vào trong bẩm báo nói. Doanh trướng tạ âm, trong thủy tùng gãy, ước chừng qua 3 giây đồng hồ về sau, nghe được bên trong truyền ra từ hải thanh âm, đi vào. Chim Lâm Tam Lang cùng Mạn Sở Sĩ Tạ bên trên hai liền đi vào doanh trướng. Trong doanh trướng Từ Hải ở trần, sắc mặt không vui nhìn hai người, cho dù ai ở nơi này trong lúc mấu chốt bị cắt đứt, cũng sẽ không cao hứng. Chăn lót trong một đoàn nữ lấy chăn che kín dưới cổ, mặt phấn ngậm xuân nhìn chằm chằm Chim Lâm Tam Lang cùng Mạn Sở Sĩ Tạ bên trên hai, lả lơi ong bướm liếm liếm đầu lưỡi. Chuyện gì bẩm báo? Từ Hải không vui mà hỏi. Quay lại dẫn, hôm qua ta phục mệnh ăn mừng Huy Vương Vương Trực xây xong cảng Chu Sơn Lịch, sáng nay Huy Vương Vương Trực đã lòng tin 10 phần sai phái thân tín, cầm hắn thư viết tay, buôn phó chết giang quan phủ, yêu cầu Minh Đình mở lịch cảng, thông thương hô thị, dễ tư phiến vị công ơn. Tư chuyện trọng đại, ta xác nhận sau liền trước tiên hướng ngài bẩm báo. Lịch cảng một khi mở cảng, vậy thì được một tòa kim sơn, tiền tài như nước chảy, chúng ta có phải hay không phải sớm làm tính toán, hồi bẩm gia trưởng, nhiều hơn chuẩn bị mua bán vật liệu, tốt tử trong chia một chén canh. Chim Lâm Tam Lang bẩm báo nói, nhắc nhở Từ Hải vì mở cảng hô thị sớm làm tính toán, để ở tử trong chia một chén canh. Ngươi nói cái gì? Vương Trực sáng nay sai sứ yêu cầu quan phủ mở cảng hô thị. Từ Hải tâm tình kích động, nhân bị Chim Lâm Tam Lang bọn họ cắt đứt hoan hỉ thiền vận động mà đưa đến không vui quét một cái sạch. Đúng vậy. Chim Lâm Tam Lang dùng sức gật gật đầu. Từ đầu lĩnh, các ngươi người mình có đôi lời gọi tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay tao ương lịch cảng mở cảng sắp tới, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, nhiều hơn chuẩn bị buôn bán trên biển vật liệu, tránh cho thịt đều bị Huy Vương ăn, chúng ta liền một hớp canh cũng phân không lên. Chuẩn bị buôn bán trên biển vật liệu. Từ Hải nghe vậy, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy, cười ha ha lên. Từ đầu lĩnh vì sao bật cười? Chim Lâm Tam Lang không khỏi cau mày, nếu không phải gia trưởng làm cho bọn ta lấy ngươi làm chủ, há có thể dung ngươi ở trước mặt ta vô lễ như vậy? Vương Trực bành trướng, ý nghĩ hao huyền, ngươi cũng bị hắn lây bệnh sao? Còn chuẩn bị buôn bán trên biển vật liệu. Minh Đình nghiêm khắc thực hiện cấm hải lệnh, phiến bản không cho phép xuống biển, cái này là Minh Đình quốc sách, sao lại tùy tiện có biến? Từ Hải kéo kéo khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ra qua trong, là thuộc cái này Chim Lâm Tam Lang nhất là không nghe hiệu lệnh, rõ ràng ngu như lợn, lại vẫn cứ cảm giác mình là thông minh nhất, thường cho mình làm trái lại. Hôm qua sai phái hắn đi cấp ông Trực ăn mừng, chưa chắc không có mượn ông Trực tay diện trừ Chim Lâm Tam Lang ý tưởng, bất quá đáng tiếc, người này mệnh không sai. Thế nhưng là Huy Vương lòng tin 10 phần. Chim Lâm Tam Lang kiên trì nói, ta nói, ông Trực bành trướng, ý nghĩ hao huyền. Minh Đình tuyệt không có khả năng đáp ứng mở cảng hô thị. Ừ, nếu là vô thanh vô tức, bây giờ tư thị còn có thể duy trì, phủ Tô Châu, phủ Hàng Châu chờ địa phương quan phủ, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, thế nhưng là giống như bây giờ như vậy, sai sứ yêu cầu cùng quan phủ mở cảng hô thị, à, đừng nói mở cảng hô thị, các ngươi có tin hay không? Chính là tư thị cũng phải hủy ở một khi. Từ Hải ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chim Lâm Tam Lang, khỏe miệng kéo ra lau một cái cười nhạo, tự tin nói: "Xin thứ cho tại hạ, không dám gật bừa." Chim Lâm Tam Lang không thối lui chút nào xem Từ Hải, cứng cổ nói: "Ngươi Từ Hải bất quá chúng ta ra trưởng dưới chân một thế chân vật mà thôi, ngươi như thế nào bị kịp Huy Vương Vương Trực?" Huy Vương Vương Trực trước mặt mọi người chính miệng bày tỏ: "Mở cảng sắp tới, hô thị sắp tới, phát tài thời điểm đến. Ngươi lại nói Vương Trực là ý nghĩ hao huyền. Ta nhìn ý nghĩ hao huyền chính là ngươi Từ Hải mới đúng. Ngươi nhiều lần không nghe ta dạy dỗ, rõ ràng là đấu kỵ người tài. Gia trưởng vậy mà đem đội ngũ giao cho loại này đấu kỵ người tài, ý nghĩ hao huyền minh chó. Nên giao cho ta Chim Lâm Tam Lang mới đúng. Đây là Chim Lâm Tam Lang nội tâm ý tưởng chân thật. Không hiểu, vậy thì nghe lệnh. Chuyên lệnh xuống, thừa dịp bây giờ, mau đem chúng ta trên tay vật liệu bán tháo cấp ông Trực hoặc cái khác ra qua đội tàu, mau mua sắm binh khí, mưa tên, thuốc nổ, nói cho giới quyền các minh đệ, lên tinh thần đến, phát tài ngày đến rồi, chuẩn bị theo ta cướp bóc Đông Nam, cướp kim cướp bạc cướp nữ nhân. Từ Hải quét Chim Lâm Tam Lang vậy, tiếp theo đối hai người hạ lệnh. Cái gì? Chuẩn bị cướp bóc Đông Nam. Chim Lâm Tam Lang nghe Từ Hải ra lệnh, nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Thế nào? Chim Dừng Quân, ngươi muốn kháng mệnh sao? Điện hạ mạ sổ dạ trước khi tới, nhưng là làm các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Từ Hải sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chim Lâm Tam Lang. Từ đầu lĩnh, gia trưởng ra lệnh, ta Chim Lâm Tam Lang tự nhiên không dám vi phạm. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, trước mắt Huy Vương ông Trực một nhà độc quyền, dưới quyền có chúng gần 100.000, là xứng danh trên biển bá vương. Hắn vì có thể cùng Minh Đình mở cảng hô thị, dụng tâm duy trì duyên hải trật tự, nhiều lần hạ lệnh, không cho bọn ta cướp biển cướp bóc Đông Nam. Vài ngày trước cướp bóc Đài Châu phủ Giang Môn một nhóm người liền gặp gỡ Huy Vương Vương Trực trừng phạt. Ta nghe nói từ đầu lĩnh, ban đầu ở Huy Vương dưới quyền lúc, từng nhân cướp biển hành vi, gặp gỡ Huy Vương khiển trách. Bây giờ, ở Huy Vương thỉnh cầu mở cảng hô thị trong lúc mấu chốt, từ đầu lĩnh lại phải chuẩn bị cướp bóc Đông Nam, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp Huy Vương Vương Trực lựa giận sao? Chim Lâm Tam Lang cứng cổ nói: "Ha ha, Vương Trực thỉnh cầu thông thương không được, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, hạ lệnh cướp bóc Đông Nam, lấy uy hiếp quan phủ, mở cảng thông thị. Chúng ta giờ phút này làm xong cướp bóc chuẩn bị, đợi Vương Trực ra lệnh một tiếng, là được trước tiên chọn lựa giàu có đất cướp bóc, hạ hạ tay có thịt ăn, ra tay mượn, chỉ có đất nghèo." Từ Hải định liệu trước cười nhạo nói: "Hừ, ta lại nghe ngươi ra lệnh, nếu là chuyện không bằng ngươi nói, chắc chắn chi tiết bẩm báo gia trưởng." Chim Lâm Tam Lang mặt không phục nói: "Tùy ngươi." Từ Hải khinh thường nói: "Chương 1318, hạ lòng hạ dạ, mở cảng thông thị chương 1318, hạ lòng hạ dạ, mở cảng thông thị ở Vương Trực sai sứ cầm thư viết tay yêu cầu quan phủ mở cảng thông thị lúc, Chu Bình An cũng nhận được một phong thư tín. Đây là Lý Xu phái người đưa tới thư tín. Vương Tiểu Nhị mang theo 10 tên hộ viện, bị Lý Xu phân phó, mang đến cho Chu Bình An 2 xe ngựa vật, từ ăn, xuyên, dùng, đến chân quý binh pháp điển tịch, giấy và bút mực quan quan, không kể hết. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là phong thư này. Phong thư này dùng bịt béo cẩm nang trang tồn, dĩ nhiên, Chu Bình An biết đây là Lý Xu tự tay thêu thủa huyền lương. Mẫu ghi chép như tuyết động, kết làm đôi cá chép. Thư tín chất thành trong đôi cá chép hình dáng, phía trên còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, ngửi, làm như Lý Xu đang ở bên người. Chu Bình An cầm thư tín, không kiềm hãm được bừng tỉnh thần, suy nghĩ trôi dạt đến kinh thành, trôi dạt đến cái đó rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt người bên người, nhìn nàng tiêu kỳ bộ dáng, nghe nàng hờn dỗi cười tươi. Cô ra, tiểu thư gửi thư a, tiểu thư ở trong thư có hay không nhắc tới ta a? Họa Nhi thấy được Lý Xu thư tín, kích động lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, trái tim nhỏ như bị mấy cái mèo con cào vậy. A a, ta xem một chút. Chu Bình An lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ở Họa Nhi nháy mắt cũng không nháy mắt trong ánh mắt, Chu Bình An nhẹ nhàng triển khai đôi cá chép thư tín, dõi mắt nhìn. Sợ. Một cái thanh âm từ phía sau vang lên, đem Chu Bình An sợ hết hồn. Người thời điểm nào tới? Thuộc mèo a, đi bộ không có tiếng. Phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không? Chu Bình An không nhịn được nghiêng đầu, xung đột nhưng xuất hiện ở phía sau lưng nhìn lén thư tín yêu nữ nhược nam cắn răng nói: "Ta là Quang Minh chính đại đi tới, là ngươi mới vừa đăng đồ tử vậy ý nghĩ kỳ quái, không có chú ý tới ta mà thôi." "Còn có, ta mới không phải nhìn lén, ta là không cẩn thận nhìn thấy, ai cho ngươi đem thư hướng trước mắt ta giờ?" Yêu nữ nhược nam ngửa mặt lên trứng, cưỡng từ đoạt lý ngụy biện, giống như cự không nhận sai hợp kỳ vậy. Nghe vậy, Chu Bình An ánh mắt ở yêu nữ nhược nam trên mặt chần chừ. "Ngươi nhìn cái gì? Phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không?" Yêu nữ nhược nam bị Chu Bình An nhìn mặt đều có chút đỏ. "Ta đang nhìn mặt của ngươi đâu?" Chu Bình An khoan thai nói. "Đang đồ tử. Cô nãi nãi biết mặt ta chứng là dài để mắt, thế nhưng là không phải dài cho ngươi xem." Yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái. "Không, ngươi không có hiểu ý của ta." Chu Bình An lắc đầu một cái. "Cút, bớt đi khiêu khích ta. Cô nãi nãi ta mới không ăn ngươi một bộ này đâu." Yêu nữ nhược nam lật một cái lướt mắt. "Ta là đang nhìn mặt của ngươi đâu? Thế nào không tìm được? Ngươi nên không phải không biết xấu hổ a?" Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Một bên Họa Nhi không nhịn được che miệng nhỏ cười khanh khách lên. Một giây kế tiếp, mèo. Một cây dao găm dán chặt Chu Bình An gò má sẽ qua, cắm ở Chu Bình An phía sau trên cây cột, run run đung đưa. Đối diện, yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An, nhìn địa bộ, phản phất hận không được nuốt sống Chu Bình An vậy. Khốn kiếp, lại là nói ta không biết xấu hổ. Hại ta ra như thế lớn xấu xí. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cũng thay Chu Bình An khẩn trương tiếng cười ngừng lại, thậm chí bởi vì quá ngừng lại, còn đánh lên nấc đến rồi. Bất quá người trong cuộc Chu Bình An xác thực rất bình tĩnh, nội tâm không có chút nào sóng lớn, ở ngân quang dao găm từ gò má xẹt qua thời điểm, Chu Bình An liền mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, thậm chí còn có an nhàn hăng hái phê bình đôi câu, tốc độ tạm được, lực lượng tạm được, bất quá góc độ có chút tỉ vết, khoảng cách mặt ta gò má còn có hai ngón tay khoảng cách, lực uy hiếp giảm bất nhiều, hy vọng cô nương lần sau cải tiến ha. Chu Bình An. Yêu nữ nhược nam khí cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đâm ngươi sao? Tùy ngươi. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, không thèm để ý chút nào. Yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, sau đó nghĩ đến mới vừa thấy được nội dung bức thư, không khỏi thổi phù một tiếng cười, khanh khách, Chu Bình An ngươi liền mạnh miệng đi. Không biết trong lòng ngươi thế nào sợ chứ? Hiểu rõ nhất người của ngươi, chớ quá ở người chung chăn gối, ngươi nương tử cho ngươi tin, toàn thiên trên dưới cũng chỉ có một sợ chứ đâu. A, cô gia, tiểu thư trong thư thật toàn thiên trên dưới cũng chỉ có một sợ chứ sao? Họa Nhi nghe vậy, kinh ngạc nuối rộng ra miệng nhỏ. Tiểu thư trong thư, thế nào chỉ có một sợ chứ a? Nói là cô gia sợ sao? Tại sao a? Ừm, chỉ có một sợ chứ. Chu Bình An gật gật đầu, đem tin biểu diễn cấp Họa Nhi. Quả nhiên, hợp trong thư hạ chỉ có một chữ, một mạc mùi thơm, nho nhã thoát tục một sợ chữ. A. Tiểu thư đây là ý gì a? Họa Nhi như trượng hai hòa thượng vậy, không nghĩ ra. Khanh khách, đương nhiên là nói ngươi nhà cô ra sợ. Yêu nữ nhược nam lật một cái lên mắt, không hề bỏ qua cho cái này chê bai cơ hội của Chu Bình An. Ngươi nghĩ à, ngươi là động phòng nha đầu đâu? Tiểu thư nhà ngươi đều muốn mang ngươi làm gì đâu? Trước khi tới còn giao phó ngươi làm ấm giường, cho ăn no cô ra nhà ngươi đâu? Kết quả đây, cô ra nhà ngươi liền đưa đến mép thịt đều không ăn, không phải sợ là cái gì? Tiểu thư nhà ngươi làm người ta đưa tới cái này phong sợ chữa tin, chính là cười nhạo cô ra nhà ngươi sợ đâu? A. Tiểu thư là đang nói chuyện này sao? Họa Nhi nghe vậy, mặt nhỏ nhất thời đỏ không cần không cần. Tiểu thư là biết cô ra mỗi ngày cũng một người ngủ, không đến ta ấm áp giường, cho nên đốc thúc cô ra cùng ta động phòng sao? Nghĩ tới đây, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn nhà mình cô ra một cái, sau đó trong nháy mắt lại cúi xuống đầu nhỏ, đỏ mặt tiến hai, mặt nhỏ nóng không cần không cần, giống như là một chim cút vậy. Không nói, hoàn toàn trái ngược. Chu Bình An nghe vậy, dùng quan tâm yêu mến tiểu năng quét yêu nữ nhược nam một cái, tiêu chuẩn cầu đầu quân sư một. Phải biết, ban đầu Lý Xu từ thôn Hạ Hà trở về Lâm Hoài Hồi phủ, ở Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu tới hành lễ vẫn ăn lúc, đùa giỡn hỏi mình thích cái nào, bản thân chẳng qua là ứng phó tiện tay chỉ cái tiểu nha đầu nói tay của nàng để mắt, kết quả Lý Xu liền cho mình bưng lên một bản lấy giả loạn thật xối máu mỹ nhân tay. Người nói, Lý Xu đặc biệt viết một phong thư đốc thúc bản thân cùng Họa Nhi đậu phòng. Người khác không hiểu Lý Xu, bản thân thế nhưng là cùng Lý Xu tương ái tương sát thanh mai trúc mã, làm sao có thể không hiểu Lý Xu tâm ý, làm sao có thể không hiểu Lý Xu quan sai đưa tới cái này phong sợ chữ tin là ý gì? Ha ha. Chu Bình An xem cái này sợ chữ, đều nghĩ đến Lý Xu viết chữ lúc nét mặt, cách mấy ngàn dặm, cũng có thể ngửi được thật là lớn một cố vị chua, không nhịn được khẽ mỉm cười một cái, liền muốn đưa tay đi lấy bút mực. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi một mực nhìn chớ Chu Bình An, thấy Chu Bình An đưa tay, liền biết cô gia cấp cho tiểu thư thư hồi âm, lập tức tay mắt lanh lẹ lấy tới bút mực, đưa đến Chu Bình An trước mặt, đứng ở một bên ân cần mài mực. Yêu nữ Nhược Nam thấy vậy, không nhịn được lật một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Mới không phải đâu, ta thích hầu hạ tiểu thư cùng cô gia, rất hạnh phúc đâu. Họa Nhi liếc mắt, ôn nhu giải thích. Không cứu. Yêu nữ Nhược Nam lấy tay nâng trán. Làm Chu Bình An nhấc bút lên, yêu nữ Nhược Nam liền bắt quái đem một đôi mắt nhìn chừng chừng, tò mò không dứt. Chu Bình An cũng không tỉ hiểm yêu nữ Nhược Nam, nhấc bút lên, ở Lý Xu trong thư, trở về một ngày chữ. Yêu nữ Nhược Nam con mắt trừng chó ngốc chương 1319, hoa sóng sắp bắt đầu chương 1319, hoa sóng sắp bắt đầu một sợ một ngài đến tột cùng là ý gì? Hai người này đánh cái gì bí hiểm đâu? Huyện nhà Tĩnh Nam hậu viện trong, yêu nữ Nhược Nam ôm cây chổi một bên quét rác, một bên bắt hết óc khổ sở suy tư. Bất quá, trăm mối không hiểu. Đến tột cùng là ý gì? Yêu nữ Nhược Nam nghĩ đều muốn phát điên, cây chổi trên đất quét ra dấu vết cũng chưa như là gà đới. Sợ, chẳng lẽ không đúng nói Chu Bình An sợ sao? Người ta đảng gái cũng làm cho của hồi môn nha đầu Họa Nhi theo tới hầu hạ sửa ấm giường, sách ngai tử vậy mà giống như hòa thượng vậy sinh hoạt, một người ngủ, nếu không phải Họa Nhi kể chuyện ngai tử cũng làm cho đảng gái mang thai, bản thân thậm chí cũng hoài nghi sách ngai tử có phải hay không không thể nhân đạo. Ngài, chẳng lẽ nói là Chu Bình An là ở rể, ở đảng gái trước mặt cũng không có địa vị đến muốn cùng đảng gái nói kính ngưỡng ngài rồi. Bất quá, sách ngai tử đều là ngũ phẩm đại viên, địa vị không thể nào như thế thấp a. Không thể nào. Sách ngai xương nhỏ tử trong tiêu ngạo lắm, thế nào có thể thấp như vậy âm thanh hạ khí. Thế nhưng là nếu không phải là như thế, kia sợ cùng cái này ngài đến tuột cùng là ý gì? Yêu nữ Nhược Nam vắt hết óc nghĩ, không nghĩ ra liền vô ý thức gãi đầu, cuối cùng nghĩ cũng mau ma trướng, lông mày nhíu chặt, mặt cũng nhăn thành một đoàn, tóc lộn xộn giống như là ổ gà vậy. Người bạn nhỏ ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu hỏi? Chu Bình An từ thư phòng đi ra, nhìn thấy yêu nữ Nhược Nam bộ dáng này, không khỏi lấy làm kinh hãi, chờ nghe được yêu nữ Nhược Nam lẩm bẩm lầu bầu sợ a ngài a ý gì à, liền không khỏi khoe miệng cong lên lau một cái độ cong, dùng nhỏ công cử lời ca nhạo báng một cái vắt hết óc suy nghĩ miệt mài yêu nữ Nhược Nam. Nói cho ta biết, nhà ngươi nương tử viết sợ là ý gì? Còn có, ngươi trở về ngài lại là ý gì? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Yêu nữ Nhược Nam đi lên bắt lại Chu Bình An tay áo, nâng lên một trường trải đầy tồi tàn gương mặt, ma chướng vậy mà hỏi. Muốn biết ta? Chu Bình An nhẹ nhàng đem tay áo của mình từ yêu nữ Nhược Nam trong tay rút ra, sáng sủa cười một tiếng. Ừ. Yêu nữ Nhược Nam gật đầu liên tục. Người khác nói cho đáp án của ngươi không phải ngươi, chỉ có chính ngươi suy tính đi ra câu trả lời mới là ngươi. Chu Bình An mỉm cười nói. Ý gì? Yêu nữ Nhược Nam không hiểu hỏi. Chính là ta không nói cho ngươi, chính ngươi nghĩ. Ta như thế làm đều là vì ngươi nghĩ, rèn luyện ngươi độc lập suy tính thói quen cùng năng lực. Chu Bình An đối yêu nữ Nhược Nam khẽ mỉm cười, rất là ánh nắng rực rỡ. Dĩ nhiên, ở yêu nữ Nhược Nam trong mắt thì không phải là như vậy, ở trong mắt nàng, Chu Bình An đầy mặt cũng biết muốn ăn đòn hai chữ, Chu Bình An càng là cười ánh nắng rực rỡ, ở trong mắt nàng muốn ăn đòn cấp bậc lại càng cao. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Chu Bình An muốn ăn đòn cấp bậc đã đạt tới mắt cấp. Chu Bình An. Yêu nữ Nhược Nam cắn chặt răng răng. Không cần như thế kích động cảm tạ ta, ta gọi Lôi Phong, làm chuyện tốt xưa nay không lưu danh. Huyện nha còn có việc, ta phải đi làm việc công, xin thứ cho chủ mộ không thể phục hồi. Chu Bình An quay đầu bước đi, thanh âm nhẹ nhàng tới. Phi, cái nào cảm tạ ngươi rồi? Thiếu tử mở. Còn có, ngươi cũng tự xưng còn không lưu danh. Chờ một chút, cái gì a? Ngươi là sách ngai tử Chu Bình An, chính là hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Yêu nữ Nhược Nam khí hướng về phía Chu Bình An bóng lưng một trận phát tiết, nhưng là Chu Bình An liền đầu cũng không quay lại. Kết quả, yêu nữ Nhược Nam mình bị khí quá sức. Ngươi không phải thích nhìn lén người khác thư tín sao? Lần này để ngươi nhìn thông quái, nhìn ngươi còn trộm không có nhìn trộm. Chu Bình An nghe phía sau yêu nữ Nhược Nam phát điên cái gì, khóe miệng hài lòng hơi cầu dẫn. Chu Bình An có lòng cấp yêu nữ Nhược Nam một trừng phạt, để cho nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu, lấy đó làm răn. Chu Bình An ở huyện nha nhận được Đài Châu phủ thành gửi bản sao bông trực yêu cầu mở cảng thông thương thư tín. Thấy được phong thư này trước tiên, Chu Bình An liền không nhịn được nặng nề thở dài một cái, nên tới vẫn là phải đến rồi. Hoa sóng muốn tới. Giá qua muốn giày xéo đi lên. Từ giày về sau hơn 10 năm, Giang Nam vĩnh viễn không ngày bình yên vậy. Gia tính 31 năm, Vương Trực bởi vì hướng chính phủ yêu cầu thông thương gặp phải cự tuyệt, liền cướp bóc chết Đông Duyên Hải. Từ đó mới, Giang Nam loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng, ra qua công thành chiếm đất, khí diễm 10 phần phách lối. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng một người đi qua đi lại, nhẹ nhàng đọc thẩm lịch sử đoạn này đi lại. Thời điểm này Chu Bình An nhớ rất rõ ràng. Tàn bộ tới trước cửa sổ, Chu Bình An cầm trong tay Vương Trực thư tín sao chép bản mở ra, cẩn thận đọc một lần. Mở cảng Chu Sơn lịch lấy thông thương, dễ tư phiến bị công quân. Vương Trực thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Chu Bình An đóng thư lại sao chép bản, không nói lắc đầu, không phân rõ tình thế, không nhìn rõ chính mình. Như vậy một phong thư, từ bông trực trong tay phát ra một khắc kia, nó kết cục liền đã nhất định. Cự tuyệt. Trừ ngoài ra, gãy không loại thứ hai có thể. Lịch sử cũng là như vậy, đoán chừng qua không được mấy ngày, triều đình từ chối thẳng thắn phúc đáp chỉ biết xuống. Chu Bình An đối với lần này lòng biết rõ. Tiếp xuống, bông trực chỉ biết thẹn quá hóa giận, vì đạt tới mục đích, cũng vì chút giận, bông trực sẽ gặp tung ra qua cướp bóc Giang Nam, mong muốn dùng cái này tới uy hiếp quan phủ, đạt tới mở cảng thông thị mục đích. Giang Nam loạn hoa coi đây là mồi dẫn hỏa, ầm ầm bùng nổ, càng ngày càng nghiêm trọng, bùng nổ không ngăn nổi. Ta nhận được Đài Châu phủ nha bạn sao? Giá qua bông trực sai sứ thỉnh cầu triều đình mở cảng thông thương, dễ tư phiến vì công quân. Như vậy yêu cầu, triều đình quả quyết sẽ không đáp ứng. Ta lo lắng ông Trực dã tâm bừng bừng, sợ sẽ được ăn cả ngã về không, tung ra qua cướp bóc, dùng cái này uy hiếp triều đình, đặt tới mở cảng Hồ Thị mục đích. Ta tính Nam chỗ Giang chết duyên hải, khoảng cách ông Trực bệ đảng chiếm cứ cảng Chu Sơn lịch không tính quá xa, nếu này tung ra qua cướp bóc, ta tính Nam chính là đứng mũi chịu sào, làm phòng mắc ở chưa xảy ra, từ hôm nay trở đi. Nghĩ tới đây, Chu Bình An một khắc cũng đông nhiên không được, đưa tới lưu điện lại các huyện nha tư lại, đem phòng hoa an bài công việc an bài đi xuống, yêu cầu từ hôm nay trở đi, tính Nam công tác để phòng hoa ngự hoa vì việc quan trọng nhất. Chu Bình An ở huyện nha uy tín lực càng ngày càng thịnh, ra lệnh một tiếng, lưu điện lại chờ tư lại lập tức chấp hành. Tính Nam rất nhanh liền động biên đứng lên, mới xây phòng hoa tháp canh chờ cũng đều lập tức đầu nhập vào sử dụng. Trừ ngoài ra, Chu Bình An còn khiến tư lại sai dịch đuổi thôn thông báo, báo cho trăm họ để phòng giặc qua xâm chiếm rủi ro. Mặc dù hành động này sẽ khiến tạo thành nhất định xã hội khủng hoảng, ảnh hưởng trăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng là trăm họ tính mạng so sánh, những thứ này ảnh hưởng lại coi là cái gì đâu, huống chi giặc qua thật muốn tới. Trăm họ phải có biết chuyện quyền, cũng hẳn là có quyền biết chuyện. Đem giặc qua tái phạm rủi ro, trước hạn đề cao báo cho trăm họ, có thể để cho trăm họ trước hạn làm xong phòng bị, hạ thấp loạn hoa tổn thương. Chu Bình An còn làm người ta cố ý đi thông chi Ngũ Khê Miêu, cũng để cho bọn họ làm xong để phòng giặc qua chuẩn bị. Chương 1320, giai nhân có tin, một chữ chi âm chương 1320, giai nhân có tin, một chữ chi âm. Chu Bình An chạm vạng tối từ huyện nha trở lại hậu viện, lại thấy được ở trong sân suy nghĩ miệt mài yêu nữ Nhược Nam. Giờ phút này yêu nữ Nhược Nam giống như tẩu hỏa nhập ma suy tính người vậy, sắc mặt tăng thương, trong đôi mắt hiện lên máu đỏ kia, mang một cái đầu ổ gà. Nàng bên người bày một chén cơm, cơm bên trên đắp mùi thơm nồng nặc đùi gà cùng rau củ thịt liệu, bên cạnh còn có một hồ lô rượu, bất quá cơm một hớp không nhúc đích, rượu ngược lại cũng uống cạn. Đến tột cùng là ý gì? Ta thế nào không nghĩ ra? Yêu nữ Nhược Nam kinh ngạc lẩm bẩm lố bầu. Nhược Nam, ngươi ăn chút cơm đi. Ngươi cũng một ngày chưa ăn vật. Hoa Nhi ở một bên lo lắng khuyên đủ. Hoa Nhi, ngươi không phải tiểu thư nhà ngươi thiếp thân nha đầu sao? Không phải từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư nhà ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết, tiểu thư nhà ngươi để cho người đưa tới cái này phong sợ chữ tin, đến tột cùng là ý gì? Yêu nữ Nhược Nam nắm chặt Hoa Nhi hai tay, dùng một đôi tràn đầy tia máu ánh mắt xem Hoa Nhi, vội vàng hỏi. A, ta không biết a. Hoa Nhi ngại ngùng lắc đầu. Ngươi từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư nhà ngươi ai? Tiểu thư nhà ngươi là ý gì? Ngươi không biết sao? Yêu nữ Nhược Nam mặt đội vàng xem Hoa Nhi, nắm Hoa Nhi tay, cũng bóp càng dùng sức. Tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã thông minh, lão gia nhà ta luôn nói tiểu thư nhà ta là nữ gia cát đầu, ở tiểu thư trước mặt, ta chính là một ngốc cô nàng, thật không lừa ngươi, ta thật không biết tiểu thư là ý gì. Hoa Nhi nói rất là nghiêm túc nói, một chút cũng liên tưởng không tới sao? Tùy tiện cái gì đều tốt. Yêu nữ Nhược Nam khích lệ xem Hoa Nhi, một chút cũng không nghĩ tới. Hoa Nhi rất là ngại ngùng xem yêu nữ Nhược Nam, chăm chú trả lời. Kia sách ngay từ ngày đâu, ngươi biết là ý gì sao? Ở Tĩnh Nam đều là ngươi hầu hạ hắn, hắn thư phòng mực đều là ngươi nghiên. Yêu nữ Nhược Nam không buông tha hỏi tới. Hoa Nhi đầu lắc ngoảnh ngoảnh vậy. Yêu nữ Nhược Nam thấy vậy, giống như là xương đánh cả tí vậy, càng là mệt mỏi. Nhược Nam, ngươi nhanh ăn cơm đi, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng, huống chi ngươi cũng một ngày chưa ăn vận. Hoa Nhi lo lắng xem tiểu thụy ma chướng yêu nữ Nhược Nam, tận tình khuyên bảo khuyên. Ta ăn không vô, một chút khẩu vị cũng không có. Đoán chừng một ngày không nghĩ ra được, ta liền một ngày ăn không ngon. Yêu nữ Nhược Nam cười khổ lắc đầu một cái, đáng thương bất lực lại quyết tuyệt nói. Sau khi nói xong, yêu nữ Nhược Nam gãi đầu một cái, tiếp tục suy nghĩ miệt mài. Chu Bình An cũng chính là vào lúc này từ huyện nha trở lại hậu viện, thấy được chính là một màn này. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, thấy được yêu nữ Nhược Nam bộ dáng này, Chu Bình An không khỏi nghĩ đến phương Tây cái này cái ngạn ngữ. Chu Bình An đã sớm biết yêu nữ Nhược Nam lòng hiếu kỳ rất nặng, ban đầu ở phủ An Khánh thi phủ lúc, vì để cho yêu nữ không nên quấy rầy bản thân ôn tập, mình chính là dùng mấy cái đầu góc đột nhiên thay đổi giải quyết nàng. Bất quá, không nghĩ tới, yêu nữ Nhược Nam lòng hiếu kỳ vậy mà như thế nặng. Chu Bình An không nói xem yêu nữ Nhược Nam. Cho nên nói à, người à, một số thời khắc lòng hiếu kỳ không nên quá nặng, yêu nữ Nhược Nam chính là vết xe đổ. Cô gia ngươi trở lại rồi. Hoa Nhi thấy được Chu Bình An trở lại, thương phấn ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Chu Bình An. Yêu nữ Nhược Nam ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, trong cặp mắt tràn đầy tia máu. Cô gia, Nhược Nam nàng đã một ngày không có ăn cái gì, liền uống một chút rượu, thật sự là quá đáng thương, nếu không cô gia ngươi liền nói cho nàng biết sợ cùng ngài là ý gì được rồi. Hoa Nhi là cái mềm lòng lòng lành, không đành lòng là yêu nữ Nhược Nam lên tiếng xin xỏ cho. Yêu nữ Nhược Nam nghe được Hoa Nhi vì nàng nói chuyện, không khỏi tha thiết nhìn về phía Chu Bình An, mặt mong đợi. Chu Bình An nhìn một chút Hoa Nhi, lại nhìn một chút yêu nữ Nhược Nam, hỏi một câu, sau này còn nhìn lén tin sao của người khác? Ta mới không có nhìn lén, là ngươi đem thư hướng trước mắt ta dơ, ta là không cẩn thận thấy được. Yêu nữ Nhược Nam mạnh miệng nói. Được, vốn đang do dự, nếu như người nào đó biết sai vậy, ta có nên nói cho biết hay không nàng, bây giờ không cần do dự. Chu Bình An xem yêu nữ Nhược Nam, khẽ mỉm cười một cái, kéo kéo khóe miệng, khoan thai nói một câu. Ngươi. Yêu nữ tiếng Nhược Nam kết. Ngươi nhanh cấp cô ra nhận cái lỗi, nói ngươi sau này cũng không tiếp tục nhìn lén. Hoa Nhi cơ cơ yêu nữ Nhược Nam tay áo. Yêu nữ Nhược Nam là cái có cốt khí, không nghĩ đối Chu Bình An túi đầu nhận sai, bất quá lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, rằng co vài giây sau, nàng mặt không tình nguyện nhìn về phía Chu Bình An, nói một câu, ta sai rồi, sau này cũng không tiếp tục nhìn lén thư của ngươi, ngươi hài lòng chưa, có thể nói cho ta biết đi. Ai, vẫn là quên đi, giữa hái xanh không ngọt, người nào đó mặc dù ngoài miệng nhận lầm, không đủ trong lòng không có nhận lầm thành ý. Chu Bình An nhìn lướt qua yêu nữ Nhược Nam, chậm rãi lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Ngươi." Yêu nữ Nhược Nam Khí đứng dậy, cô nãi nãi ta cũng nhận lầm, ngươi lại vẫn không hài lòng. "Ta thế nào rồi?" Chu Bình An cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. "Ngươi." Yêu nữ Nhược Nam ngay từ đầu khí thế còn có đủ, bất quá xoáy bất quá 2 giây, 2 giây sau khí thế liền sợ, cả người giống như là xuyên kịch biến sắc mặt vậy, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, cắn hàm răng dịu dàng nói: "Ngài nói đúng, bên ta mới nhận lầm thật không có có thành ý." "Chu Bình An, Chu lão gia, ta sai rồi, ta không nên nhìn lén ngài tin, ta sau này cũng không tiếp tục, ngài đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đừng cùng ta một cái tiểu nữ nhân bình thường so đo, phát phát thiệt tâm, ngài liền nói cho ta biết cái đó sợ chữ cùng cái đó ngài chữ các là ý gì đi. Tin là riêng tư cá nhân, đây là vợ chồng chúng ta giữa bí mật." Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, chậm rãi mở miệng nói: "Hy vọng cô nương có thể tôn trọng chúng ta riêng tư, cho chúng ta một chút tư nhân không gian." "A, Chu Bình An." Yêu nữ Nhược Nam sửng sốt: "Ngươi đây là không nói cho ta à? Đã ngươi không chuẩn bị nói cho ta biết, tại sao còn muốn cho ta nhận lầm?" Nhất thời khí hận không được móc ra dao găm đâm Chu Bình An mấy cái trong suốt lỗ thủng. "Hả?" Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, mặt thông dong. Yêu nữ Nhược Nam dùng sức hít vào một hơi, trên mặt nặn ra nụ cười, nháy mắt một cái, làm ra một bộ quyến rũ mê người bộ dáng: "Chu lão gia ngài nói đúng. Chẳng qua là mong rằng Chu lão gia đáng thương tiểu nữ, nếu là không biết câu trả lời, tiểu nữ trà không nhớ cơm không nghĩ, thật sẽ đói ra tốt xấu đến rồi." "Cô gia, Nhược Nam nàng đã một ngày chưa ăn bật, liền nàng thích nhất đùi gà cũng đều một hớp chưa ăn." Họa Nhi cũng giúp yêu nữ Nhược Nam lên tiếng xin xỏ cho. Chu lão gia lòng từ bi. Yêu nữ Nhược Nam hai tay hợp nhặt, đáng thương xem Chu Bình An. "Cũng không phải không thể, tình cờ tú cái ân ái cũng không phải không thể." Chu Bình An chậm rãi mở miệng nói. "Thật." Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng, như lạc đường người thấy được khói bếp vậy. Chương 1321, người bạn nhỏ, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu hỏi. Chương 1321, người bạn nhỏ, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu hỏi. Dĩ nhiên. Chu Bình An gật gật đầu, tiếp theo lại kỳ hóa khả cư xem yêu nữ Nhược Nam, mỉm cười nói: "Bất quá, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bất cứ chuyện gì đều là phải có giá cao." Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy cau mày, cảnh giác nhìn Chu Bình An vậy, đôi môi tái nhợt móc ra lau một cái rêu cợt độ cong, cười tủm tỉm nói với Chu Bình An: "Khanh khách, thối đệ đệ, ngươi muốn cái gì?" "Thối đệ đệ, thối cái đầu ngươi a. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, cái gì giọng điệu a? Ta Chu Bình An ở trong lòng ngươi liền như vậy không chịu nổi sao? Ngươi bộ biểu tình này cùng giọng điệu, nên sẽ không cho là ta thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn ngươi hiến thân a." "Được rồi, xem ra yêu nữ này thật đúng là như thế suy nghĩ." Chu Bình An không khỏi không nói kéo kéo khoe miệng, tức giận trả lời một câu: "Yên tâm, ta mong muốn tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ." Yêu nữ Nhược Nam sắc mặt tối đen, tiếng cười ngừng lại, lật một cái liếc mắt: "Vậy ngươi mong muốn cái gì?" "Cũng đúng, Sách Ngai Tử nhân phẩm cũng khá, Họa Nhi mỗi đêm cũng làm ấm giường, Sách Ngai Tử cũng không có đi ngủ qua." Yêu nữ Nhược Nam chi tiết thầm nói: "Ngươi cảm thấy ta ra sao?" Chu Bình An nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, nghiêm trang hỏi. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không khỏi nhướng mày, mới vừa bản thân còn nghĩ Sách Ngai Tử nhân phẩm không sai đâu, không nghĩ tới một giây kế tiếp liền đánh mặt, hàng này vậy mà hỏi ta loại vấn đề này, đây không phải là Tư Mã Chiêu tim ai ai cũng biết sao? "Làm gì, mong muốn nạp ta làm tiếp sao?" "Đừng có nằm động, cô nãi nãi ta chết cũng sẽ không cho người làm tiếp." Yêu nữ Nhược Nam không khỏi xì Chu Bình An một hớp, dao găm lại một lần nữa tuột xuống đến lòng bàn tay nàng bên trong. Bình thường nam sinh hỏi một nữ sinh: "Ngươi cảm giác ta người làm sao, không phải là mong muốn cho phép nàng suốt đời sao?" Không nghĩ tới Chu Bình An tên khốn này, vậy mà tính toán ý đồ với ta đến rồi. Tên khốn này còn chưa phải là muốn ăn một bữa liền xong chuyện, tên khốn này lại vẫn muốn đem ta nạp về nhà, chờ hắn muốn ăn, trở về nồi hâm một chút. Tên khốn kiếp này không biết từ thời điểm nào liền bắt đầu đánh loại này chủ ý xấu, khó tránh khỏi ban đầu ở phủ An Khánh sống chung một phòng lúc, lòng này trong xấu xa khốn kiếp liền mơ ước sắc đẹp của ta, đánh loại này chủ ý xấu. Yêu nữ Nhược Nam càng nghĩ càng thấy được nghĩ chính là như vậy, không nhịn được lại dùng sức chừng Chu Bình An một cái, xem thường gắt một cái: "Phi, đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử, ăn trong chén nhìn trong nồi." "Choáng váng, ngươi người này tư tưởng thế nào như thế xấu xa? Nghĩ cái gì đâu? Đừng làm mộng đẹp có được hay không?" Chu Bình An mặt sầm lại, không nói nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, luôn miệng rủa xả nói: "Ai làm mộng đẹp?" Yêu nữ Nhược Nam nghe Chu Bình An vậy, thật không được cùng Chu Bình An quyết đấu. "Dừng lại, ngươi có còn muốn hay không nghe đáp án?" Chu Bình An quét yêu nữ Nhược Nam vậy, thản nhiên nói: "Đánh rắn đánh bậy tấc." Chu Bình An nhất ngôn ký xuất, yêu nữ Nhược Nam nhất thời liền tắt lửa, cắn răng nói: "Vậy ngươi làm gì hỏi ta loại vấn đề này?" "Được rồi, ta đổi một loại cách nói, ta người này có đáng giá hay không tin cậy?" Chu Bình An không nói đạo. Yêu nữ Nhược Nam trợn nhìn Chu Bình An một cái: "Ngươi cái vấn đề này cùng mới vừa rồi vấn đề kia có cái gì phân biệt?" "Được rồi, ta đổi lại một loại cách nói, ta người này nhân phẩm như thế nào?" Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến: "Vấn đề của ta rất bình thường đi, người yêu nữ này thế nào chỉ toàn hướng sai lệch nghĩ đâu?" "Ha ha ha, thối đệ đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, đi thẳng nói đi, đừng vòng vo, các ngươi mấy cái này người đọc sách cũng là chút quanh quanh co co, bụng dạ bất lương, không có một cái tốt." Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt, nàng luôn cảm thấy Chu Bình An đối với nàng có cái gì ý tưởng quá phận, ngay từ đầu hắn nhìn mình ánh mắt cũng không đúng, rõ ràng là kỳ hóa khả cư ánh mắt, trong lòng khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. "Được rồi, Nhược Nam cô nương sảng khoái, ta liền nói thẳng đi, ta muốn gặp các ngươi sơn trại đương gia." Chu Bình An khỏe miệng co giật, không nói tới cực điểm, lười cùng yêu nữ nói nhảm, trực tiếp nói rõ mục đích: "Chán, nguyên lai Sách Ngai Tử đánh chính là cái chủ ý này. Bản thân suy nghĩ nhiều, yêu nữ Nhược Nam không khỏi hơi đỏ mặt, trong lòng không hiểu mơ hồ mất mát. Tiếp theo một giây kế tiếp lại cảnh giác nhìn về phía Chu Bình An, ngươi muốn gặp chúng ta đương ra làm cái gì, nên sẽ không muốn bày cái gì hồng môn yến a, lấy gặp mặt làm tên hành bắt chuyện a. Ngươi muốn đi đâu, ta chẳng qua là muốn cùng các ngươi đương ra nói một chút, nói một chút ý trại tương lai. Chu Bình An sắc mặt đen như đáy nổi, thật sự là không nghĩ tới bản thân ở yêu nữ trong lòng vậy mà như thế không chịu nổi. A, nói lao trước, nhờ cậy trước thuyết phục bản thân có được hay không? Một mình ngươi làm quan hẹn Sơn Đại Vương gặp mặt, chỉ vì nói chuyện phiếm, trốn chúc tết gà, không có ý tốt. Yêu nữ Nhược Nam bĩu môi, ngươi cảm thấy Sơn Tặc là một có tiền đồ sự nghiệp sao? Nếu là ngươi cảm thấy làm Sơn Tặc có tiền đồ lớn, vậy coi như ta chưa nói. Nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta mới lười quản các ngươi Sơn Trại đâu. Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc đánh cái gì tính toán đâu? Yêu nữ Nhược Nam chăm chú nhìn về phía Chu Bình An, cho phép các ngươi Sơn Trại một đang lúc tiền trình, cho phép tính Nam một phần an định. Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời, Triều An. Yêu nữ Nhược Nam nhướng nhướng mày, Lương Sơn hảo hán bị Triều An về sau không có một kết quả tốt. Cái gì sao? Ta Chu Bình An nhân phẩm chẳng lẽ không đáng tin tại sao? Lại không nói giúp nạn thiên thai an dân, liền nói vài ngày trước Ngũ Khê Miêu phản loạn, ta là như thế nào xử lý? Ta cùng bọn họ lương thảo ruộng đất xây trấn Ngũ Khê, đặc biệt cho phép này đời đời ở sinh sôi nảy nở, những thứ này ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. Ta Chu Bình An làm việc luôn luôn nói lời giữ lời, làm việc giảng cứu cả hai cùng có lợi, không bao giờ làm uống thuốc độc giải khát chuyện ngu xuẩn. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem yêu nữ Nhược Nam, mặt nghiêm túc nói. Yêu nữ Nhược Nam trầm tư mấy giây, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, giống vậy nói nghiêm túc, ngươi đây là làm chuyện vô ích, bọn họ sẽ không đồng ý. Ngươi đây không cần phải để ý đến, chỉ cần truyền lời là đủ. Nếu là không yên tâm an toàn, nói chuyện địa điểm có thể từ các ngươi định. Chu Bình An mỉm cười trả lời, ta có thể thử một chút. Yêu nữ Nhược Nam gật gật đầu, sau đó dùng sức chừng Chu Bình An một cái, hận hận nói, hài lòng chưa? Bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi hai vợ chồng một sợ một ngài là ý gì đi? Su Nhi tiêu kỳ, sợ chữ tin là hỏi tâm ta trên có mấy người, ta trở về ngài dĩ nhiên là nói trong lòng chỉ có ngươi một. Chu Bình An cười nhạt, nhún vai một cái, sau đó xoay người trở về nhà. Cậu nam nữ đều nổi da gà. Yêu nữ Nhược Nam, yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, mấy giây mới phản ứng được, hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, khoa trương run lên thân thể mềm mại. Ao đi, độc thân cậu. Chu Bình An cũng không quay đầu lại, cấp yêu nữ Nhược Nam một bạo kích. Tự luyến, cái nào ao ước? Yêu nữ Nhược Nam lập tức chế giễu lại. Bất quá trái lương tâm tự hỏi, ao ước, giống như có một chút điểm đi, hoặc giả nhiều hơn, đây cũng ước lượng không ra. Gặp được một chi kỷ, cuộc đời này đủ. Nguyện được một lòng người, bạc đầu bất tương ly. Cái đó kinh thành nữ sinh, đến tột cùng là người thế nào, nàng nhận được Sách Ngai Tử thư hồi âm, sẽ phải cười vô cùng đẹp mắt đi. Ta cũng muốn cười đẹp mắt một ít. Chương 1322, Tẩu hỏa nhập ma. Chương 1322, Tẩu hỏa nhập ma. Yêu nữ Nhược Nam hiệu suất rất cao. Chu Bình An chạm vạng tối lúc mới cùng yêu nữ Nhược Nam nói muốn gặp bọn họ Sơn Trại đương ra, ngày thứ hai sáng sớm rời giường rửa mặt thời điểm, yêu nữ Nhược Nam liền hồi đáp Chu Bình An, nói bọn họ đương ra đồng ý, hẹn Chu Bình An buổi sáng giờ thìn ở huyện thành ngoài Tây Nam rừng cây nhỏ hội kiến. Tây Nam ngoài có thật là nhiều rừng cây nhỏ, cụ thể là cái nào? Chu Bình An một bên dùng bột đánh răng vừa nói, ha ha ha, thối đệ đệ, ta dẫn ngươi đi, bảo đảm mê không được đường. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách nói, vừa nói một bên thuận tay cấp Chu Bình An đưa lên cái ly, cung cấp Chu Bình An xúc miệng. Tốt lắm. Chu Bình An gật gật đầu, nhận lấy yêu nữ Nhược Nam đưa tới ly nước, bắt đầu xúc miệng. Sơn Trại người nói, lần này gặp mặt, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang hai người đi. Yêu nữ Nhược Nam tiếp theo bổ sung nói, không thành vấn đề. Chu Bình An gật gật đầu, khanh khách, thối đệ đệ, ngươi sẽ không sợ ta bán ngươi? Chúng ta Sơn Trại trói lại ngươi cái này cậu quan là có thể qua một tốt năm. Yêu nữ Nhược Nam đối Chu Bình An chấp chấp đôi mắt đẹp, khanh khách một tiếng cười nói, Ngũ Khê Miêu có chúng 70.000, vẫn không dám động ta một cọng tóc gáy, các ngươi Sơn Trại có thể có bao nhiêu người? Chu Bình An xúc miệng phun nước xúc miệng, cười quét yêu nữ Nhược Nam một cái, khoan thai mà hỏi, tự đại. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lướt mắt. Dùng qua bữa sáng, Chu Bình An đi huyện nha an bài công tác, mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người, liền cùng yêu nữ Nhược Nam ra khỏi thành. Ở trên đường, Chu Bình An đem yêu nữ Nhược Nam chân thực thân phận đơn giản nói cho Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người, cũng đem chuyến này mục đích cũng đơn giản nói cho hai người. A, Nhược Nam lại là Sơn Trại người. Lưu Đại Đao khi biết yêu nữ thân phận của Nhược Nam về sau, kinh ngạc miệng trương như gió dương như vậy lớn. Lưu Mục mặc dù cũng kinh ngạc, bất quá cũng không muốn Lưu Đại Đao như thế giật mình, kỳ thực hắn đã sớm đối yêu nữ thân phận của Nhược Nam có chút hoài nghi, cảm giác yêu nữ Nhược Nam không có như vậy đơn giản, âm thầm nhìn chòng chọc yêu nữ Nhược Nam rất lâu. Bất quá, yêu nữ Nhược Nam đạo hạnh cao thâm, phản trinh sát năng lực mạnh, một mực không có lộ ra chân ngựa. Công tử, cái gọi là quân tử không lập uy tưởng. Bọn họ đã sớm đối ngươi mưu đồ bất chính, chuyến này không thể nghi ngờ dê vào miệng còn mời công tử nghĩ lại. Lưu Mục biết được chuyện nguyên ủy về sau, tiến lên một bước ngăn lại Chu Bình An gián luôn nói, một đôi mắt cảnh giác xem yêu nữ Nhược Nam, phòng ngừa yêu nữ Nhược Nam đối Chu Bình An bất chính. Đúng thế công tử, cần gì phải như vậy phiền toái, điều tập nhân mã đi qua, không sợ bọn họ không quy hàng. Lưu Đại Đao cũng phụ hòa nói, ha ha, không cần như thế khẩn trương, kỳ thực ta cùng Nhược Nam cô nương sớm tại khoa cử lúc liền nhận biết. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đối Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người khẽ nói, Nhược Nam cô nương lần này biên tạo thân phận lẫn vào phủ nhà, cũng là lầm tưởng ta là tham quan, thoát khỏi hiểu lầm về sau, cũng liền không có cái gì. Nếu là muốn đối ta mưu đồ bất chính, cũng sẽ không chờ đến hôm nay, lại không biết theo chúng ta mạo hiểm đến Ngũ Khê Miêu doanh địa chiêu hàng. Bây giờ, ra qua lần lượt xâm phạm biên giới, chính là lúc dùng người. Nếu là có thể chiêu an bọn họ sơn trại, ngàn vàng mua sương ngựa, kéo theo tính nam chúng quanh sơn trại chiêu an quy hàng, không chỉ có thể giải quyết sơn tặc gieo họa trăm họ một lớn tật xấu, còn có thể lấy được một nhóm chống lại ra qua sinh lực quân. Nhất cử lưỡng tiện, sao không vui mà làm đâu? Công tử, cho dù Nhược Nam cô nương cô có thể tín nhiệm, thế nhưng là trong sơn trại những người khác đâu? Sơn tặc hám lợi, ánh mắt thiệt cận, dễ lô mãng hành sự lô mãng, còn mời công tử nghĩ lại. Lưu Mục lại quên nhủ, yên tâm, ta là triều đình ngũ phẩm đại viên, đại biểu triều đình tôn nghiêm cùng mặt mũi, nếu là đối ta bất lợi, đó chính là gây hấn triều đình, đánh triều đình mặt, chỉ có một con đường chết. 70.000 chúng Ngũ Khê Miêu không dám động ta một cọng tóc gáy, bọn họ sơn trại lại không dám gây bất lợi cho ta. Huống chi, có các ngươi hai người ở, còn không bảo vệ được ta Chu toàn sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đối hai người nói, công tử yên tâm, có chúng ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương công tử một cọng tóc gáy. Lưu Đại Đao vô ngực bảo đảm nói. Lưu Mục chừng Lưu Đại Đao vậy, Lưu Đại Đao gãi đầu một cái, không biết mình làm sai cái gì. Trên thế giới nào có 100% an toàn chuyện, ăn cơm có thể bị nghẹn đến, uống nước có thể bị sập đến, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Ta làm Tĩnh Nam quan phụ mẫu, bảo cảnh an dân vốn là ta chuyện bổn phận, lại đem nhậm chức chức giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, gánh vác tổ chức đoàn luyện chi trách, chuyến này ta không để đổ cho người khác. Chu Bình An nói với Lưu Mục, ánh mắt tràn đầy kiên định. Công tử dạy phải, ta cùng Đại Đao thể sống chết bảo đảm công tử Chu Toàn. Lưu Mục kiên định nói, thể sống chết bảo đảm công tử Chu Toàn. Lưu Đại Đao cũng nói theo. Chu Bình An nghe vậy, cảm động không thôi. Bất quá, đang ở động lòng người thời điểm, phá hư phong cảnh đến rồi, yêu nữ Nhược Nam gắt một cái, sáng giọng, phi phi phi, cái gì có chết hay không, các ngươi nói cái gì đâu, hình như chúng ta là một đám âm hiểm tiểu nhân tựa như. Yên tâm, ta lấy tính mạng bảo đảm, xét ngay từ chuyến này tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Như thế tốt lắm. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hừ một tiếng. Cái gì thái độ đi, rõ ràng là xét ngay từ cầu gặp mặt ta. Yêu nữ Nhược Nam khó chịu giận một tiếng. Được rồi, Nhược Nam cô nương, xin mang đường đi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đưa tay làm một động tác mời gọi. Thì ở phía trước không xa, thấy được mảnh rừng cây kia sao, đang ở bên trong. Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, nhéo một cái eo liễu, tiếp tục dẫn đường, chỉ trước mặt cách đó không xa một rừng cây, nói với Chu Bình An. Đang ở Chu Bình An một nhóm hướng rừng cây nhỏ thời điểm ra đi, ở xa cảng Chu Sơn Lịch Vương Trực nhận được triều đình quan phương hồi phục. Ở nhận được triều đình hồi phục trước, Vương Trực trong lòng vẫn luôn là mong đợi, đối triều đình ôm cực lớn kỳ vọng triều đình đáp ứng hắn mở cảng thông thị thỉnh cầu, kỳ vọng hắn có thể ngang dọc tứ hải, đại triển hoành đồ. Bất quá, chuyện không hề giống Vương Trực nghĩ như vậy mong muốn đơn phương. Vương Trực đầy cõi lòng kích động nên đón trở về Tân Phúc, mở ra triều đình hồi phục, nên đón hắn chính là một chậu quay đầu nước lạnh. Triều đình hồi phục, không chỉ có không có đáp ứng hắn mở cảng thông thị thỉnh cầu, còn âm thanh nghiêm sắc lệ trách cứ hắn làm trái minh cấm mà xuống biển, kế quên Trung Hoa chi nghĩa, nhập nước láng giềng cho là gian, cám dỗ hoa gì, làm hại Đông Nam, trên có làm hồ quốc sách, hạ di độc ở sinh linh, tội đại ác cực, ác quan ngút trời. Làm hắn thay đổi triệt để, tấn công đốt giết cướp đoạt cướp biển lấy tạ tội, lại xem sao hiệu. 3. Vương Trực lăng tin, giận tím mặt, đem tin vô vào trên bàn, rút ra bên hông kiếm nhận một đao bổ đi lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vương Trực một bên chém bảo, một bên giống giận không dứt, không bao lâu triều đình phục văn kiện liền bị chém một nát vụn. Trong lúc nhất thời, trung quanh thị nữ, hộ vệ đều không dám thở mạnh, lẩy bà lẩy bẩy xem Vương Trực ở đâu chém vào tín hàm chút giận. Chương 1323, thối đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Chương 1323, thối đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Bây giờ dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng tính nam dù sao chỗ Giang Nam, bên ngoài thành rừng cây vẫn một mảnh rậm rì xanh ngắt, nếu không phải trong rừng cây điểm chuế nhuộm đỏ chân trời lá phong, thật đúng là để cho người bừng tỉnh có một loại thân ở giữa hè ảo giác. Chu Bình An theo yêu nữ Nhược Nam đi vào trong rừng cây, một chút cũng không có khẩn trương lo âu, ngược lại mặt dương dương tự đắc thưởng thức đầu mùa đông rừng cây, ánh mắt ở trong rừng cây trần trừ xem, còn thỉnh thoảng phát ra một đôi lời phê bình. Nấm rừng, còn có măng. Ừm, không sai, lúc trở về có thể hái ít mang về. Nấm rừng có thể nấu canh uống, măng có thể xào thịt lạc, thật hoài niệm hồi nhỏ mùi vị a. Chu Bình An ở trong rừng cây ngạc nhiên phát hiện không ít loài nấm cùng măng, không khỏi nghiêng đầu đối yêu nữ Nhược Nam nói. Ăn hàng. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lướt mắt, xem thường giận một tiếng. Công tử yên tâm, hái quần đào măng chuyện giao cho chúng ta. Lưu Đại Đao ở phía sau đem lồng ngực vỗ cạch cạch vang, bọn họ là thợ săn xuất thân, đối với hái quần đào măng, bắt cá bộ thỏ, không thể quen thuộc hơn nữa. Tiến rừng cây ước chừng đi vài trăm mét, đã đến địa điểm gặp mặt, ước chừng hơn 80 tên che mặt sơn tặc ở đó giữ lực mà chờ. Từng cái một trần trụi cánh tay, cầm xốc xếp ra hỏa gì, cái gì đao giết heo à, trường thương, đũa à, ước chừng là để tỏ lòng ra phiếu hãn, hung tàn đến, thậm chí còn có mấy cái sơn tặc cầm dao găm đặt ở bên mép, đuôn đầu lưỡi liếm mấy cái. Chu Bình An từ nơi này một màn kết luận, trong tay bọn họ binh khí cũng không có tôi động, không phải bọn họ cũng không dám liếm. Ra mắt chư vị hảo hán. Chu Bình An chắp tay cười, trước tiên cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Hừ, chi huyện tiểu nhi, ngươi muốn gặp chúng ta làm cái gì a? Hồ Lao Tam vỗ một cái mông bên trên bụi cỏ, phách lối vươn ngón tay chỉ một chút Chu Bình An, trong miệng không càn không sạch mà hỏi. Càn rỡ. Huyện tôn cũng là ngươi có thể chỉ điểm biên bài. Thấy huyện tôn, còn không quỳ xuống. Lưu Mục quát to một tiếng. Lưu Mục đi theo Chu Bình An rèn luyện hồi lâu, ở đầu tường giết qua giặc qua, ở huyện nha làm bộ đầu, thủ hạ mấy chục nha dịch, bây giờ lại là tiểu kỳ quan, trước đây không lâu lại đi kinh thành đưa mật thiết gãy, thấy qua việc đời. Một tiếng này hét lớn, tự nhiên có một cố khí thế ở, Hồ Lao Tam tại chỗ liền bị Lưu Mục cấp uống ngơ ngác. Không sao, không cần đa lễ. Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái, cũng không nói cấp cho ngươi hành lễ. Hồ Lao Tam cứng cổ lầm bầm một tiếng, cố gắng vãn hồi mới vừa bị Lưu Mục uống ngậm chẳng tử. Hồ Lao Tam, ngươi ngứa ra đúng hay không? Yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Hồ Lao Tam một cái. Thật là con gái lớn không dùng được à? Thiếu Đông gia mới đi cậu quan kia thời gian bao lâu à? Khuỵu tay liền hướng ngoài quẹo. Hồ Lao Tam bị yêu nữ nhược nam giáo huấn một trận, không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầm bầm. Mặc dù hắn thấp giọng, nhưng là người ở chỗ này gần như đều nghe được. Hồ Lao Tam, ngươi nói sằng cái gì? Lại nói sằng xiên, cô nãi nãi ta đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi cho chó ăn. Yêu nữ nhược nam nhất thời khuôn mặt đỏ lên, tức giận lên, dao găm chớp nhoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng trong, mũi lao nhắm ngay Hồ Lao Tam. Ta câm miệng, câm miệng. Hồ Lao Tam ở yêu nữ nhược nam uy hiếp hạ, nhất thời mặt trắng hơn quả cả vậy hiệu xỉu. Thiếu Đông gia. Chu Bình An từ Hồ Lao Tam lời nói trong bắt được tin tức này, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía yêu nữ nhược nam, không nghĩ tới yêu nữ này lại là sơn trại thiếu chủ, thật đúng là khiến người ngoài ý không trách truyền lời hiệu suất như vậy cao a, không trách đang trên đường tới, dám lấy tính mạng bảo đảm ta chuyến này không hiểm a, thế nào, không thể a. Yêu nữ nhược nam ngước hạ đầu, không có phủ nhận Thiếu Đông gia sự thật. Sao dám, Thiếu Đông gia, thất kính thất kính. Chu Bình An mỉm cười đối yêu nữ nhược nam chắp tay. Yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, sau đó lắc lắc eo liếu đi tới một cường tráng hán tử trước mặt, đưa tay chỉ Chu Bình An, đối cường tráng hán tử giới thiệu, cha, dạ, hắn chính là ta nói với ngươi chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An. A, lập tức sẽ phải đi nhậm chức chính ngũ phẩm để hình án sát sứ ti thiêm sự. Như thế trẻ tuổi chính là chính ngũ phẩm rồi. Nghe được yêu nữ nhược nam giới thiệu bọn sơ tặc, từng cái một khiếp sợ không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Bình An chẳng qua là cái thất phẩm chi huyện mà thôi, không nghĩ tới lại là cái ngũ phẩm cái gì để hình quan. Ngũ phẩm a, cái này cần là quan lớn gì, còn như thế trẻ tuổi. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng khiếp sợ không thôi. Chu Bình An xem yêu nữ nhược nam trước mặt cường tráng hán tử, không nhịn được khỏe miệng hơi co quắp một cái, như thế một ngũ đại tam thô, lưng hùn vai gấu, râu dơ giấy, tướng mạo bình thường, kẻ thô kệch, vậy mà sinh ra yêu nữ nhược nam như vậy yêu kiểu không tầm thường nữ nhi. Cái này tương phản có chút lớn à, yêu nữ nhược nam thật biết dài à, hoàn mỹ dịch ra hắn lao tử di chuyển. Yêu nữ mẹ của nhược nam nên rất xinh đẹp đi, cùng như thế một kẻ thô kệch, cũng có thể sinh ra yêu nữ nhược nam loại này sắc đẹp nữ nhi. Sách ngai tử, đây là cha ta, cũng là chúng ta sơn trại đại đương gia. Yêu nữ nhược nam kéo cường tráng hán tử cánh tay, đối Chu Bình An giới thiệu. Ra mắt đại đương gia. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói. Ừm. Ta nghe nhược nam nói ngươi muốn gặp ta, mong muốn chiêu hàng chúng ta sơn trại. Ta hôm nay gặp ngươi một mặt, hoàn toàn là xem ở nhà ta nhược nam trên mặt, cho tới chiêu an, ta liền khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực. Cường tráng hán tử ứng phó đối Chu Bình An ôm quyền, giọng điệu rất là lạnh nhạt nói, một bộ từ chối người ngoài cửa thái độ. Đại đương gia như vậy ngay thẳng, ta cũng sẽ không che trước giấu sau. Không sai, ta chuyến này đích thật là vì chiêu an quý trại mà tới. Nếu tới cũng đến rồi, hao chút khí lực tính cái gì, cũng phải thử một lần, vạn nhất thành công nữa nha. Chu Bình An nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái, không tức giận chút nào nói. Vạn nhất thành công đâu? A, không có vạn nhất. Chúng ta gào thét sân dã, buông tuồng đã quen, không có thói quen nước thuốc, chúng ta đứng lâu, eo cũng không túi xuống được đi. Chúng ta tình nguyện đứng ăn rau ăn cỏ, cũng không muốn quỷ ăn thịt uống rượu. Ta khuyên ngươi, đừng lãng phí nữa đại gia thời gian, trở về đi thôi. Cường tráng hán tử hừ một tiếng, nâng đầu mặt không nhịn được xem Chu Bình An, rất là không ưa nói. Đúng đấy, nắm chặt cút đi. Chúng ta xem ở Thiếu Đông gia trước mặt, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là còn dám lằng nhà lằng nhằng, cho dù chúng ta cấp Thiếu Đông gia mặt mũi, trong tay chúng ta ra hỏa gì chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Cút về đi. Ông chủ cũng nói đúng, chúng ta làm sơn tặc tốt bao nhiêu, gào thét sơn dã, tự do tự tại, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, lớn cân phân kim, Thiên Vương lão tử cũng không so bằng chúng ta tại sao phải tiếp nhận ngươi chiêu ăn, đi làm triều đình nhưng khuyển a đây không phải là không có tội tự đi chịu tội sao? Đi bây giờ còn có thể đi, không đi nữa, coi như không đi được. Cường tráng hán tử tiếng nói là hậu, một đám sơn tặc cơ múa trong tay ra hỏa gì, mồm năm miệng mười rỗ tiếng nói. Chương 1324, khinh người quá đáng. Chương 1324, khinh người quá đáng, khai cuộc không thuận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây đều là bọn sơn tặc cự tuyệt tiếp nhận chiêu ăn cũng xua đuổi Chu Bình An thanh âm. Đối với lần này, Chu Bình An không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói trước mắt một màn này đều ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Chu Bình An mặt không đổi sắc, ở ầm ĩ trong thong dong quan sát trước mặt một đám sơn tặc. Đại đương gia, cũng chính là nhược nam cha hắn, thay vì nói là không ưa, kháng cự chiêu ăn, không bằng nói không ưa kháng cự chính mình. Không nên à, nói không thông à, Chu Bình An không khỏi cẩn thận hồi tưởng một cái, chúng ta đây là mới gặp gỡ, mình cùng nhược nam cha nàng cũng không thù oán a, tuy nói năm đó đi thi trên đường, nhược nam cướp bóc bản thân không được ngược lại bị ước, thế nhưng là sau khi ở phủ An Khánh bản thân cũng cứu nhược nam một mạng, tính bản ra, bản thân đối nhược nam ân tình muốn sâu hơn ở qua kết á cha nàng không nên như vậy không ưa, kháng cự bản thân a. Suy tư thời điểm, Chu Bình An liếc về yêu nữ nhược nam, một ý nghĩ chớp nhoáng xuất hiện, thể hồ quán đỉnh vậy. Yêu nữ nhược nam xưa nay đem người đọc sách không có một cái tốt làm quan không có một cái tốt treo ở mép, đối người đọc sách, làm quan chán ghét, yêu hận cực kỳ, lại liên tưởng ban đầu yêu nữ nhược nam sở dĩ ở phủ An Khánh mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng là bởi vì ám sát cái đó cái gì Lục Đồng Chi bị trọng thương. Ừm, là ước chừng yêu nữ một nhà cùng cái đó Lục Đồng Chi nhà có thù sâu như biển đi, cũng chính là vì vậy cả nhà bọn họ mới có thể đối người đọc sách làm quan như thế cửu hận đi, như vậy cũng liền nói xôi được. Nghĩ tới đây, Chu Bình An khỏe miệng không khỏi kéo ra lau một cái độ cong, tìm được nguyên nhân bệnh, vậy là tốt rồi, đúng bệnh hút thuốc. Như vậy, bản thân nắm chặt lớn hơn. Giờ phút này, một đám sơn tặc vẫn còn ở trước kia mặt bay ngang, ở bọn họ trong miệng, sơn tặc chính là khắp thiên hạ nhất treo có tiền đồ nhất ngành nghề, Triều An chính là tự cam đoạ lạc, tự tìm phiền toái, tự tìm khổ ăn. Đại đương gia, chư vị hảo hán, gào thét sơn dã, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sát thực khoái ý tự tại. Nói thật, loại cuộc sống này ta cũng ao ước, thậm chí tâm hướng thần rời. Chu Bình An hướng ra Nhược Nam cha nàng cùng với một đám sơn tặc hơi chắp tay, mỉm cười mở miệng nói: "Ngươi cũng thừa nhận ao ước chúng ta khoái ý tự tại đi, ha ha, vậy ngươi còn có mặt mũi tới Triều An, van cầu chúng ta, hoặc giả chúng ta cân nhắc để ngươi vào nhóm cũng có nói." Một đám sơn tặc nhất thời cả nhà cười ầm lên. "Bất quá, chư vị hảo hán ngày thật vui sướng tự tại như vậy sao? Gì cho tới lưu lạc làm nạn dân, chạy nạn tới ta Tĩnh Nam?" Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói một câu. Nhất thời, một đám sơn tặc giống như là bị số mạng bóp cổ lại bị được vậy, om sòm ầm lên tiếng cười ngừng lại. Từng cái một không khỏi có chút đỏ mặt. Bọn họ ban đầu đúng là không vượt qua nổi, mới không thể không tới Tĩnh Nam làm nạn dân. Dĩ nhiên, cho dù không có nạn lụt, cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu, còn lâu mới có được bọn họ nói như vậy tiêu sái tự tại, cái gì ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn à, cuộc sống này một năm cũng không có mấy lần. Trong núi điều kiện gian khổ, bọn họ lại không làm sản xuất, lấy cướp bóc mà sống, thường là ăn bữa nay lo bữa mai, bị trăm họ xem thường cùng chửi mắng không nói, rủi ro cũng rất lớn, sơn tặc giữa có đoạt địa bàn tranh đấu, cướp bóc dê béo cũng có rủi ro, càng không cần phải nói quan phủ thỉnh thoảng tiêu trừ, bọn họ nào có nhiều tiêu sái tự tại, giống như là chuột chạy qua đường, cống thoát nước con chuột vậy. Khu khu, những thứ này cũng không trọng yếu. Một đám sơn tặc đỏ mặt ho khan. Đúng, những thứ này cũng không trọng yếu. Chu Bình An gật gật đầu, tục ngữ nói, 360 được ra chẳng nguyên, sơ tặc cũng là 360 hành một loại, làm tốt, cũng giống vậy có tiền đồ lớn. A ha, thầy chúng ta nói chuyện. Một đám sơn tặc có chút mơ hồ. Chu Bình An ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc trong, nói tiếp, bất quá, sơn tặc phải làm cho tốt, có cái đại tiền đề. Cái gì đại tiền đề? Một đám sơn tặc không khỏi bị Chu Bình An chủ đạo suy nghĩ, một năm miệng mười mà hỏi. Cái này đại tiền đề chính là muốn có thích hợp sơn tặc phát triển hoàn cảnh lớn. Chu Bình An chậm rãi nói. Cái gì hoàn cảnh lớn? Một đám sơn tặc không khỏi hỏi tới. Đó chính là loạn thế. Tục ngữ nói, loạn thế ra tiêu hùng. Loạn thế mới là thích hợp sơn tặc phát triển thời đại, thế đạo càng loạn càng thích hợp. Thế đạo càng loạn, sơn tặc càng nhiều, triều đình tự lo không xong, thống trị lực yếu kém, vô lực trừ phiến loạn, diệt chi vô tận, càng diệt càng nhiều. Như vậy loạn thế mới thích hợp sơn tặc phát triển, cái gọi là trộm bạc phải giết, trộm nước làm vua thân là sơn tặc, chiếm núi làm vua, độc bá nhất vương, tiến có thể công thành chiếm đất, nhu đồ thiên hạ, không mất một đời kiêu hùng, lui nhưng đầu nhập minh chủ, thi triển thân thủ, lấy được tòng long chi công, vợ con hưởng đặc quyền, phong hầu bái tướng cũng không phải ảo tưởng. Chu Bình An chắp tay sau lưng, một bên chậm rãi tản bộ, một bên lĩnh đặt nói. Nghe Chu Bình An mô tả tiền cảnh, một đám sơn tặc cũng không kiềm hãm được nhiệt huyết sôi trào lên. Hay là người đọc sách lợi hại a, ngươi xem người ta nói, cái gì trộm bạc phải giết, trộm nước làm vua, loạn thế ra kiêu hùng à, nghe thật có lực. Nói thật, nếu như bây giờ là loạn thế, ta nói không chừng cũng thoát mũ ô xa, kéo một phiếu đội ngũ chiếm núi làm vua. Bất quá, chư vị hảo hán, lại mở mắt nhìn một chút, hiện nay thế nhưng là thái bình thịnh thế, không phải loạn thế. Nếu như nói loạn thế là sơn tặc thịnh thế vậy, vậy bây giờ thịnh thế chính là sơn tặc ngày tận thế. Thái bình thịnh thế, triều đình lực lượng hùng mạnh, trăm họ ủng hộ, có đầy đủ tinh lực trừ phiến loạn, nơi nào có sơn tặc làm loạn, địa phương quan phủ chỉ biết xuất binh trừ phiến loạn, chư vị hảo hán nhất định trải qua nhiều lần đi. Đừng tưởng rằng các ngươi tránh thoát địa phương quan phủ mấy lần trừ phiến loạn liền dương dương tự đắc, tự cho là vạn sự đại cát, lỗi, hoàn toàn sai, địa phương quan phủ trừ phiến loạn bất lực, thượng cấp quan phủ chỉ biết ra mặt, điều tập nhiều hơn quân đội trừ phiến loạn, nếu là không được nữa, trung ương triều đình chỉ biết điều tập đại quân trừ phiến loạn. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn một đám sơn tặc, thanh âm như hồng trung đại lư vậy, đinh hai nhức óc. Chu Bình An vậy như cuồng phong mưa đá ngăn trở một đám sơn tặc sôi trào nhiệt huyết, để bọn họ như xương đánh cả tím vậy chỗ này, những năm gần đây, địa phương quan phủ trừ phiến loạn rất nhiều lần, hại bọn họ cả ngày cũng lo lắng đề phòng, chịu đủ tội tàn. Mỗi lần gặp gỡ trừ phiến loạn, bọn họ đều muốn thương cân độ cốt. Trừ phiến loạn lại làm sao? Chúng ta không phải là đứng ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi, chúng ta không sợ. Hồ Lao Tam mấy cái sơn tặc không phục, cứng cổ hô. Ừm, không sai, các ngươi là may mắn, nhưng là những người khác thì sao? Các ngươi bên người mình đệ đổi bao nhiêu? Ta trước khi tới, căn cứ huyện trí chờ tài liệu, thống kê gần 50 năm tới Đại Cấu Sơn sơn tặc tình huống. Gần 50 năm đến, Đại Cấu Sơn lục tục hưng khởi lớn nhỏ sơn tặc thổ phỉ tổng cộng là 86 cổ nhiều, ngắn 2-3 năm liền diệt, dài chừng 10 năm. Nhưng là không có một cỗ sơn tặc có thể kiên trì vượt qua 15 năm, có 16 cổ là bị những sơn tặc khắc diệt, có 57 cổ là bị quan phủ diệt. Bây giờ Đại Cấu Sơn còn có sơn tặc 13 cổ, trong đó các ngươi sơn trại coi như là có tư lịch, đã có thời gian 9 năm, không sai, khoảng cách huyện trí ghi lại tuổi thọ dài lâu nhất sơn trại, còn có 3 năm dưới thời gian. Không có bất kỳ một quận huyện quan biên, dám để cho các ngươi vượt qua cái kỷ lục này, không phải bọn họ liền muốn lên huyện trí, bọn họ mũ ố xa cũng liền không gánh nổi. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng, từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồ Lao Tam đám người, chậm rãi nói: "Ách." Nghe hắn như thế nói một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như Đại Cấu Sơn thật không có sơn trại có thể kiên trì 15 năm. Giờ phút này, chính là Hồ Lao Tam cũng chỗ này. Chương 1325, khai cuộc không thuận. Chương 1325, khai cuộc không thuận. Ngươi nói cái gì đại tiền đề hoàn cảnh lớn a, chúng ta không hiểu, chúng ta cũng mặc kệ. Ngươi nói cái gì huyện chí ghi lại không có một sơn trại có thể kiên trì 15 năm, đó là bọn họ, chúng ta sơn trại bất động. Chúng ta có đại đương gia, thiếu đương gia anh minh lãnh đạo, chúng ta sơn trại huynh đệ đồng tâm vạn sự thành công. Hồ Lao Tam chờ sơn tặc điệu xịu vài giây sau, lại cứng cổ không phục nói: "Ha ha, tốt, trước không nói hoàn cảnh lớn, hãy nói một chút các ngươi sơn trại bản thân. Có câu nói rất hay, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không quy củ không thành trời đất, vô vương viên không thể lâu dài. Các ngươi sơn trại nếu muốn có thứ tự phát triển, tự nhiên cũng cần một bộ dành riêng sơn trại gia quy. Các ngươi sơn trại có sao?" Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hồ Lao Tam đám người: "A, sơn trại cũng phải có dành riêng gia quy." "Gì gia quy?" Hồ Lao Tam chợt nhậm mặt một bức. "Nói thí dụ như quản lý chế độ, cướp bóc chế độ, phân phối chế độ, đổi vấn chế độ quan văn, các ngươi sơn trại nếu muốn lâu dài phát triển, những thứ này ra quy chế độ ắt không thể thiếu. Không phải, các ngươi mãi mãi cũng là năm bẻ bảy mảng. Lấy một thí dụ, nói thí dụ như cướp bóc chế độ, quy định người nào có thể kiếp, người nào không thể cướp." Chu Bình An nghiêm trang đĩnh đạc nói: "Ha ha ha, ngươi thật là biết nói bậy, còn người nào có thể kiếp, người nào không thể cướp, còn có không thể cướp người. Cướp bóc là chúng ta sơn tặc sống yên phận, nuôi sống gia đình tay nghề, đó là đụng phải ai cướp ai, nhạn qua cũng phải cho nó rút lông, không phải chúng ta ăn không kỳ à?" Hồ Lao Tam đám người xem như đợi cơ hội, cảm giác Chu Bình An nói lên cướp bóc chế độ chính là nói bậy, không khỏi một trận cười nhạo. "Cho nên, đây chính là các ngươi sơn trại luân lạc đến đây một trong những nguyên nhân. Cướp bóc đương nhiên phải phân chia đối tượng, có chút đối tượng là không thể cướp bóc, tỉ như góa bữa neo đơn người, tăng lữ đạo sĩ Nico, độc thân dạ hành nhân, việc hiếu hỉ xe, chọn bát cổ thường, bưu tá đưa đỏ xe quan quan, dĩ nhiên, còn có đi thi thư sinh. Nếu như các ngươi cướp bóc những thứ này đối tượng, không chỉ có bị sơn tặc vòng xem thường, sẽ còn bị toàn bộ lăn lộn giang hồ người cũng xem thường, hơn nữa còn sẽ chọc cho được trăm họ thoá mạ các ngươi. Nếu như không có quần chúng cơ sở, các ngươi sơn trại muốn sống sót phát triển, trên căn bản không thể nào." Chu Bình An nói đến đây thời điểm, ánh mắt quét một cái yêu nữ nhược nam, ban đầu nàng hỏng cái này quy tắc ngầm. Yêu nữ nhược nam phát hiện Chu Bình An ánh mắt, hiểu hắn ý gì, dùng sức chừng Chu Bình An một cái. "Ách." Hồ Lao Tam đám người nghe Chu Bình An vậy, nhất thời bừng tỉnh, cảm giác Chu Bình An nói có đạo lý vô cùng, những người này là cướp không phải. Có một câu nói gọi cái gì tới, nghe quân nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, ước chừng chính là như vậy đi. Trước mặt những người kia cướp không phải, thư sinh tại sao cướp không phải? Thư sinh tay trói gà không chặt, đi đi thi khẳng định mang đủ lộ phí, đây chính là cực phẩm dê béo, vì sao cướp không phải? Có tên sơn tặc phản bác: "Các ngươi cung cấp không cung cấp quan nhị ra?" Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía phản bác sơn tặc, mỉm cười hỏi: "Quan lão gia nghĩa bạc vân tiên, chúng ta huynh đệ kết nghĩa đương nhiên phải lệ quan lão gia, huống chi quan lão gia hay là tài thần gia, chúng ta dĩ nhiên muốn lệ, cầu quan lão gia phù hộ chúng ta ra cửa gặp dê béo, sơn trại phát đại tài." Tên sơn tặc kia không chút do dự trả lời: "Khụ khụ, cầu quan vũ phù hộ các ngươi cướp bóc thuận lợi. Quan vũ nghĩa bạc vân tiên, nếu là thật sự có thể hiển linh, nghe được các ngươi lệ tử, khẳng định cái đầu tiên hạ phạm tiêu diệt các ngươi." Chu Bình An đơn giản hết ý kiến: "Đã các ngươi cũng lệ quan nhị ra, vậy càng không thể cướp bóc thư sinh. Phàm là có thể chúng cử thư sinh, đều là sao văn khúc hạ phàm, sao văn khúc so càng cùng võ thánh quan nhị ra đều là tài thần gia, đó là bầu trời đồng liêu, các ngươi cướp bóc thư sinh, đó không phải là chọc giận sao văn khúc sao? Các ngươi đắc tội quan nhị gia đồng liêu, còn muốn lấy được quan nhị gia che chở sao? Còn có, thư sinh đi thi, đây chính là phụ chỉ mà đi, các ngươi cướp bóc thư sinh, quan phủ tự nhiên sẽ nghiêm trang nghiêm trị, lấy đó làm gian. Còn có, vạn nhất thư sinh kim bảng để danh, làm quan trưởng quyền, mong muốn trả thù năm đó cướp bóc hắn các ngươi, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho nên nói, cướp bóc thư sinh nhất thời thoải mái, sơn trại phá mất không có thương lượng." Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, không khỏi nhạo báng nói: "Ách." Tên sơn tặc kia nghe vậy, cái trán không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh, còn giống như thật là như vậy, thư sinh cướp không được. "Ngươi thật đúng là một khối trời sinh làm sơn tặc chất liệu tốt ta, không thỏa sơn tặc thật là quá đáng tiếc, chúng ta sơn trại liền thiếu dạng nhân tài như ngươi, ngươi nếu là nguyện ý lên chúng ta sơn trại, ta tam đương ra vị trí nhường cho ngươi." Sơn trại tam đương ra nghe Chu Bình An một lời nói, không nhịn được vỗ tay khen ngợi, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng sáng lên, trong lòng có một cố đem Chu Bình An cướp được sơn trại cấp bọn họ làm cầu đầu quân sư xung động. "Khụ khụ, giống như bên ta tài sở nói, nếu như hôm nay là loạn thế, ta chắc chắn sẽ không tự tuyệt tam đương ra có ý tốt, chẳng qua là hôm nay là thái bình tình thế, sơn tặc nghề nghiệp này nhất định là không có tiền đồ. Phát triển không tốt, chờ chết, phát triển tốt, chết nhanh hơn." Chu Bình An nhún vai một cái, đối này xấu xí cự. "Đáng tiếc ngươi một thân làm sơn tặc tài hoa." Tam đương gia cảm thấy rất là đáng tiếc thở dài. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngày nay thịnh thế, sơn tặc nhất định không có tiền đồ. "Chim không chọn cành mà đậu, các ngươi sao không nhảy việc, a, cũng chính là thay cái ngành nghề. Bây giờ liền có một cái cơ hội. Ta, Chu Bình An, hành chi huyện Tĩnh Nam, sắp nhậm chức chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, chịu đoàn luyện chi trách, ta tự mình tới mời các ngươi, đủ thấy thành ý đi. Ta có thể đem các ngươi sắp xếp vào luyện, theo tháng phát ra của lương, có công tất thưởng, thang quan phát tài, vợ con hưởng đặc quyền đều không phải làm ngộng. Từ nay sau này, các ngươi rốt cuộc không cần trốn trốn núp núp, có bữa nay không có bữa sau, bị người thoá mạng ngày, từ nay các ngươi chính là ăn công lương, bị trăm họ kính yêu đoàn luyện quan binh, các ngươi có thể ở trước mặt người ngẩng đầu đỡ ngực nói ra thân phận của mình cùng tên, các ngươi vợ con từ nay ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào về các ngươi, kiêu ngạo đối mọi người nói, ta tướng công, cha ta là quan quân là đại tướng quân. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem một đám sơn tặc, rất là gồm có kích động tính nói với bọn họ. Một đám sơn tặc nghe vậy, không nhịn được có chút ý động, nhìn nhau mấy lần, có chút nhấp nhổm. Sau đó, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Nhược Nam cha nàng. Nhược Nam cha nàng là sơn trại đại đương gia, chúa tể sơn trại số mạng. Triều An, vẫn không khai an, cuối cùng đều là Nhược Nam cha nàng một người định đoạt. Một đám kiến thức hạn hẹp đồ chơi, làm quan miệng, gạt người quỷ. Đám danh con không nên bị hắn lừa gạt. Nhớ năm đó, Thủy Bạc Lương Sơn hảo hán bị triều đình Triều An, triều đình hứa hẹn bọn họ vinh hoa phú quý, kết quả đây, đảo mắt liền bị hại xương vụn đều không thừa. Nhược Nam cha nàng hừ lạnh một tiếng, tại chỗ cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, thẳng thắn biểu đạt phản thái độ đối với Triều An. Chương 1326, bắt đầu phát lực. Chương 1326, bắt đầu phát lực. Nghe được Nhược Nam cha nàng lấy Thủy Bạc Lương Sơn theo lệ phản đối Triều An lúc, Chu Bình An không nhịn được kéo kéo khóe miệng, thật không hổ là cha con, liền dơ ví dụ đều là giống nhau như lúc, thậm chí nói chuyện nét mặt cũng rất giống. Nhược Nam cha nàng phản đối, hoàn toàn ở Chu Bình An trong dự liệu. Hàn thù người đọc sách, quan viên hắn, không phản đối mới là lạ chứ. Đại đương gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Chu Bình An tiến lên một bước, đối Nhược Nam cha nàng nhẹ giọng nói. Ở nơi này nói. Nhược Nam cha nàng ồ ồ nói. Tiểu tử tay trói gà không chặt, đại đương gia còn sợ ta ra hại hay sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười, khích tướng nói. Ta biết sợ ngươi. Nhược Nam cha nàng hừ một tiếng, bị Chu Bình An khích tướng thành công, hai người đi tới một bên. Cha ta người này thuộc lão lưu, chính là đụng nam tưởng cũng sẽ không quay đầu, hắn quyết định chuyện, ngươi khuyên nữa cũng vô dụng. Yêu nữ Nhược Nam đối Chu Bình An không báo hy vọng. Bọn sơn tặc cũng đều ý niệm như vậy, bọn họ quá quen thuộc lão đương gia tính bướng bỉnh, lão đương gia nhận định chuyện, ai khuyên cũng vô dụng. Chẳng qua là đáng tiếc lần này tẩy trắng lên bờ cơ hội, mặc dù bọn họ ngoài miệng không có thừa nhận, nhưng là bọn họ thật động tâm. Cơ hội lần này thật quá hiếm có. Chỉ cần gật đầu, bọn họ là có thể từ ăn bữa hôm lo bữa mai, chuột chạy qua đường sơn tặc lắc mình một cái thành ngẩng đầu đỡ ngực, được người kính ngưỡng quan quân, an công lương, lĩnh quân lương, lập được công còn có thể làm tướng quân, từ nay lo đầu, quan tông rượu tổ không còn là mơ mộng. Ngoài ra, tiểu tử này thế nhưng là ngũ phẩm quan lớn, tự mình đến Chiêu An, đủ thấy này thành y đoán chừng tiểu tử này là bị thiếu đương gia cấp hôn mê đầu, mới chỉ thân thiệp hiểm Chiêu An. Đáng tiếc, bỏ lỡ thôn này, sợ rằng không còn có cái tiệm này. Đang ở một đám người cũng không báo hy vọng thời điểm, lại thấy cách đó không xa nói chuyện hai người giống như có kết quả. Chỉ thấy, đang lúc mọi người trong tầm mắt, lão đương gia đưa ra cánh tay, hướng Chu Bình An cổ đưa tới. Đây là đàm phán không thành, lão đương gia ra tay sát hại. Vậy coi như không có đường sống bề toàn, một đám ăn dưa sơn tặc không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm. Cha, đừng. Yêu nữ Nhược Nam mặt hoa trắng bệnh, kinh kêu lên âm thanh. Công tử cẩn thận. Cậu tặc, đừng làm tổn thương ta già công tử. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người thấy cảnh này, nhất thời huyết dịch dâng trào, rát cổ họng, giống to một tiếng. Bởi vì mượn một bước nói chuyện nguyên nhân, Chu Bình An cùng lão đương gia cách bọn họ có cách xa 5 mét, hơn nữa lão đương gia cái này nhớ hắc thủ cũng quá đột ngột, vô luận là yêu nữ Nhược Nam hay là Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn người là vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn bạn không nghĩ tới lão đương gia vậy mà lại không có trưng điểm đột hạ độc thủ. Bọn họ thấy cảnh này lúc, thân thể căn bản không kịp ngăn cản cùng thi cứu, chỉ kịp kinh hoàng hô to một tiếng. Trơ mắt nhìn lão đương gia đem cánh tay đặt ở Chu Bình An trên cổ, sau đó hung hăng kéo một cái. Xét ngay tử, công tử, yêu nữ Nhược Nam, Lưu Mục đám người bi sảng hô to. Một giây kế tiếp, bọn họ bi sảng ngừng lại, miệng há lao đại, giống như mất tiếng bình thường, con ngươi cũng chừng tròn xoe, cũng mau muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra, giống như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất một màn vậy. Ta không nhìn lầm đi. Yêu nữ Nhược Nam tự lẩm bẩm, không thể tin vươn thon thon tay ngọc xoa hạ ánh mắt, sau đó lại xác nhận một cái. Trước mắt một màn này vẫn không có thay đổi chút nào. Trong tầm mắt, cha nàng thân thiết ôm Chu Bình An cổ, hai người vừa nói vừa cười xoay người nhìn về phía bọn họ. Thế nào chuyện? Yêu nữ Nhược Nam đám người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, giống như là thấy được mặt trời mọc ở hướng tây vậy. Các ngươi thế nào, mù kêu cái gì? Ngạc nhiên. Ta cái này cùng Chu tiểu huynh đệ trò chuyện vừa đúng đâu. Nhược Nam cha nàng ôm Chu Bình An bả vai, quay đầu nhìn bọn họ một cái, mặt đen lại nói. Nhìn hắn đối Chu Bình An kia cổ nhiệt tình sức lực, giống như gặp được mất tích nhiều năm em trai ruột vậy. Ha ha, Mục Ca Nhi, lại đau, ta cùng Nhược đại ca mới quen đã thân, Nhược đại ca như thế nào lại gây bất lợi cho ta, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Bình An cũng đúng Lưu Mục, Lưu Đại Đao cười một tiếng, giải thích nói. Chu tiểu huynh đệ, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục. Nhược đại ca, mời. Hai người nói, ôm vai bá cổ xoay người tiếp tục vừa nói vừa cười hàn huyên. Chu tiểu huynh đệ, Nhược đại ca, gọi cũng đến loại trình độ này sao? Xét ngay tử cùng ông bô rót cái gì mê hồn rồi? Hay là nói ông bô uống lộn thuốc sao? Đây là thế nào chuyện? Yêu nữ Nhược Nam tam quan hủy hết, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, khóe miệng cũng co quắp. Ước chừng qua khoảng nửa chén trà thời gian, Chu Bình An cùng lão đương gia cuối cùng cũng nói chuyện tiếp xong, hai người ôm vai bá cổ trở lại đám người trước mặt. Đám danh con, Chu tiểu huynh đệ là biết ăn ở người, là thực tại người, gặp phải ta cái này Chu tiểu huynh đệ, các ngươi coi như là gặp vận may. Ta đã quyết định tiếp nhận Chu tiểu huynh đệ đề nghị, dĩ nhiên, nếu như các ngươi có không muốn, lão tử cũng không miễn cưỡng. Lão đương gia ôm Chu Bình An bà bay, đối một đám sơn tặc nói. Từ kiên quyết phản đối, đến xác nhận chống đỡ, lão đương gia thái độ đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Yêu nữ Nhược Nam miệng nhỏ há thật to, đơn giản không thể tin được. Lão đương gia, chúng ta cũng nghe ngươi. Chúng ta sơn trại là một nhà, vĩnh viễn không chia cách, lão đương gia đi đâu, chúng ta cũng đi đâu. Một đám sơn tặc rối rít mở miệng, bày tỏ kiên quyết phục tùng lão đương gia anh minh quyết định, bọn họ nghe Chu Bình An phân tích, đã sớm tâm hướng chiêu ăn, bây giờ lão đương gia tỏ thái độ chiêu ăn, bọn họ như thế nào sẽ phản đối đâu. Thế là, chiêu ăn liền như thế theo lẽ đương nhiên hoàn thành. Bởi vì Chu Bình An chưa nhậm chức chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, thượng không đoàn luyện quyền lực, cho nên cấp bọn họ lưu lại một phong đã tiếp nhận chiêu an chứng minh tin cùng 50 lượng bạc, nghiêm minh kỷ luật, làm bọn họ ở khu tránh lũ tạm cư, chờ mình nhậm chức lại triệu hoán bọn họ, đồng thời cũng cho bọn họ một cái nhiệm vụ, làm bọn họ hiện thân thuyết pháp, tiếp xúc cái khác sơn trại, kéo một sơn trại liền cấp bọn họ nhớ một công, đến lúc đó luận công thường. Thức! Này, sách mai tử, ngươi là thế nào thuyết phục cha ta cái đó lao ngăn cố? Ở con đường về bên trên, yêu nữ nhược nam thật sự là không nhịn được tò mò trong lòng, hướng Chu Bình An hỏi. Rất đơn giản a. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Thế nào có thể đơn giản, cha ta đó là tính bướng bỉnh, hắn nhận định chuyện, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào thuyết phục cha ta? Yêu nữ nhược nam tò mò lần nữa hỏi tới. Chu Bình An danh mánh xem yêu nữ nhược nam, kéo kéo khỏe miệng, ta liền nói à, lao đừng già, ngươi nhìn ta làm sao, tuổi còn trẻ liền đã là đương triều ngũ phẩm, xưng được tuổi trẻ tài cao đi, ngươi nếu là không yên tâm, ta liền nạp con gái ngươi làm thiếp, chúng ta kết thành duyên tương hồng, như vậy ngươi an tâm đi. Yêu nữ nhược nam đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, tiếp theo thẹn quá hóa giận xì Chu Bình An một hớp, phi, nói năng bậy bạ. Ngươi nếu là dám như thế đối cha ta nhất định trước tiên đánh tan của ngươi đầu chó. Chu Bình An bị phơi bậy lời nói dối về sau, ha ha cười một tiếng, tuyệt không đỏ mặt. Thối đệ đệ, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Yêu nữ nhược nam tức giận chừng Chu Bình An một cái. Không lớn không nhỏ, cha ngươi cũng gọi huynh đệ ta đâu, ấn bối phận, ngươi phải gọi thúc thúc ta, đến, ngoan cháu gái, kêu một tiếng thúc thúc nghe một chút. Chu Bình An trêu ghẹo nói. Ha ha ha, ngươi nhất định phải nghe sao? Yêu nữ nhược nam cười khúc khích, dao găm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trong, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Khu khu, đùa giỡn, chúng ta các luật các. Chu Bình An sợ. Chương 1327, mời vào nhóm chương 1327, mời vào nhóm. Chu Bình An đuổi truy hỏi không nghỉ yêu nữ nhược nam, mới vừa trở lại huyện Nha Tĩnh Nam liền nhận được Đài Châu Phủ gửi bản sao công báo. Công báo đoạn ngắn ghi lại Vông Trực yêu cầu mở cảng thông thương một chuyện. Ba ngày trước, Vông Trực hướng triều đình đệ trình tín hàm, yêu cầu mở cảng thông thị, hôm nay triều đình hồi phục. Không chỉ có không có đáp ứng Vông Trực mở cảng thông thị thỉnh cầu, còn âm thanh nghiêm sắc lệ trách cứ Vông Trực một nữa, làm hắn thay đổi triệt đề, tấn công đốt giết cướp đoạt cướp biển lấy tạ tội. Gia tính lớn loạn hoa bắt đầu. Chu Bình An vừa nhìn thấy quy tắc này đi lại, lập tức liền ý thức được một điểm này, hỏa tốc hạ lệnh nghiêm mật giám thị tính nạn các nơi bờ biển, nhất là thích hợp đăng nhập bờ biển, để phòng giặc qua xâm chiếm tính nam. Đồng thời, hạ lệnh thông báo các nơi trăm họ vườn không nhà trống, lân cận lui vào huyện thành, chạm canh gác, núi thảm lấy tránh né giặc qua xâm chiếm. Sẽ có kháng hoa kinh nghiệm sai dịch phân công tới huyện thành thành tường cùng các phòng hoa trạm canh gác, cũng lân cận thanh niên trai tráng trăm họ hỗ trợ phòng ngự huyện thành cùng trạm canh gác. Trải qua kháng hoa, chống thiên thai chờ chuyện, Chu Bình An uy tín ở Tĩnh Nam như mặt trời ban trưa, không có trăm họ nghi ngờ Chu Bình An vậy, tất cả đều dựa theo Chu Bình An ra lệnh làm việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tĩnh Nam đều bị điều động đứng lên, trăm họ đem trong nhà lương thực, tài vật chứa lên xe, đuổi heo dê bỏ ngựa, dắt lao đỡ hấu tiến vào huyện thành, trạm canh gác chờ tránh né ra qua. Đợi đến mọi người lui vào huyện thành, phòng hoa trạm canh gác sau khi cửa thành, bảo cửa liền đóng lại. Không chỉ như vậy, cửa thành sau còn trồng lên tầng tầng bậc nặng, để phòng giặc qua phá cửa mà bảo. Lần trước kháng hoa lập được công lớn vàng lòng thị yến, cũng đều trước hạng cấp giặc qua sắp xếp lên. Trên tường thành, trạm canh gác bên trong, từng con nồi sắt lớn, đựng đầy bằng lòng, làm xong cấp giặc qua ăn nhiều một cân chuẩn bị. Nếu như dùng bây giờ ngôn ngữ mà hình dung được vậy, đó chính là Tĩnh Nam tiến vào một cấp phòng hòa trạng thái. Ngay đầu tiên, mọi người khẩn trương cao độ, thời khắc cũng lo lắng đề phòng, nhất là ở bờ biển đề phòng đám người, càng là khẩn trương, bọn họ liền mí mắt cũng không dám nháy mắt một cái. E sợ cho một giây kế tiếp giặc qua liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Bất quá, một ngày này Tĩnh Nam gió êm sóng lặng, không muốn nói giặc qua cái bóng, chính là toàn bộ biển rộng rất là an tĩnh, không có gió lớn, cũng không có sóng lớn, chính là trạng vạng tối chiều tịch cũng ôn hòa rất nhiều, vượt trội hiền lành vô hại. Ngày thứ hai, Tĩnh Nam giống vậy gió êm sóng lặng, giặc qua cũng không có xâm chiếm. Ngày thứ ba, Tĩnh Nam giống vậy gió êm sóng lặng, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây cũng không có thấy được một tơ một hào giặc qua cái bóng. Có một ít nạn lụt thời kỳ chạy nạn đi tới Tĩnh Nam trăm họ cảm thấy huyện tôn có chút ngạc nhiên, bắt đầu lục tủ, rất có chê mai đoán trách lên. Ngươi nói một chút nạn lụt mới trôi qua, chúng ta mới thu xếp tốt không bao dài thời gian, mới vào ở nhà mới, trồng món ăn mầm, nuôi hai đầu heo, cuộc sống này a mới có hy vọng, huyện tôn một câu giặc qua muốn tới liền lại để cho chúng ta ném nhà bỏ lên. Ngươi xem một chút cái này cũng ngày thứ ba, nào có cái gì giặc qua cái bóng, ngươi nói huyện tôn đây không phải là giày vò người sao? Có cái chạy nạn tới rời vào Tĩnh Nam trăm họ dắt díu nhau, lôi kéo hai đầu heo lân cận trốn vào huyện thành Tĩnh Nam. Xem lộn xộn tạm thời chỗ ở, thật sự là không nhịn được cùng người đoán chết lên. Cũng không phải là làm sao. Không nói khác, ta quả tim này cũng mau cấp huyện tôn câu kia giặc qua muốn tới dọa cho ra bệnh đến rồi. Đại huynh đệ ngươi cũng là vùng khác chạy nạn tới a, vừa bạn, ta cũng thế. Muốn nói à, cái này nạn lụt là đáng sợ, thế nhưng là đáng sợ nữa cũng không so bằng giặc qua. Cướp biển này quá cảnh a, đó là gian giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, phát điên phát rồ tới cực điểm. Ai, thôn chúng ta 10 năm trước trải qua một lần giặc qua, cái đó thằng a, nói ra không sợ ngươi chuyện tiếu lâm. Ta đến bây giờ buổi tối còn thường xuyên làm ác mộng đâu. Huyền Tôn nói ra qua một tới, ta lúc ấy hồn đều bị hù dọa rơi một nửa, cho tới bây giờ cũng còn không có trở lại đâu. Ta cho ngươi biết à, ta ba ngày nay, hù dọa đó là một miếng cơm cũng chưa ăn a bất quá, ngươi xem một chút cái này nào có cái gì ra qua cái bóng a, ta mấy ngày nay sợ là nhật không. Người này cũng là nạn lụt lúc chạy nạn tới tính năm người, mới vừa hán tử một lời nói một cái liền đưa tới hắn cậu mình, ở hán tử tạ hoàn xong, hắn cũng không nhịn được gia nhập án trách hàng ngũ. Các ngươi nói cái gì đâu, các ngươi nói lời này có còn lương tâm hay không, đều bị chó ăn a nếu là không có Huyền Tôn, các ngươi một nhà già trẻ đã sớm chết đói, còn muốn có nhà ở, còn muốn vợ con nóng hú đầu, còn muốn có đất loại, có heo dê con nuôi. Nếu là lão phu trẻ lại cái 3 năm tuổi, các ngươi không thể thiếu ăn lão phu một cái quả trượng. Một đồng dạng là vùng khác chạy nạn tới lao đầu dâu bạc, nghe được bọn họ, không nhịn được chống quả trượng đi tới bọn họ trước mặt, phùng mang trận má đưa bọn họ chu một trận. Lao gia tử, cái này mã quý nhất mã. Chúng ta cũng không phải lấy oán báo ơn, lang tâm cẩu phế hạ người, Huyền Tôn đã cứu chúng ta trong đáy lòng cảm kích Huyền Tôn, trong nhà cũng còn cung Huyền Tôn sống lâu bài đâu, mỗi ngày sớm muộn một nén hương, chưa từng có quên qua. Bất quá, người không phải bậc thánh hiền ai không từng mắc lỗi, Huyền Tôn cũng là người. Huyền Tôn cũng có phạm sai lầm thời điểm a, chúng ta chính là xuất phát từ đối Huyền Tôn trái tim biết cảm ơn, lúc này mới không đành lòng nhìn Huyền Tôn phạm sai lầm. Hán tử bị lao ra tử mắng cho một trận, mặt nhất thời đỏ cùng đầy máu, vội vàng biện giải cho mình nói: "Đúng thế, lão hổ còn có lim dim thời điểm đâu. Chúng ta Huyền Tôn chợp mắt thế nào rồi? Cái này quá bình thường a, chúng ta điểm xảy ra vấn đề, là hy vọng chúng ta Huyền Tôn làm càng tốt hơn. Nếu chúng ta cũng mở mắt chăng ngủ, đây mới là hại Huyền Tôn đâu. Lão gia tử ngài phải như thế kích động sao?" Một người khác cũng đi theo giải thích: "Khô khô khụ. Các ngươi đây chính là vong ân phụ nghĩa, các ngươi đây chính là vô liêm sỉ, các ngươi đây chính là quân phản phúc." Bọn họ không giải thích còn miễn, cái này giải thích càng đem lão gia tử khí ho khan không giống nhau, quải trượng dùng sức hướng trên đất gõ, đưa ra tràn đầy nếp nhăn tay, chỉ lỗ mũi của hai người mắng to không dứt. "Được, lão gia tử ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma, chúng ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao?" Hán tử khoát tay một cái, xoay người, cũng không tiếp tục lý lao đầu dâu bạc. Chính là, tên còn lại cũng đi theo xoay người. "Ha ha, các ngươi những thứ này vùng khác tử a thật đúng là tự cho là đúng. Ta nói cho các ngươi biết a, chúng ta Huyền Tôn trước giờ liền không có bỏ qua. Mỗi lần lỗi đều là giống như các ngươi như vậy tự cho là đúng người. Lần trước kháng oa thành công đều là dựa vào ở Huyền Tôn nhìn rõ mọi việc, trước hạn đánh giá ra giặc oa chủ công cửa thành, làm xong đề phòng, lúc này mới khiến cho chúng ta Tĩnh Nam thành công chống đỡ giặc oa. Huyền Tôn nói giặc oa một tới, kia giặc oa nhất định mau tới." Có cái dân bản xứ nghe được đối thoại của bọn họ, không nhịn được ha ha một tiếng, châm chọc nói: "Ngươi thì khoác lác đi, thật đúng là sẽ thêm dầu thêm mỡ, Huyền Tôn có như vậy thần?" Hai người không phục nói: "Chuyện nhỏ không biết, nhưng là loại đại sự này, chúng ta chưa từng thấy Huyền Tôn bỏ qua." Dân bản xứ nghiêm trang gật gật đầu. "Ha ha." Hai người không có nói nữa cái gì, nhưng cũng cái gì đều nói, bởi vì hết thảy đều ở ha ha trong. Chương 1328, đàm phán không thành. Chương 1328, đàm phán không thành. Đầu mùa đông thời tiết, mặt trời xuống núi vô cùng nhanh, mới vừa hay là mặt trời chiều ngã về tây, trong chớp mắt cũng đã màn đêm buông xuống. "Xem một chút đi, trời đã tối rồi, cái này ngày thứ ba cũng phải đi qua, nơi nào có cái gì giặc qua bằng dáng." Chức quan trách qua hắn tử, ở trên tường thành dùng sức roi xa xa một cái xa xa đen nhánh màn đêm, dưới màn đêm không thấy được một tơ một hào bóng người tung tích, một lần nữa rủa thầm nói: "Cũng không phải là, có câu nói rất hay, một lần hai lần không còn ba, cái này ngày thứ ba mắt thấy đã sắp qua đi, giặc qua cũng không có tới. Xem ra, giặc qua sẽ không trở lại. Chúng ta Huyền Tôn lần này là lão hổ lim dim." Trước cùng hắn cùng nhau đoán trách người nọ cũng nói theo: "Ha ha." Dân bản xứ nghiền ngẫm liếc về bọn họ một cái, trở về lấy ha ha. Hai người trở về một tiếng, phi. Trong lòng rủa thầm, Huyền Tôn cũng không phải là thần tiên, lỗi một lần lại có thể thế nào, chúng ta đối Huyền Tôn trái tim biết cảm ơn cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, không có quá dài thời gian, bóng đêm cũng đã đạt tới đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay trình độ, bên ngoài thành vẫn yên tĩnh một mảnh, chỉ có cú đêm thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rợn người tiếng kêu. Lại bạch lo lắng sợ hãi một ngày. "Đi đi, về nhà đi ngủ, sau này ta là cũng không tiếp tục lo lắng sợ hãi. Giặc qua cũng không phải là Huyền Tôn nuôi chó, Huyền Tôn cũng sẽ không bị bạc tiên tri." Chính là, hai người ở trên tường thành ngây ngẩn một hồi, kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm đôi câu, liền đi xuống. Bất quá, ở hai người mới bước kế tiếp nấc thang, liền nghe được phía sau chuyển tới rối loạn tương mừng. "Mau nhìn, bên kia có người xông thẳng cửa thành đến rồi." "Ai u, thật đúng là, tốc độ thật là nhanh." "Giặc qua đến rồi." Trên tường thành từng tiếng kêu lên chuyển vào hai người trong tai, hai người bước chân không khỏi một nữa, trong đó nhát gan cái đó tại chỗ chân cũng mềm nhũn, nếu không phải kịp thời đỡ bức tường, hắn liền phải hù dọa lăn xuống đi. Hai người nhìn nhau, như gặp phải sét đánh, đầu bốc lên khói xanh, run giọng nói: "Giặc qua thật đến rồi." Huynh đệ, phiền toái dịu ta một thanh, chúng ta mau mau đi xuống tìm hầm ngầm, danh nước thối cái gì ẩn nút đi đi. Hy vọng chúng ta phúc lớn mạng lớn, giặc qua không tìm được chúng ta." Nhát gan người nọ khấu chặt bức tường, hai cố không ngừng được run rẩy, lẩy bà lẩy bẩy đối hán tử nói: "A a, có thể, có thể." Hán tử nghe được giặc qua cũng không nhịn được luống cuống. Trên tường thành dân bản xứ thấy vậy, chê cười nhìn bọn họ một cái, từ trong tay áo móc ra một thanh đao giết heo, dùng sức hướng đao giết heo bên trên gắt một cái nước miếng, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Lão huynh đệ, hôm nay chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Lần trước thủ thành không có để ngươi uống đủ giặc qua máu, hôm nay ta mang ngươi uống trọn vẹn." Sau khi nói xong, dân bản xứ liền cầm đao giết heo đẩy ra thành tường tuyến đầu tiên, mặt kiên định. Điên rồi sao hắn, đừng xem ra qua cái không cao, xuyên cùng ăn mày, thế nhưng là từng cái một võ nghệ cao siêu, heo đừng dài ba thước đao, gọt kim gãy sát, giết người không chớp mắt, ăn người không thảm bối. Hắn cầm đem giết heo trên đao đi, đây không phải là lao thọ tinh chán sống sao? Hai người thấy vậy, không nhịn được nói. Ra qua đến rồi, lao tử cưới vợ tiền cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Mượn qua, lần trước ta không có lên thành tường, hối hận nửa năm, lần này nói cái gì cũng không dưới đi. Trong chớp mắt, liền có thật nhiều cầm xin phân, sắt, hồng anh thương nhóm vũ khí trong họ, từ bên cạnh bọn họ trên bảo, dành trước sợ sau chiếm cứ từng đống, hai mắt sáng lên nhìn bên ngoài thành. Cái gì tình huống, bệnh điên còn có thể truyền nhiễm hay sao? Những người này mỗi một người đều điên rồi sao? Hai người thấy được như thế nhiều người dành trước sợ sau tiến lên, nhất thời hoàn toàn trợn mắt há mồm, tự lẩm bẩm. Không đúng, không phải ra qua, đó là chúng ta người, đó là nha dịch Trương Nhị Cầu, ta biết. Một tinh mắt người phát hiện đầu mối, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở người chung quanh nói. Ừm, thật đúng là không phải Trương Nhị Cầu, hắn phía sau là chó chết thiết đàn đi, cũng là nha dịch. Rất nhanh liền có người nhận ra bên ngoài thành nhanh chóng hướng cửa thành đến gần mấy người, hô to lên tiếng. A, không phải ra qua. Hai người nghe được cái này, trên mặt khẩn trương cùng lo âu quét một cái sạch, thân thể rất nhanh liền lại buông lòng xuống, có chút kích động nói, ta đã nói rồi, ra qua thế nào sẽ nói tới thì tới đâu. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, bên ngoài thành mấy cái cây bước liền đi tới dưới cửa thành, bắt đầu kêu cửa. Chính là Trương Nhị Nhu, thiết đản mấy người bọn họ. Nhị Nhu, thiết đản, Huyền Tôn làm các ngươi mật thiết giám thị bờ biển, các ngươi thế nào chạy về đến rồi? Thành này cửa mở ra không được. Huyền Tôn có lệnh, không có Huyền Tôn ra lệnh, nhất luật không nợ đánh thành cửa thành. Trên tường thành có kém dịch hỏi. Trên đại dương bao la có tình huống, mấy trăm chiếc tám cờ thuyền xuất hiện ở trên mặt biển, thẳng hướng ta Tĩnh Nam mà đến. Tám cờ thuyền thế nhưng là ra qua quen dùng chiến thuyền, đầu nhi chú ý tới cái tình huống này về sau, liền hỏa tốc làm chúng ta tới bẩm báo Huyền Tôn. Lão Trương, nếu cửa thành không mở được, kia mau đem làn tre đưa xuống đến, chúng ta ngồi làn tre đi lên, tốt đem tình huống kịp thời bẩm báo cấp Huyền Tôn. Trương Nhị Nhu đám người ở dưới cửa thành lớn tiếng giải thích, thúc giục trên tường thành sai dịch buông xuống làn tre. Một lần nữa nghiệm chứng thân phận không có lầm về sau, rất nhanh trên tường thành liền dùng dây thừng treo đi xuống hai cái nôi, nhất nhất đem Trương Nhị Nhu, khóa sắt bọn họ lôi đi lên. Trương Nhị Nhu bọn họ đi lên về sau, hỏa tốc hạ thành tường, đem ra qua áp sát vùng biển Tĩnh Nam tin tức bẩm báo Chu Bình An. Ra qua thật đến rồi. Ra qua thật đúng là đến rồi. Bên tường thành hai người nghe vậy, nhìn nhau, trợn mắt nghẹn họng, khiếp sợ tối tăm mặt mũi. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Huyền Tôn nói ra qua một tới, ra qua vẫn thật là đến rồi đâu. Rất nhanh, ra qua đến rồi tin tức liền truyền khắp toàn bộ huyện thành Tĩnh Nam. Mặc dù Chu Bình An đã nhắc nhở đại gia, nhưng là nghe được tin tức này, đám người vẫn không tránh được khiếp sợ không thôi, sợ không thôi. Ra qua thật đến rồi à, những thứ này quân trời đánh ra qua quá âm hiểm gian trá, vậy mà thừa dịp đêm khuya đánh tới. Nếu là không có Huyền Tôn nhắc nhở, chúng ta làm sao có thể phát hiện ra qua quỷ mạnh khỏe. Ai có thể nghĩ tới ra qua vậy mà thừa dịp lúc ban đêm muộn tập kích. Cái này đêm hôm khuya khoắt, đại gia khẳng định đều ở nhà ngủ, nếu là không có Huyền Tôn nhắc nhở, không biết có bao nhiêu gia đình cay đắng bị ra qua độc thủ, nếu là không có Huyền Tôn nhắc nhở, sợ là huyện thành cũng có thể bị ra qua đánh lén đắc thủ. Những thứ này quân trời đánh ra qua đêm khuya đánh tới, bọn họ đây là muốn đại khai sát giới tiết tấu à? Huyền Tôn thật là thần à, nói ra qua một tới, làm chúng ta trước hạn rời đi tránh né, ra qua vẫn thật là đến, đến rồi. Thôn chúng ta đang ở bờ biển, quân trời đánh ra qua tập kích, chúng ta khẳng định cái đầu tiên gặp nạn. Đa tạ Huyền Tôn à, nếu không phải Huyền Tôn, sợ rằng giờ phút này chúng ta cả nhà đã gặp nạn. Mọi người sợ không thôi, cũng may mắn không dứt, sợ ra qua đêm khuya đánh tới, may mắn Huyền Tôn trước hạn thông báo, bọn họ trước hạn làm để phòng tránh né, bằng không tối nay bọn họ sợ là hai kiếp khó thoát. Chương 1329. Hết thảy đều ở ha ha trong chương 1329, hết thảy đều ở ha ha trong giặc qua lần nữa xâm chiếm tin tức để cho huyện thành Tĩnh Nam không thể tránh khỏi lâm vào một trận hốt hoảng, nhất là nạn lụt sau mới nhập tịch Tĩnh Nam đám người, bọn họ khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn. Tĩnh Nam dân bản xứ có lần trước kháng hoa thắng lợi trải qua, bọn họ đối Chu Bình An, đối ngự hoa tương đối có lòng tin, mới nhập tịch Tĩnh Nam đám người không có loại kinh lịch này, bọn họ lòng tin không đủ, sợ hãi giặc qua như hổ, hoảng hốt như hoang vu trong ruộng cỏ dại vậy dã man sinh trưởng. Giặc qua lập tức sẽ phải giết tới, những cấp biển này a từng cái một giống vì vậy, mặt xanh nanh vàng, giết người như ngóe, không chuyện ác nào không làm, nghe nói ưa thích dùng nhất tâm căn của người ta nhắm rượu đâu. Lần này giặc qua so với một lần trước nhiều hơn a. Lần này giặc qua là Vương Trực phái tới, Vương Trực thế nhưng là trên biển vua không ai, hắn phái tới giặc qua so với một lần trước cũng phải lợi hại hơn a. Hoàng hốt lan tràn tốc độ xa không phải lòng tin có thể so sánh, không có bao nhiêu thời gian, hoàng hốt giống như ôn dịch vậy ở Tĩnh Nam nhanh chóng lan tràn đứng lên, không ít Tĩnh Nam dân bản xứ cũng bắt đầu sợ hãi đứng lên. Đang ở hoàng hốt nhanh chóng lan tràn thời điểm, chợt nghe mọi người một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu truyền tới, mau nhìn, Huyền Tôn, Huyền Tôn đến rồi. Nghe được một tiếng này ngạc nhiên tiếng kêu, mọi người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía trong thành đại đạo phương hướng. Chu Bình An rất tốt phân biệt, mặc chi huyện quan phục, mũ quan, duy nhất cái này một nhà, không còn phân hảo. Nhất thời, nhiều hơn ngạc nhiên Huyền Tôn đến rồi tiếng kêu liên tiếp vang lên. Huyền Tôn đến rồi bốn chữ này giống như linh đan rượu dược vậy, hoàng hốt ôn dịch trong khoảnh khắc liền biến mất giải tán một nửa. A, Huyền Tôn thế nào có chăn đệm quân a, cái này, Huyền Tôn nên không phải là muốn chạy trốn a? Một nạn lụt sau nhập tịch trăm họ chợt chú ý tới Chu Bình An phía sau có một quyển chăn đệm quấn, một bộ chạy nạn bộ dáng, nhất thời trắng bệnh cả mặt, cảm thấy Chu Bình An đây là mong muốn chạy trốn. Bất quá, hắn tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền vang lên một trận tiếng cười. Ha ha ha, ngươi cái đứa khờ, không hiểu thì không nên nói lung tung, cái gì chạy trốn à, chúng ta huyện tôn là người như vậy sao? Huyện tôn đây là muốn ở trên tường thành ăn ra, thế sống chết cùng huyện thành cùng chết sống. Đúng đấy, lần trước giặc qua giết tới thời điểm, huyện tôn cũng là có như vậy một cái giường lập quấn, trực tiếp tràn lan ở trên tường thành, từ huyện tôn lên thành tường một khắc kia trở đi, mai cho đến đuổi chạy giặc qua, huyện tôn ăn ở ngủ đều là ở trên tường thành, trước giờ liền không có xuống thành tường nửa bước, hơn nữa huyện tôn còn dán ra báo cáo, chỉ cần giặc qua một ngày không có lui, hắn một ngày không dưới thành tường, nếu hạ thành tường nửa bước, bất luận kẻ nào đều có thể chém đầu của hắn. Trải qua lần trước kháng hoa thủ thành cuộc chiến, đám người cười ầm lên, mấy cái vùng khác mới nhập tịch trong họ. Cái gì? Huyện tôn vậy mà cùng huyện thành cùng chết sống? Huyện tôn lại có này bá lực? Mấy cái vùng khác nhập tịch trong họ nghe vậy, từng cái một khiếp sợ trợn mắt nghẹn họng, không thể tin vào tai của mình. Theo bọn họ nghĩ, làm quan đều là đem bản thân an nguy đặt để địa vị cao nhất đường, cái gì thành trì ai trong họ à? Ở bọn họ tự thân an nguy trước mặt nhằm nhỏ gì a, chúng ta bây giờ chi huyện đại lao ra thật có thể làm được thể sống chết cùng huyện thành cùng chết sống sao? Đối với lần này, bọn họ là còn nghi vấn. Bất quá, thực tế bỏ đi nghi vấn của bọn họ, Chu Bình An thật thẳng bên trên thành tường, phô trang đẹp quấn, thật đúng là như lần trước như vậy lại dán ra một chương đắp chi huyện đại ấn báo cáo, ra qua một ngày không lùi, bản quan một ngày không dưới thành tường, nếu hạ thành tường nửa bước, mời chém ta thủ cấp. Chu Bình An lời nói cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, chi huyện còn không sợ chết, bọn ta dân đen sợ cái quái. Chư vị bà con cô bác, như chư vị nghe thấy, ra qua lại tới xâm chiếm ta tính nam, tổng cộng có hơn 300 chiếc tám cờ thuyền, ước chừng ra qua 5-6 ngàn người, ta tính nam lại đến sống còn lúc. Chu Bình An đứng ở trên tường thành, cầm lên đặc chế khuyết trương ép kèn đối với dân chúng hô, cũng không có ẩn núp ra qua số lượng, mà là thật lòng báo cho. Bởi vì Chu Bình An biết đây là che giấu không được, Trương Nhị Như bọn họ đang hướng về mình bẩm báo trước đã nói với mọi người tám cờ thuyền số lượng, căn cứ tám cờ thuyền số lượng rất dễ dàng đoán ra ra qua số lượng. Đã như vậy, còn không bằng thật lòng cho biết, thẳng thắn đối đãi. Một đám trăm họ nghe được ra qua số lượng, không khỏi có một ít khủng hoảng ở trong lòng này xanh đứng lên, lần trước ra qua chỉ chừng 3.000 người, lần này lại trọn vẹn đến rồi hơn 5.000 người. Chu Bình An quét nhìn đám người nét mặt, đám người lo âu ở bản thân trong dự liệu, tiếp theo lại kéo kéo khoe miệng, lộ ra mỉm cười, đại thịnh cười nói với mọi người nói, dĩ nhiên, đây là sống còn thời khắc, cũng là phát tài ngày, lần trước hơn 3.000 ra qua công thành, chúng ta được 63.962 bạc thưởng, mỗi cái tham gia thủ thành trăm họ điểm trung bình được bạc thưởng gần 20 lượng. Lần này ra qua đến rồi 5-6 ngàn người, nhân số so với lần trước nhiều gần gấp đôi, đây chẳng phải là nói bạc thưởng cũng phải lật một phen. Ha ha ha, các ngươi nói đây có phải hay không là phát tài ngày? Ha ha ha, thật đúng là phát tài ngày. Ha ha ha, cái này không phải ra qua à, đây rõ ràng là một tòa núi vàng núi bạc đến đây à. Lần trước bạc thưởng, ta đây mẹ cấp ta đây lấy tức phụ, lần này ta đây nhớ tới cái nhà lớn. Bất thủ thành một con đường chết, thủ thành tài lộ một cái, kẻ ngu đều biết thế nào chọn a. Tại chỗ trăm họ nghe vậy, không khỏi cười to, nhất là lần trước dẫn tới bạc thưởng thanh niên trai tráng trăm họ cười càng là kích động, không chỉ như vậy, bọn họ còn hiện thân thuyết pháp, sinh động như thật miêu tả bọn họ dẫn tới bạc thưởng, nhất thời để cho người chung quanh ao ước ghen ghét không được. Chu Bình An đúng lúc lại phát xuống trọng thưởng khiến hứa hẹn giống như lần trước, dũng ở thủ thành người, bạc thưởng 10 lượng, thủ thành bị thương người, thêm bạc thưởng 10 lượng, thủ thành người chết trận, thêm tiền tử 50 lượng. Trận chiến này qua sau, phàm có chi ở huyện nha nhậm chức, đương sai người, đều ưu tiên cân nhắc. Như vậy một cái, mọi người sự chú ý từ đối ra qua sợ hãi, chuyển tới bạc thưởng bên trên, tích cực tính điều động đứng lên, tính nam bầu trời hoảng hốt không khí lại tiêu tán hơn phân nửa. Ngoài ra, lần này ra qua xâm chiếm cùng lần trước bất đồng, lần trước ra qua công thành, đó là mong muốn phá thành cướp bóc, lần này bất đồng, lần này ông trực sở dĩ sai phái dưới quyền ra qua trắng trận xâm phạm ta giang chết một giải, nên trả thù làm chủ, mục đích là tạo thế, mong muốn mở rộng ảnh hưởng, khiếp sợ triều đình trên dưới, bức bách triều đình đáp ứng hắn mở cảng thông thương yêu cầu, cho nên ra qua sẽ không ở tính nam cùng chúng ta đấu sống chết, chỉ cần chúng ta bảo vệ rằng. Qua công thành đợt thứ nhất, ra qua phát hiện chúng ta là cái xương cứng, bọn họ chỉ biết tối lui, thay đổi mục tiêu kế tiếp. Lần này thủ thành độ khó, nếu so với lần trước dễ dàng không chỉ gấp mấy lần. Chu Bình An lại nói tiếp, tiến một bước hạ thấp mọi người trong lòng hoảng hốt, tăng cường mọi người lòng tin. Mọi người nhận lấy khích lệ. Chư vị bà con cô bác, tắt cây đuốc, buông xuống cờ xí, tất cả đều nín thở liêm khí, không phải ồn ào. Lính cung, nọ thủ thành, tất cả đều cấp ta điều đến cửa thành một bên, chờ một hồi chờ ra qua đến rồi, chúng ta xuất kỳ bất ý cấp bọn họ một khắc cốt minh tâm dạy dỗ, để bọn họ kiến thức một chút chúng ta tính nam lợi hại. Đợi đến đám người tâm tình ổn định, tích cực tính bị điều động về sau, Chu Bình An đối đám người hạ lệnh. Chương 1330, đêm khuya hoa tới chương 1330, đêm khuya hoa tới màn đêm thâm trầm, trên đại dương bao la hơn 300 chiếc treo màu trắng cao giáo hải kỳ mạn cờ xí thuyền bè giống như ưu linh, ở đen nhánh trong biển rộng bổ sóng xé biển, như ngạ lang vậy đánh về phía tính nam bờ biển. Những thứ này chính là giặc qua tám cờ thuyền, được đặt tên nguyên nhân chính là này lấy hải kỳ mạn làm cờ xí. Hải kỳ mạn là đảo quốc bổn thổ hải kỳ mạn cùng Phật giáo lai giống sản vật, lời nói đây cũng là đảo quốc thiên phú, sinh ra độc đặc như thế tăng hình hải kỳ mạn giống như, này diện mạo bên ngoài vì tỷ khưu hình, áo cà sa, tay phải cầm 6 vòng tích trượng, tay trái cầm chẳng hạn, đảo quốc võ sĩ đem tôn sùng là thần bảo vệ. Ra qua ở thuyền bè bên trên treo lơ lửng tám cờ giống như, hy vọng bọn họ ác quán mãn doanh một đời bị bảo vệ. Dưới ánh trăng, tám cờ cột buồn phụ bên trên treo lơ lửng màu trắng hải kỳ mạn giống như rất là âm trầm đáng sợ. Thay vì nói là thần tượng, không bằng nói là quỷ tượng. Cái này hỏa ra qua có chừng hơn 6.000 người, bọn họ là ông trực dưới quyền thuyền lớn dài Diệp Tông mãn chủ lực bộ hạng, phần lớn đều là Diệp Tông Mãn ở đảo quốc triệu tập sức chiến đấu phiếu Hán Lãng nhân võ sĩ cùng 36 đảo chi di cùng với đại minh xính hung đấu ác lưu manh vô lại cùng dân thất nghiệp. Những người này đều là ác quán man doanh, gần như mỗi người trên tay cũng dính đại minh trăm họ máu tươi. Minh đình vô đạo, hoàng đế cũng là một mắt mù, không thấy rõ tình thế, bây giờ thiên hạ là buôn bán trên biển thiên hạ, các man di lái thuyền nhỏ cũng kiếm ly đầy bắt đầy, minh đình vẫn còn kiên trì hải cấm. Trên triều đình hạ đều là một đám ngu lò. Chúng ta huy vương tốt bụng nhắc nhở minh đình, để bọn họ mở cảng thông thương, không nghĩ tới hoàng đế lao nhi cho thể diện mà không cần. Không chỉ có không có tiếp thu chúng ta huy vương nhận thật biết đúng, ngược lại đem chúng ta huy vương làm nhục một trận. Huy vương là chúng ta ngày, là chúng ta tái sanh phụ mẫu, chúng ta trời bị làm nhục, cha mẹ của chúng ta bị làm nhục. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không nhẫn? Diệp Tông Mãn giữ lại tóc quần mạ, mặc đỏ rực nước qua phục sức, tay đè một thanh võ sĩ đao, chi mưng vậy còn ngươi đảo mắt dưới quyền một đám giặc qua đầu mục, vang nước miếng nói, nhục ta huy vương, càng hơn nhục cha mẹ ta, không thể nhịn. Một đám giặc qua đầu mục căm phẫn trào dâng. Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không nhẫn? Diệp Tông Mãn hỏi lần nữa. Đừng nhẫn. Một đám giặc oa trăm miệng một lời. Không sai, có thể nhẫn lại là không thể nhẫn. Không hổ là ta Diệp Tông Mãn Nhi Lang. Diệp Tông Mãn nhếch mép u ám cười một tiếng, rút ra kiếm nhật, hướng bờ biển phương hướng dùng sức vung lên, đằng đằng sát khí nói, minh đỉnh cho thể diện mà không cần, Huy Vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Huy Vương có lệnh, tận hết khả năng của ngươi, không gì kiêng kỵ. Các minh đệ, tận tình đi đoạt cướp giết lục đi, càng nhiều càng tốt. Cướp bóc thôn trấn càng nhiều, tàn sát càng nhiều người càng tốt, chúng ta muốn cho minh đỉnh cảm nhận được phẫn nộ của chúng ta muốn cướp giết lục minh đỉnh run rẩy. Chúng ta muốn cho minh đình khóc kêu cầu chúng ta mở cảng thông thương. Ha ha ha, chủ thuyền yên tâm, nửa năm trước Huy Vương không cho chúng ta lên bờ cướp bóc, chúng ta đã sớm nín hỏng, lần này Huy Vương bung ra cấm chế, chúng ta nhất định phải cướp bóc tàn sát thống khoái không thể. Cướp, 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 giết, 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 cướp hắn cái thiên hôn địa ám, giết hắn cái máu chảy thành sông. Một đám giặc qua giống như là sói vậy, trên biển cả rắc cổ họng kêu gạo, thê thảm mà giận người. Sabuas, Linh Hải, huyện tiên đài giao cho ngươi. Chân không lao ôm, Lâm Hải, huyện tiên cư giao cho ngươi. Còn lại cùng ta, lão tử mang bọn ngươi tự tinh nam, Thái Bình huyện một đường cấp được Đài Châu phủ thành. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, đừng ở một chỗ hao phí quá lâu thời gian, nhất định phải ở có hạn thời gian đâu, cướp bóc nhiều hơn địa phương, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Khoảng cách bờ biển không xa thời điểm, Diệp Tông Mãn đem đội ngũ chia ra làm ba, dưới quyền Sabuas, chân không lão ôn các lính 1000 giặc qua phân biệt từ Ninh Hải, Lâm Hải hai huyện đăng nhập, cướp bóc Ninh Hải, Thiên Đài, Lâm Hải cùng tiên cư 4 huyện, bản thân dẫn còn lại hơn 4000 giặc qua tự tinh nam đổ bộ, kế hoạch từ tinh nam huyện cướp bóc đến Thái Bình huyện, sau đó lại một đường cướp được Đài Châu phủ thành. Diệp Tông Mãn một bọn 8 cờ đội tàu chia ra làm 3, hai chi nhỏ của một nam một bắc mà đi, đại bộ thẳng hướng huyện Tĩnh Nam vùng biển mà tới. Từng chiếc 8 cờ thuyền bổ sóng xé biển, giống như là từng cái rắn độc vậy, hướng bờ biển vọt tới. Các huynh đệ, đừng nói lao tử không chiếu cố các ngươi. Đài Châu phủ mấy tháng trước mới bị Giang môn chủ, Thiết Kim Cương Hòa Bình Hạ Kỵ dỗ bọn họ một bọn cướp bóc một lần, toàn bộ Đài Châu phủ chỉ có Tĩnh Nam huyện chờ cái huyện khác thành may mắn thoát khỏi ở khó, lao tử mang bọn ngươi trước cướp bóc huyện Tĩnh Nam, thật tốt mở ăn mặt. Một đôi chân đạp lên bờ biển về sau, Diệp Tông Mãn thâm trầm nghiêng đầu đối bên người hệ chính giặc qua nói. Ha ha ha, cảm ơn chủ thuyền, chúng ta mới là chủ thuyền con ruột. Không có bị cướp qua dê béo à, cảm ơn chủ thuyền chiếu cố, lần này chúng ta cần phải hùng hăng cướp hắn nha. Một đám giặc qua nhất thời cười ha ha, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh Tĩnh Nam tình cảnh, giống như thấy được một con dê béo vậy. Các minh đệ, mỗi thuyền một đội, mỗi người tìm thôn xóm, tận tình hưởng thụ huyết sắc thịnh yến đi. Diệp Tông Mãn thâm trầm cười một tiếng, phất tay khiến nói. Nhất thời, từng nhóm một giặc qua lấy 8 cờ thuyền làm đơn vị, mỗi thuyền giặc qua cả đàn cả đội hướng trước thôn xóm xung phong liều chết tới. Diệp Tông Mãn tự dẫn 800 hệ chính giặc qua, cũng tìm một trấn phương hướng nào tới. Có một đống con khỉ ốm giặc qua là Tĩnh Nam địa phương lưu manh vô lại, hắn quen thuộc Tĩnh Nam tình hình, dẫn chỗ thân ở một bọn giặc qua, hướng khoảng cách bờ biển không xa vậy cá thôn sùng phong liều chết tới, buôn ba tốc độ rất nhanh, chứ đột manh tiến vậy, e sợ cho bị cái khác giặc qua nhanh chân đến trước. Nói cho các ngươi biết, cái này vậy cá thôn là phụ cận đây số ít mấy cái giàu có thôn. Thôn này nhân lại đều là làm mua bán, cái nào cái nấy có tiền, tiểu tức phụ cũng không dưới, người người nhi bảo dưỡng được vừa trắng vừa mềm, kia từng cái mông a, cùng quả đạo mật, đã sớm thấy thèm chết ta rồi. Lần này tài vật ta có thể xu đừng, các ngươi chỉ cần để cho ta chọn trước mấy cái tiểu tức phụ, ôm cái mông sung sướng một phen là tốt rồi. Nhất là thôn Bắc Trương lý trưởng nhà tiểu nương tử, để cho ta sung sướng một phen, chết rồi cũng cam tâm. Con khỉ ốm nói, nước miếng cũng không nhịn được chảy xuống, nét mặt thô bị đến cực hạn. Ha ha ha, chó chết con khỉ ốm, lòng tham không nhỏ à, chỉ ngươi kia cả người không có ba lạng thịt dạng, còn phải chọn trước mấy cái tiểu tức phụ, ngươi thân thể kia có thể chịu nổi sao? Đúng đấy, còn phải mấy cái, một đoán chừng ngươi cũng không chịu nổi, không ăn thua. Trung quanh giặc qua cười to. Các ngươi quản được đâu, chính là ép khô thì đã có sao, ta cũng phải thật tốt qua quá tay nghiện. Con khỉ ống dùng sức hít một hơi chạy xuống nước miếng, không chút liêm sỉ cười hát hát nói. Hát hát, ngươi chọn trước chỉ ngươi chọn trước, đến lúc đó ngươi không ăn thua, gọi ca ca nhóm giúp ngươi hà. Ha ha ha. Một đám giặc qua không cản không sạch cười ầm lên, hướng bảy cá thôn giết tới, ánh mắt đỏ thắm. Vàng bạc châu báu, tiểu nương tử. Các gia gia đến rồi. Chương 1331, lại đến phát tài ngày chương 1331, lại đến phát tài ngày ha ha ha, trước mặt chính là bảy cá thôn. Thôn Bắc gian nào đại trạch chính là Trương Lý trưởng nhà. Đi, chúng ta đi trước Trương Lý trưởng nhà bọn họ có tiền nhất, các ngươi cướp tiền giết người, ta tìm bọn họ vợ con nương tử sung sướng một phen trước. Con khỉ ốm cái này dẫn đường đảng tận tâm tận trách mang theo một đám ra qua rẽ đường nhỏ, trước tiên chạy tới vảy cá thôn, thấy được trong bóng đêm vảy cá thôn thân ảnh mơ hồ, hưng phấn nước miếng chảy ròng. Josie, rất tốt, cái này vảy cá thôn thật là lớn à, đuổi kịp chúng ta nước hải rèn đại danh chiêm cứ trọng trấn. Đại Minh thật đúng là đất rộng của nhiều, giàu có vô song à, lần này cần phải cướp thông khoái, trở về trọng chỉnh quê hương, nhất định sẽ hiện chúng ta sáu thôn phổ thị tổ tiên vinh quang. Một lãng nhân trang điểm ra qua, áo quần cũ rách, duy chỉ có trong tay một thanh kiếm nhật bảo dưỡng mới tinh, nhìn trước mắt vảy cá thôn, không khỏi hài lòng cười toe toét miệng rộng cười không ngừng. Khi ốm, ngươi cần phải coi trọng thời gian à, chúng ta không thể ở vảy cá thôn chờ lâu, chủ thuyền muốn chúng ta nhiều cướp mấy cái thôn, ngươi nếu là làm trễ mải chuyện, đừng trách chúng ta không đợi ngươi. Đến lúc đó một mình ngươi là đàn, có cái gì chuyện bất chắc, cũng không cần trách chúng ta. Ra qua tiểu đầu mục đối khỉ ốm dặn dò một câu. Yên tâm đi, đầu. Đừng không dám nói, phương diện này ta tuyệt đối là thần tốc, hai ba lần chuyện, tuyệt đối sẽ không trễ mải chuyện. Khỉ ốm buông một cái lồng ngực, cười bị ổi nói. Á đủ, đầu trở về nghe được có người vì chuyện này kiêu ngạo, ngươi thật đúng là đi mẹ là một nhân tài. Ra qua tiểu đầu mục cười mắng một câu. Khỉ ốm chẳng biết xấu hổ cười một tiếng, dẫn một đám ra qua chạy thẳng tới trương lý trưởng tòa nhà mà đi. Khi ốm một cước đá văng trương lý trưởng nhà cổng, hương phấn xoa xoa mắng bớt, trong miệng một bên chảy nước miếng một bên thô bị đều, tiểu nương tử, ngươi hảo ca ca ta đến rồi, trương lý trưởng đều bao lớn tuổi đã cao, đã sớm không được, hôm nay hảo ca ca để ngươi biết cái gì là nam nhân, bảo quản ngươi a sau này một lòng một dạ đi theo khi ốm ca ca. Một đám giặc qua gào lên, giống như là đói bụng một tháng sói vậy, vọt vào. Các ca ca, giết người lúc trừng to mắt, đừng đả thương ta tiểu nương tử. Khi ốm đội bằng hô. Chờ chút. Một đám giặc qua gào lên vọt vào trương trạch về sau, trương trạch yên tĩnh một mảnh. Dạ qua tiểu đầu mục cảm giác không đúng, cao cao đưa tay giơ lên, đối một đám dạ qua hô to nhắc nhở, tình huống không đúng, Trương Trạch thế nào như thế an tĩnh, chó chết cũng chú ý một chút. Đừng ở thuyền lật trong mương. Trải qua tiểu đầu mục như thế vừa nhắc nhở, một đám dạ qua cũng cảm thấy không đúng, thế nào Trương Trạch như thế an tĩnh. Dĩ vãng, bọn họ như thế đã tung cửa xông vào, trong nhà đã sớm trương đèn tiếng thét đi lên, thế nào Trương Trạch như thế an tĩnh, giống như là căn bản không có người ở nhà vậy. Ngủ thiếp đi. Một dạ qua suy đoán nói. Như thế động tĩnh lớn, sớm đặc biệt mẹ đánh thức. Bên cạnh dạ qua hướng hắn trên trán vỗ một cái. A, quái, không chỉ Trương Trạch không có động tĩnh, hàng xóm láng giềng cũng không có một chút động tĩnh. Có tên cướp biển chú ý tới hàng xóm láng giềng cũng không có một chút động tĩnh, không khỏi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói hôm nay bọn họ có cái gì việc hiếu hỉ, toàn bộ thôn cũng uống nhiều. Con khỉ ốm không xác định nói. Có thể đi. Trung quanh giặc qua cảm thấy lời giải thích này còn có thể tiếp nhận. Mặc kệ nó. Người chúng ta nhiều thế chúng, trong tay lại có đao, kiếm, súng kíp, cướp là được rồi. Sợ cái trứng. Cánh tình nóng nảy giặc qua hô. Cũng thế. Giặc qua tiểu đầu mục gật gật đầu. Vung tay lên, chúng tiểu nhân bắt đầu làm việc. Một đám giặc qua không dằn nổi lựa chọn cửa phòng nào vào, dĩ nhiên bọn họ cũng đều là cướp bóc lão thủ, đạp cửa đi vào thời điểm còn biết cầm bật ngăn che một cái yếu hại. Không ai, cái này nhà cũng không ai. Mẹ nó, trong nhà vật đáng tiền toàn mẹ nó không có, chỉ còn lại một ít phế phẩm. Một đám giặc qua giơ đuốc cầm gậy, hưng phấn đạp cửa đi vào, sau đó thất vọng phát hiện trong phòng gần như vô ích, quần áo a tế nhuyễn đồ trang sức a tất cả đều không thấy, ngay cả chăn nệm cũng không có, chỉ còn lại lu nước, văng đá những thứ này rách nát hàng, gần như chính là quang đồ bốn vách. Không khỏi hùng hùng hổ hổ đi ra. Ta tiểu nương tử đâu? Đừng nói tiểu nương tử, liền mẹ nó tiểu hán tử cũng không có. Con khỉ ốm hùng hùng hổ hổ kéo quần lên đi ra, trên miệng máu hô lạc, mới vừa hắn hấp tấp một bên cởi quần một bên hướng nữ quyến ở trong phòng hướng, nào lên trên giường liền gặm, kết quả trên giường một bóng người cũng không có, liền chăn nệm cũng không có, hắn đầy miệng gặm đến ván giường bên trên. Đi cái khác nhìn một chút. Giặc qua tiểu đầu mục hạ lệ. Một đám giặc qua top 5 top 3 phân tán ra người khác nhau nhà, giống vậy giơ đuốc cầm gậy đạp cửa mà vào. Kết quả vậy, toàn bộ vậy cá thôn cũng vô ích. Không có một nhà có người, mỗi một nhà tất cả đều là đem đồ vật thu thập sạch sành xanh, cùng dọn nhà, chỉ còn dư lại nhất cái nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả nghị hắn mẹ phóng nắm lửa, dẫn hỏa tài liệu, túi đốt cũng không tìm tới. Mẹ! Thế nào trong thôn không có bất kỳ ai? Quái! Một đám gia qua tập hợp ở chung một chỗ, không ngừng hùng hùng hổ hổ, sau đó đám người đưa mắt nhìn sang con khỉ ốm. Các ca ca, cái này không trách ta a, ta cũng không biết chuyện ra sao a. Khỉ ốm hù dọa giật mình một cái. Quay lại tính sổ với ngươi. Đừng lỡ huy vương chuyện lớn, chúng ta đi tới cái thôn. Dạ qua tiểu đầu mục từ khỉ ốm thu hồi ánh mắt, đối một đám dạ qua hạ lệ. Một đám dạ qua ở tiểu đầu mục dẫn hạ, như ngạ lang vậy xuống phía dưới một thôn nhào tới. Một lát sau, một đám dạ qua lại mang lên, bởi vì cái này thôn cũng là vô ích, tình huống cùng vậy cá thôn giống nhau như lúc. Đang đuổi tới người thứ ba thôn thời điểm, bọn họ đụng phải một cái khác hỏa dạ qua, phát hiện bọn họ giống vậy tay không mà về. Hai nhóm dạ qua giao một cái lưu phát hiện, bọn họ gặp phải tình huống đều giống nhau, đều là thôn vô ích, một bóng người cũng không có. Mau nhìn, bên kia có ánh lửa, còn có tiếng la giết, nhất định là có cá lớn, chúng ta đi qua. Nhưng vào lúc này, Dạ Qua thấy được trước mặt mấy dặm chỗ có ánh lửa, mơ hồ nghe được tiếng la giết, không khỏi hai nhóm Dạ Qua kết hợp một bọn, hướng ánh lửa phương hướng chư đột mãnh tiến đi qua. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ánh lửa chỗ, phát hiện đây là một cái diện tích vài mẫu phương viên trạm canh gác. Tường cao gạch dày, bảo trên tường người người nhốn náo, phòng bị thâm nghiêm, giống như là một phiên bản thu nhỏ thành trì vậy, có cung tên từ lỗ châu mai đi xuống bắn xong, còn có vàng lỏng từ bức tường phía trên đi xuống quanh đảo. bảo trước đã tụ tập hai nhóm ra qua, ước chừng tổng 80-90 người, đã có 5-6 tên cướp biển bị thương, có hai người bị cung tên bắn trúng, mấy người còn lại đều là bị vàng lòng phỏng, ở một bên thê thảm kêu rên. Không biết trạm canh gác bên trong thương vong như thế nào, nhìn trạm canh gác phản kháng tình hình, nên thương vong lơi lỏng. Bà cả, phế vật, xông lên, giết sạch đám này dê hai chân. Một giặc qua tiểu đầu mục ở hướng về phía dưới quyền gầm hét. Mấy chục giặc qua bị xua đuổi dựng người bậc thang leo bảo tường, sau đó không ngoài dự đoán bị vàng lòng nóng quỷ kêu cả ngày, chật vật lui về. Giặc qua tiểu đầu mục lại chỉ huy trong đội mấy cái lính cung, áp chế trạm canh gác phía trên cung tên, bất quá hiệu quả gần như bằng không, bởi vì trạm canh gác có xây tên động, chính là vàng lòng cũng đều từ đoán trước chôn thiết trong ống trúc quỹ đạo, căn bản không cần lộ diện. Chương 1332, tận hết khả năng của ngươi, không gì kiêng kỵ. Chương 1332, tận hết khả năng của ngươi, không gì kiêng kỵ. Khỉ ốm chỗ giặc qua đã tìm đến trạm canh gác về sau, bốn nhóm giặc qua kết hợp một bọn, áp dụng vây ba thiếu một chiến thuật, cố ý rộng mở phía bắc bảo tường bất kể, mà từ đông nam tây ba mặt bảo tường dựng người bậc thang cơ bảo, một phương diện hy vọng có thể đột phá một mặt bảo tường, mặt khác hy vọng trạm canh gác chăm họ bởi vì khủng hoảng mà từ phía bắc bảo tường trốn đi. Chỉ cần chăm họ rời đi trạm canh gác cái này xác rùa đen, vậy thì trở thành dê đợi làm thịt. Bất quá trạm canh gác chăm họ hiển nhiên cũng không đốc, mặc cho ra qua thế nào đe dọa, bọn họ cũng đều kiên trì theo bảo mã thủ. Bà cả, những thứ này đáng chết dê hai chân theo bảo mã thủ, chúng ta vừa không có sớm chuẩn bị khí giới công thành, nếu muốn gõ bể cái này xác rùa đen, sợ rằng còn phải lại đi mời hơn 100 huynh đệ phạt cây bởi tạo thang công thành cùng công thành truy mới được. Không được, bây giờ phạt cây tạo thang công thành truy vậy, ít nhất cần một canh giờ, công bảo lại phải hao phí một canh giờ, vậy chúng ta ở nơi này nhỏ nhỏ ổ bảo thời gian hao phí nhiều lắm, đâu còn có thời gian cướp bóc những thôn trấn khác, sợ lỡ huy vương chuyện lớn. Đến lúc đó chủ thuyền trách tội xuống, chúng ta không chịu nổi tội. Vậy cho dù những thứ này dê hai chân may mắn, chúng ta vòng qua cái này ổ bảo, đổi đường cướp bóc những thôn trấn khác. Mấy cái ra qua tiểu đầu mục công bảo không có kết quả về sau, châu đầu ghé thai thương lượng chốc lát, quyết định bỏ qua cho cái này chạm canh gác, chia nhau cướp bóc những thôn khác. Những thôn khác sẽ không cũng như vậy đi. Có tên cướp biển có chút lo âu đối ra qua tiểu đầu mục nói, nhắm lại ngươi miệng ám quẻ, bọn họ cũng sẽ không bị bạc tiên tri, thế nào sẽ trước hạn tránh né. Đây chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, ổ bảo loại này kiến trúc, nơi đó là dễ dàng xây dựng. Huyện Tĩnh Nam có như thế một ổ bảo cũng đã là phượng mao lân rác, không biết là cái nào tiết mệnh địa chủ lao tài xây. Nếu là những thôn trấn khác còn nữa tình huống như vậy, lao tử đem đầu bẻ xuống cho ngươi làm bóng đá. Giá qua tiểu đầu mục hùng hùng hổ hổ đá lo âu giá qua một cước, cho là sẽ không còn có tình huống như vậy. Giá qua nhóm ở mỗi người tiểu đầu mục dẫn hạ vòng qua trạm canh gác, như ngạ lang vậy đánh về phía những phương hướng khác. Thời gian một chung trà về sau, bọn họ chạy tới càng đến gần đất liền một cái khác thôn trang, phát hiện thôn trang này giống vậy trống không. Lại đánh về phía một cái khác thôn trang, giống vậy trống không. Liên tiếp bùa hụt năm cái thôn trang về sau, bọn họ lại một lần nữa gặp phải một phòng bị thâm nghiêm trạm canh gác. Ban đầu cái đó lo âu giặc qua đem ánh mắt nhìn về phía tiểu đầu mục. Cậu thả, ngươi dùng thứ ánh mắt này nhìn lão tử làm gì, thật đúng là nghĩ lão tử đem đầu bẻ xuống cho ngươi làm bóng đá à. Giặc qua tiểu đầu mục thẹn quá hóa giận mắng một câu, nhấc chân một cước đem cái này giặc qua đạp một hụt chân. Cái khác các thuyền giặc qua cũng đều gặp phải tình huống giống nhau, Tĩnh Nam duyên hải thôn tất cả đều vô ích, cũng trốn vào gần tới trạm canh gác trong. Giặc qua nhóm tới vội vàng, không có khí giới công thành, trong lúc nhất thời cầm những thứ này trạm canh gác không có cách nào. Giặc qua cảm thấy chuyện không đúng, lục tục phái người đem tình huống báo cho chủ thuyền Diệp Tông Mãn. Dĩ nhiên Diệp Tông Mãn cũng đã sớm biết rồi, hắn mang theo mấy trăm hệ chính giặc qua vừa hụt mấy cái thôn sau cũng gặp phải một trạm canh gác, thử dò xét tính công bảo một lần, bị thương hai tên giặc qua về sau, Diệp Tông Mãn sẽ thu hồi đội ngũ không còn công bảo. Tường ngoài đã sớm khô ráo, nhìn sắc màu, phẩm chất các loại, cái này ổ bảo kiến tạo chí ít có mấy tháng, nên là ở Đại Hồng Thai trong lúc xây dựng, Tĩnh Nam đây là đã sớm đề phòng chúng ta. Nhìn địa bộ, phu cận đây phương viên 5-6 dặm thôn cũng trốn vào trạm canh gác tị nạn. Vật rời như vậy sạch sẽ, ít nhất trước hạn 1-2 ngày thời gian. Tĩnh Nam đây là trước đó dự đoán được chúng ta gần đây muốn đổ bộ cướp sạch. Diệp Tông Mãn nhìn trước mắt trạm canh gác, khe như mày, có chút không cam lòng nói. Chẳng lẽ Tĩnh Nam ở huynh đệ chúng ta trong nằm vùng thám tử? Có cái tâm phúc giặc qua không xác định mà nói. Cái dám thám tử? Sáng sớm hôm nay lão tử mới huy vương tận hết khả năng của ngươi, không gì kiêng kỵ khẩu dụ. Buổi trưa hôm nay mới xác định cướp sạch Đài Châu phủ, thám tử còn có thể vị bạc tiên tri, trước hạn đem tin tức thông báo cấp Tĩnh Nam hay sao? Diệp Tông Mãn nghe vậy, trở tay cấp Tâm Phúc giặc qua sau gáy một cái tát, chừng hai mắt mắng một câu. Cũng đúng nha, Tâm Phúc giặc qua rụt cổ một cái. Lần trước Giang môn chủ, Thiết Kim Cương, thầy thả cơ một bọn ở Đài Châu giặc cỏ, liền hạ năm huyện, Tĩnh Nam duy hai may mắn thoát khỏi gặp nạn. Trước nghe được tin tức, ta còn cảm thấy Tĩnh Nam vận khí không tệ, bây giờ nhìn lại, Tĩnh Nam may mắn thoát khỏi ở khó, cũng không phải là vận khí tốt như vậy đơn giản, chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An tiểu tử này không đơn giản a, vậy mà đoán được Huy Vương gần đây sẽ hạ lệnh cướp bóc Giang Triết, trước hạn làm xong phòng bị. Diệp Tông Mãn từ trạm canh gác bên trên thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cảm khái một câu. Chủ thuyền, nếu Tĩnh Nam chăm họ cũng trốn vào trạm canh gác bên trong, thay vì phí thời gian phí sức từng cái một cơ bảo, chúng ta không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tụ họp đại quân lao thẳng tới huyện thành Tĩnh Nam được rồi, huynh đệ chúng ta có hơn 6.000 người, không tin không phá được một huyện thành nhỏ nhỏ. Tâm Phúc Giặc Qua đề nghị, những thứ này thôn trấn cũng trước hạn làm xong phòng bị, ngươi cảm thấy huyện thành Tĩnh Nam sẽ không có phòng bị? Dĩ nhiên, cho dù Tĩnh Nam làm phòng bị, ta cũng có niềm tin tuyệt đối công phá huyện thành Tĩnh Nam, nhưng là nhất định hao phí ngày giờ, sợ rằng cũng phải hao tổn không ít huynh đệ, đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn, cũng không phải Huy Vương mong muốn đạt tới mục đích. Chúng ta muốn ở thời gian ngắn nhất, cấp Minh đỉnh chế tạo lớn nhất sợ hãi. Diệp Tông Mãn khẽ lắc đầu một cái, hủy bỏ thuộc hạ đề nghị. Bất quá, nếu không thử một lần, Diệp Tông Mãn cũng không cam lòng, ngược lại đi Thái Bình huyện, Đài Châu phủ cũng thuận đường, hắn tập kết dưới quyền giặc qua, thẳng hướng huyện thành Tĩnh Nam mà đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, liền đến huyện thành Tĩnh Nam trước. Chỉ thấy huyện thành Tĩnh Nam một mảnh đen nhánh, một cái huyện thành nằm ngang đại địa bên trên, như một con ngủ say con bò vậy. Chủ thuyền nhìn huyện thành Tĩnh Nam một mảnh đen nhánh, xem ra huyện thành Tĩnh Nam cũng không có làm cái gì phòng bị a. Tâm Phúc Gia Qua thấy được huyện thành Tĩnh Nam một mảnh đen nhánh, không khỏi hưng phấn nói: "Ai, xem ra Tĩnh Nam không có duyên với chúng ta. Đi, đổi ăn Thái Bình huyện, thật tốt thả thả trong lồng ngực cô này một khí." Tương đối ở Tâm Phúc Gia Qua hưng phấn, Diệp Tông Mãn cũng là tâm không cam lòng, tình không muốn thở dài một cái. "Chủ thuyền, huyện thành Tĩnh Nam một mảnh đen nhánh, rõ ràng không có phòng bị a, liền như thế đi, không phải quá đáng tiếc sao? Mời chủ thuyền hạ lệnh, ta mang dưới quyền Nhi Lang, vì chủ thuyền gỡ xuống huyện thành Tĩnh Nam, hiến tặng cho chủ thuyền." Tâm Phúc Gia Qua không hiểu, cứng cổ xin chỉ nói: "Ngu xuẩn, chuyện gia khác thường phải có nhân. Huyện thành Tĩnh Nam một chút đèn cũng không có, ngươi không cảm thấy rất khác thường sao? Rõ ràng cho thấy cái lưới mà đợi, chờ ngươi dẫn người tới, có tin hay không cho ngươi bắn thành một cái gai vị." Diệp Tông Mãn nghe vậy, đưa tay cấp Tâm Phúc Gia Qua sau gáy một cái tát, văng nước miếng mắng một trận: "Đừng lãng phí thời gian nữa, đổi ăn Thái Bình huyện." Diệp Tông Mãn mắng một trận về sau, phất tay quả quyết hạ lệnh. Chương 1333, thôn Vô Ích Bảo Nghiêm. Chương 1333, thôn Vô Ích Bảo Nghiêm. Ở Diệp Tông Mãn không chút do dự dẫn dưới quyền Gia Qua đổi đường đánh về phía Thái Bình huyện trên đường. Dưới trướng hắn Gia Qua còn có rất nhiều không hiểu, nhất là mới vừa nói lên nghi ngờ Tâm Phúc Gia Qua, vẫn tâm không cam lòng lẩm bẩm: "Chủ thuyền, chúng ta liền như thế đi rồi chưa? Ta thế nào hay là cảm giác Tĩnh Nam không có phòng bị đâu." Ngu xuẩn, quay đầu nhìn một chút, ngươi liền hiểu. Diệp Tông Mãn mắng một câu. Gia Qua nhóm rồi rít nghiêng đầu, sau đó giật mình thấy được mới vừa một mảnh đen nhánh huyện thành Tĩnh Nam, giờ phút này ánh lửa ngút trời, trên tường thành cây đuốc như bầu trời đầy sao vậy nhiều, mắt trần có thể thấy trên tường thành bóng người lập lòe, nghiêm nhiên người đông thế mạnh. A! Tâm Phúc Gia Qua chờ thấy cảnh này, không khỏi thét một tiếng kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh như mưa rơi. "Ngu xuẩn, bây giờ ngươi hiểu chưa?" Diệp Tông Mãn chim ưng vậy con ngươi lạnh lùng xem Tâm Phúc Gia Qua, lạnh giọng hỏi: "Hiểu?" Tâm Phúc Gia Qua mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn gật gật đầu, nghĩ đến ban đầu bản thân còn mời anh công thành, may nhờ bị chủ thuyền ngăn lại, nếu thật là công thành vậy, bản thân ước chừng thật nếu bị bắn thành đâm bị. "Hiểu là tốt rồi." Diệp Tông Mãn mỉm cười gật đầu, lại không ngờ một giây kế tiếp đột nhiên biến sắc mặt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, rút ra võ sĩ đao, một đao đâm vào Tâm Phúc Gia Qua lồng ngực, mũi đao thấu lưng mà ra, né người tiêu sái tránh dâng trào huyết dịch. "Chủ thuyền." Tâm Phúc Gia Qua khỏe miệng chảy máu, lúc hấp hối, mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Tông Mãn, không hiểu chủ thuyền vì sao đối với mình đột hạ sát thủ. Một đám Gia Qua cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Có câu nói rất hay, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. "Đã ngươi hiểu, vậy ngươi có thể đi chết rồi." Diệp Tông Mãn nói xong, rút ra võ sĩ đao, Tâm Phúc Gia Qua ầm ầm ngã xuống đất. "Từ hôm nay sau này, ta không nghĩ được nghe lại có người nghi ngờ mệnh lệnh của ta." Diệp Tông Mãn xách theo nhuốm máu võ sĩ đao, chim ưng vậy con ngươi tàn nhẫn quét nhìn một đám Gia Qua, thâm trầm nói: "Bất kể ta hạ loại nào ra lệnh, các ngươi chỉ cần, cũng chỉ có thể phục tùng. Nếu là cái nào còn nữa vi phạm, hắn chính là kết quả." Một đám Gia Qua câm như hến, gật đầu như dã tỏi. "Rất tốt." Diệp Tông Mãn gật gật đầu, đưa đao chỉ hướng Thái Bình huyện: "Đi đi, thưởng thụ đốt giết cướp bóc đi." Một đám Gia Qua ngao ngao kêu đánh về phía Thái Bình huyện. Diệp Tông Mãn một bọn Gia Qua đổi ăn Thái Bình huyện về sau, thành Tĩnh Nam trên tường một đám thanh niên trai tráng trăm họ còn có chút đáng tiếc. "Ai, những cướp biển này thế nào quay đầu chạy rồi? Đáng tiếc chúng ta nhịn như vậy lâu bằng lòng." "Đúng thế, chúng ta cái này hơn 300 tấm cung cũng chờ đói khát khó nhịn, bọn họ thế nào quay đầu chạy à? Đáng tiếc chúng ta huyện tôn bố trí, không phải ít nhất lại có mấy chục cái Gia Qua thủ cấp nhập trướng." Gia Qua quay đầu về sau, trên tường thành trăm họ ở cao hứng rất nhiều, không nhịn được lại mặt đáng tiếc nói. Tương đối ở Tĩnh Nam trăm họ một mảnh tiếng cười nói, Chu Bình An thời là vô cùng lo lắng mắt thấy phương xa. "Huyện tôn, thế nhưng là đáng tiếc Gia Qua chạy, thiếu một khoản chiến công." Lưu Điển lại thấy vậy, nhẹ giọng hỏi. "Cũng không phải. Gia Qua không đánh mà lui, chúng ta Tĩnh Nam trăm họ không cần chảy máu hy sinh, bình yên vô sự ở lần này loạn loa, cái này đã là kết quả tốt nhất, đâu có đáng tiếc lý lẽ." Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. "Nếu đã là kết quả tốt nhất, kia huyện tôn vì sao buồn buồn không vui?" Lưu Điển lại không hiểu hỏi. "Chúng ta Tĩnh Nam trăm họ bảo toàn, thế nhưng là Thái Bình huyện các nơi trăm họ phải gặp tai ương." Chu Bình An ánh mắt trông về phía xa Thái Bình huyện phương hướng, loáng thoáng có thể thấy được ánh lửa dâng lên, không nhịn được thở dài một cái. "Gia Qua chẳng qua là tránh được Tĩnh Nam khối này xương cứng mà thôi, Tĩnh Nam trăm họ may mắn thoát khỏi, thế nhưng là Thái Bình huyện các nơi trăm họ vẫn phải bị Gia Qua trả đạp, bản thân đối với lần này cũng là không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt xem Gia Qua trả đạp trăm họ." Đây cũng là Chu Bình An thở dài, xấu não bất ức nguyên nhân. Ti trước tầm nhìn hạn hẹp, không kịp huyện tôn xa rồi. Lưu Điển lại nghe vậy, không nhịn được mặt xấu hổ nói: "Mặc dù Gia Qua vòng qua Tĩnh Nam, nhưng là Chu Bình An vẫn không có giải trừ Tĩnh Nam phòng bị, vẫn trận địa sẵn sàng." Một đêm này rất dài dằng dặc đến Chu Bình An một đêm chưa ngủ, trong đôi mắt tràn đầy tia máu. Một đêm này, Chu Bình An một mực hướng bắc dõi xa xa Thái Bình huyện các nơi phương hướng, xa xa trông thấy Thái Bình huyện cái này đến cái khác mơ hồ ánh lửa, Chu Bình An không kiềm hãm được thở dài một tiếng lại một tiếng, mỗi một cái ánh lửa cũng mang ý nghĩa có một gia viên hủy diệt, cũng mang ý nghĩa có một hộ trăm họ bị giặc qua trả đạp đồ độc. Trời sáng, tối hôm qua tin tức lục tục hối tổng đến Chu Bình An trong tay. Tối hôm qua hơn 6000 giặc qua quá cảnh Tĩnh Nam, cũng không đối Tĩnh Nam tạo thành bao nhiêu tổn thương, Tĩnh Nam toàn huyện tổng cộng có hơn 100 nhà cửa bị tiêu hủy, có một nửa phòng hoa trạm canh gác bị giặc qua công kích, bất quá không có một trạm canh gác bị công phá. Ở trạm canh gác phòng vệ quá trình bên trong có 18 tên trăm họ bỏ mạng, 31 tên trăm họ bị thương, đều là bị giặc qua cùng tên, hỏa súng đánh chết đánh bị thương. Dĩ nhiên, giặc qua cũng bỏ ra hơn 10 người thương vong giá cao. Bất quá, bởi vì tối hôm qua tình thế gây ra, thương vong giặc qua đều bị giặc qua mang đi, cũng không có thu hoạch. Cũng không lâu lắm, Chu Bình An cũng nhận được Thái Bình huyện các nơi tin tức. Tối hôm qua Thái Bình huyện bị tổn thương nghiêm trọng, Thái Bình huyện thành lại một lần nữa bị giặc qua công phá, ngay cả Thái Bình huyện nha đều bị giặc qua tiêu hủy, huyện nha tư lại thương vong hơn phân nửa, Thái Bình chi huyện núp ở trong giếng, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Thái Bình huyện thành như vậy, thương trấn thì càng không cần nói, giặc qua như cá giết sang sông bình thường, đem con đường hương trấn tất cả đều cướp sạch một lần, trăm họ thương vong thảm trọng, chỉ có những thứ kia xa xôi hương trấn tránh thoát một kiếp. Trừ Thái Bình huyện ngoài, Linh Hải huyện, Thiên Đài huyện cũng bị giặc qua công phá. Thiên Đài huyện lần trước ở giang môn chủ một bọn giặc qua trong may mắn thoát khỏi ở khó, lần này bị giặc qua trọng điểm chiếu cố, bị tổn thương trình độ so Thái Bình huyện sâu hơn. Ngọa Long tự cùng Ngũ Tổ đàn tự hội chùa Võ Tăng nhận được tin tức chạy tới cứu viện huyện thành Thiên Đài, trên đường chúng giặc qua mai phục, trên nửa Võ Tăng mất mạng tại chỗ, chỉ có gần một nửa rắn giỏi Võ Tăng mở một đường máu, bại lui trở về chùa miếu. Còn lại huyện Lâm Hải, Hoàng Nham huyện các huyện mặc dù không có bị giặc qua công phá huyện thành, nhưng là địa phận hương trấn cũng bị giặc qua gieo họa quá sức, những thứ này huyện thành tự vệ có thừa, đuổi ba vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn giặc qua ở Tĩnh Nam giết người phóng hỏa. Trong lúc nhất thời địa phận ánh lửa ngút trời, trăm họ thê thảm tiếng kêu khóc không dứt ở mà thôi. Ngoài ra, Đài Châu phủ thành cũng gặp giặc qua công kích, giặc qua không biết từ nơi nào thu được một tôn sắt pháo, kéo xuống Đài Châu phủ thành ngoài cửa nam, diếu võ dương oai, hướng về phía cửa nam liền thả hai pháo, nổ sụp cửa thành lầu một góc, thương vong 6-7 người. Nếu không phải thả thứ ba pháo lúc sắt pháo toàn nòng, sợ rằng Đài Châu phủ thành cửa nam thật đúng là có chút nguy hiểm. Có thể nói tối hôm qua một đêm, Đài Châu trong phủ hạ bị giặc qua trà đạp một lần, duy chỉ có huyện Tĩnh Nam đầy đất may mắn thoát khỏi ở khó.